Chương 153, khủng hoảng kinh tế tới chương 153, khủng hoảng kinh tế tới để cho Cát Lô tương đối ngoài ý muốn là, nhìn như vậy lên tương đối mạnh cứng rắn pháp luật ban bố về sau, tại cả Tạ Lộ Nhi ạ cùng khu vực Basker tạo thành ảnh hưởng ngược lại không phải là quá lớn. Bất quá ngẫm lại cũng rất dễ lý giải, dù sao hai cái khu vực người đã từng kiên quyết yêu cầu khu vực tự trị thậm chí dân tộc độc lập gây sự, đã sớm đi theo Cát Lỉm phái cùng một chỗ biến mất ở Tây Ban Nha trong lịch sử. Nhắc tới hai cái khu vực không có dân tộc chủ nghĩa phần tử là không thể nào, nhưng những người này có can đảm đứng ra kiên định phản đối chính phủ ban bố pháp luật, thậm chí là kích động biểu tình cùng phản loạn, trên căn bản là rất không có khả năng. Bọn hắn mặc dù ủng hộ khu vực tự trị cùng dân tộc độc lập, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chính là người ngu. Trước mắt Tây Ban Nha thế cục bọn hắn vẫn có thể thấy rõ, thậm chí dìm thủ tướng nhưng lại tại chờ lấy bọn hắn chủ động nhảy ra, để tại một mẹ hốt gọn. Mặc dù không có khá lớn kích thước náo động, nhưng một chút tiểu đả tiểu nháo biểu tình vẫn phải có. Bất quá những thứ này tiểu quy mô hỗn loạn đối với Tây Ban Nha chính phủ mà nói hoàn toàn là không đau không ngứa, thậm chí chỉ cần vận dụng trị an bộ ngành liền có thể giải quyết. Để bảo đảm cả Tạ Lộ Nhĩ ạ cùng khu vực Basque ổn định, thì thủ tướng cố ý hạ lệnh trị an bộ ngành từ mặt khác khu vực lớn điều khiển một bộ phận cảnh sát tiến về cả Tạ Lộ Nhĩ ạ cùng Basque duy trì trật tự, nhân tiện đốc thúc hai cái khu vực lớn chính phủ mau chóng chấp hành mới ban bố dự luật bên trên yêu cầu. Đối với những cái kia cũng không dám đứng ra phản đối chính phủ ban bố pháp luật, lại đối chính phủ ban bố pháp luật không nguyện ý tiếp nhận người, thì thủ tướng cũng cho bọn hắn một cái lựa chọn mới, đó chính là di dân đến nước ngoài. Đối với những người đang thúc đẩy mạnh mẽ chủ nghĩa dân tộc cùng khu vực tự trị tư tưởng, thì thủ tướng là căm thù đến tận xương thủy. Bởi vì bọn hắn sẽ đối với Tây Ban Nha hiện hữu ổn định sinh ra ảnh hưởng cực lớn, cũng sẽ để cho cả Tạ Lộ Nhĩ ạ cùng khu vực Basque trở thành Tây Ban Nha vĩnh viễn đau xót. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, thì thủ tướng xem như người cả Tạ Lộ Nhĩ ạ, y nguyên kiên định lựa chọn toàn diện thống nhất dân tộc, tôn giáo cùng ngôn ngữ. Nếu có thể lấy càng thêm bình hòa phương thức giải quyết Tây Ban Nha hai cái khu vực dân tộc chủ nghĩa vấn đề, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đối với cả Tạ Lộ Nhĩ ạ cùng khu vực Basque không nguyện ý tiếp nhận Tây Ban Nha chính sách mới dân chúng, Tây Ban Nha chính phủ cổ vũ bọn hắn di dân đến địa phương khác, thậm chí có thể chủ động tổ chức di dân đội ngũ, làm bộ phận muốn di dân nhưng là không có đường phí người cung cấp trợ giúp. Ở đây cơ sở bên trên, nếu là Tây Ban Nha trong nước vẫn còn những cái kia cấp tiến dân chủ chủ nghĩa phần tử đối với phần này pháp luật có bất đồng ý kiến, vậy cũng không nên trách dìm thủ tướng lanh huyết vô tình. Cổ vũ bọn hắn di dân chính là cho bọn hắn cơ hội cuối cùng, hoặc là lựa chọn di dân trốn tránh Tây Ban Nha pháp luật, hoặc là liền lưu tại Tây Ban Nha ngoan ngoãn tuân thủ Tây Ban Nha ban bố pháp luật, nhưng không có mặt khác lựa chọn cho bọn hắn chọn lựa. Kỳ thật nói trắng ra là, phần này pháp luật đối với đại đa số Tây Ban Nha bình dân tới nói là không có ảnh hưởng quá lớn. Bất kể là người Cạ Tạ Lộ Nhĩ ạ vẫn là người Basque, bọn hắn tín ngưỡng đều là cơ đốc giáo, cũng là Tây Ban Nha chính thức cho phép tôn giáo. Duy nhất có chút xung đột là tiếng Tây Ban Nha đại quy mô phổ cập cùng đối với Tây Ban Nha dân tộc khái niệm, nhưng những thứ này đối với bình dân tới nói cũng không phải không thể tiếp nhận. Mặc dù phần này dự luật có thể hữu hiệu thúc đẩy Tây Ban Nha dung hợp dân tộc, hữu hiệu hơn giải quyết cả Tạ Lộ Nhĩ ạ cùng Basque dân tộc vấn đề độc lập, nhưng làm như vậy cũng không phải không có tai hại. Chỉ cần di dân đến Tây Ban Nha, tự nhiên muốn tuân thủ Tây Ban Nha ban bố pháp luật. Đây đối với một ít di dân tới nói không phải hữu hảo như vậy, dù sao muốn để bọn hắn nhanh chóng sử dụng tiếng Tây Ban Nha mà còn thừa nhận mình là người Tây Ban Nha, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì thế, Cát Lô cùng dìm thủ tướng tiến hành nhiều lần thương nghị, quyết định cuối cùng đem truyền bá tiếng Tây Ban Nha nhiệm vụ giao cho đã vinh dự trở thành Tây Ban Nha đại chủ giáo Pedro, để cho hắn phụ trách cho từ bên ngoài đến di dân giảng viên tiếng Tây Ban Nha sự vụ. Kỳ thật nhiệm vụ như vậy đối với Tây Ban Nha giáo hội đến nói cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước Tây Ban Nha giáo hội trong tay liền nắm giữ lấy đại lượng giáo hội trường học, dùng cái này khống chế Tây Ban Nha giáo dục. Bất quá giáo hội nhiệm vụ cũng không chỉ là truyền bá tiếng Tây Ban Nha, đồng dạng vẫn còn nhiệm vụ truyền bá tôn giáo. Kỳ thật đối với Cát Lô cùng dìm thủ tướng tới nói, bất kể là tín ngưỡng Thiên Chúa giáo vẫn là Chính giáo, hoặc là Tân giáo đều không phải là chuyện khẩn cấp gì. Chỉ cần tín ngưỡng Cơ đốc giáo hệ thống xuống tôn giáo, tán thành thượng đế là được rồi. Truyền giáo nhiệm vụ rõ ràng không phải nhằm vào châu Âu di dân, càng nhiều hơn chính là nhằm vào Tây Ban Nha thuộc địa bên trong thổ dân cùng hôn huyết cư dân. Cân nhắc đến Tây Ban Nha tương lai kế hoạch chiến lược, Cát Lô tại hội kiến Tây Ban Nha đại chủ giáo Pedro thời điểm, cố ý yêu cầu Tây Ban Nha giáo hội ưu tiên hướng nam mộ dọc cổ thuộc địa người mộ dọc cổ truyền giáo, mà còn biểu thị có thể thông qua nhất định thủ đoạn cường ngạnh, tăng tốc truyền giáo tiến độ. Đừng nhìn bây giờ châu Âu phổ biến tín ngưỡng Cơ đốc giáo, trên thực tế, tại mấy trăm năm trước, vẫn có mảng lớn thổ địa tín ngưỡng vào địa phương diễn sinh ra các loại tôn giáo. Thiên Chúa giáo cùng Chính giáo sở dĩ có thể trải rộng toàn bộ châu Âu, cũng không phải là dựa vào những cái kia truyền giáo sĩ ôn hòa truyền giáo, mà là dựa vào Thiên Chúa giáo giáo hội cùng chính phủ các nước tương đối tàn khốc cao áp truyền giáo. Trong đó tương đối chứ danh chính là thời trung cổ thời kỳ tôn giáo tòa án, làm cơ sở đốc dạy tại châu Âu rộng khắp truyền bá định rồi cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thời kỳ này tôn giáo tòa án cũng không phải đúng nghĩa tòa án, mà là nắm giữ lớn lao quyền lực, có thể không chút kiêng kỵ đối với dị giáo đồ tiến hành các loại các dạng hình phạt, kể cả nhưng không giới hạn trong không thu đủ bộ tài sản, quất roi, giam cầm, giam giữ suốt đời các loại. Nếu như tại dưới tình huống dị giáo đồ từ đầu đến cuối không chịu hối cải, tôn giáo tòa án vẫn còn quyền lực tuyên án tử hình, hơn nữa là tương đối tàn nhẫn phương thức, trong đó chủ yếu nhất tử hình chính là thiêu chết. Mặc dù Tây Ban Nha chính phủ hiện tại không có khả năng đi quang minh chính đại thiết lập tôn giáo tòa án dạng này cơ cấu thanh trừ thuộc địa dị đoan, nhưng dùng tương tự phương thức vẫn là có thể. Ngược lại các quốc gia trong khoảng thời gian này đối với thuộc địa thống trị đều không thế nào hào quang, đợi đến tương lai đã có nhất định thành quả sau đó mới tiến hành càng thêm văn minh đóng gói, đối với Tây Ban Nha ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Sự thật chứng minh, trước mắt khai thác thực lực mạnh mẽ pháp luật thủ đoạn thống nhất Tây Ban Nha dân tộc, tôn giáo cùng ngôn ngữ là phương thức càng tốt. Dự luật ban bố vẹn vẹn đi qua 2 tháng, liền hữu hiệu chỉnh đốn cả Tạ Lôn Nhi ạ cùng khu vực Basque ngôn ngữ lộn xộn hiện tượng. Theo thời gian đã tới năm 1873 tháng 5, tại Barcelona cùng điêu bao đầu đường, có thể thấy chỉ có tiếng Tây Ban Nha viết đánh dấu cùng chữ viết, địa phương ngôn ngữ và văn tự đã mai danh nhận tích. Đối với dạng này biến động, nhất định là có một ít chủ nghĩa dân tộc cực đoan người biểu đạt chính mình thái độ bất mãn. Nhưng những thứ này số ít người tại Tây Ban Nha ích lợi quốc gia trước mặt hiển nhiên không đáng giá nhắc tới, bọn hắn cũng nhẹ nhõm bị cảnh sát tại chỗ trấn áp. Thậm chí 2 sớm chuẩn bị sẵn sàng bộ binh sư cũng bị mất tác dụng, đại đa số người đối với phần này dự luật không có quá cấp tiến ý kiến phản đối, tương đối cấp tiến cũng tại chính phủ cường lực trấn áp phía dưới, ngã xuống súng cảnh sát miệng xuống. Thời gian dừng lại đến năm 1873 ngày mùng ngày 9 tháng 5, thế giới nguy cơ cuối cùng vẫn là bạo phát. Góc nhìn đi vào đế quốc hung thủ đô Benna, nơi này là châu Âu một trong những thành thị phồn hoa nhất, đã từng cũng là thế gian nghe tiếng quốc tế đại đô thị. Nhưng từ khi ngày mùng ngày 9 tháng 5 đến, vẹn nạ thế cục liền lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Hỗn loạn trước hết nhất từ vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán bộc phát, sau đó trực tiếp ảnh hưởng đến cả tòa thành phố. Khủng hoảng kinh tế đáng sợ đến cỡ nào đây? Ngắn ngủi 24 giờ thời gian, vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán tất cả xí nghiệp tổng giá trị cộng lại mất giá vài ước gulden, đế quốc hung dân Nis gulden, cũng gọi là phò dịn, một bảng Anh 117 dân Nis gulden, để cho rất nhiều xí nghiệp giá trị lúc trước đã vượt qua triệu một đêm trở lại trước giải phóng. Dựa theo trước mắt tương đối quan phương tỷ suất hối đoái đến xem, 100 vạn huyện Nis Gulden giá trị tương đương tại 8.547 vạn bảng Anh, 222.3 vạn vẹ sệ tạ. Bất kể là ở đâu một quốc gia, giá trị vượt qua 8 vạn bảng Anh xí nghiệp đều là cỡ lớn xí nghiệp. Mà tại trận này cấp tốc đến khủng hoảng kinh tế bên trong, vẹn nạ có đại lượng giá trị vượt qua hoặc là tiếp cận 8 vạn bảng Anh xí nghiệp kề bên phá sản, đủ để chứng minh khủng hoảng kinh tế muốn chết. Hơi lớn hơn một chút xí nghiệp còn tốt, cục diện chỉ là kề bên phá sản. Những cái kia giá trị không quá cao cỡ trung tiểu xí nghiệp, tại khủng hoảng kinh tế tác động đến ở trong cấp tốc phá sản. Một ngày trước những xí nghiệp này thậm chí còn đang phát triển không ngừng, ngày thứ 2 bọn hắn liền đối mặt khá là nghiêm trọng nguy cơ phá sản, không thể không đối ngoại tuyên cáo nhà máy cùng xí nghiệp phá sản. Thời gian qua đi một ngày như thế khác nhau trời vực cục diện, cũng làm cho vẹn nạ đại lượng dân chúng lâm vào khủng hoảng. Dân chúng chen lấn từ trong ngân hàng hối đoái ra bản thân tiền tài, sợ mình tiền tài cũng đi theo sân bay khủng hoảng kinh tế cùng nhau đi xa. Nhưng loại này nghiêm trọng nguy cơ rút tiền ồ ạt ngược lại liên hồi ngân hàng đối mặt áp lực. Càng chết là, khoảng thời gian này ngân hàng thường thường không quá thụ chính phủ giám sát, càng nhiều hơn chính là tư cách cá nhân cỡ trung tiểu ngân hàng. Loại này kích thước ngân hàng đối mặt nguy cơ rút tiền ồ ạt là căn bản không thể thừa nhận, cho nên tại khủng hoảng kinh tế ngày thứ 2, vẹn nạ cư dân hoảng sợ phát hiện so xí nghiệp phá sản càng hỏng bét cục diện, đó chính là đại lượng ngân hàng cũng bắt đầu tuyên cáo phá sản. Xí nghiệp phá sản đại biểu cho đại lượng người vẹn nạ bị mất công việc, mà ngân hàng phá sản thì đại biểu cho người vẹn nạ ngay cả mình số lượng không nhiều tiền tiết kiệm đều đã mất đi. Thật bất hạnh là, bởi vì trận này khủng hoảng kinh tế tính bất ngờ cùng tạo thành ảnh hưởng to lớn, đại đa số người vẹn nạ là hai hạng toàn bộ chiếm. Thay lời khác tới nói, có hơn phân nửa vẹn nạ thị dân tại 2 thời gian bên trong liên tiếp đã mất đi công việc cùng mình tiền tiết kiệm, trở nên không có gì cả. Mặc dù bọn hắn vẫn còn phòng ở, nhưng cái thời đại này phòng ở thế nhưng là không đáng giá tiền. Cỡ lớn thành thị chính là tại thời điểm lúc này ở giữa đoạn chậm rãi hình thành, vẹn nạ nhân khẩu chỉ là gần 1 triệu, giá phòng tự nhiên không có đến khá cao trình độ. Huống chi hiện tại kinh tế nguy cơ đã đến, coi như giá phòng lại cao hơn, cũng không có khả năng có người lấy chính mình tiền tài trong tay đi mua phòng ở, cái này cũng dẫn đến đại lượng vẹn nạ mặt người lâm một cái vấn đề chí mạng. Bọn hắn sẽ không có bất cứ thu nhập nơi phát ra, ngay cả bình thường sinh hoạt ăn mặc chi phí đều biến thành nan đề cực lớn. Mặc dù trận này khủng hoảng kinh tế bắt đầu trước nhất tại vẹn nạ sở giao dịch chứng khoán, nhưng châu Âu quốc gia khác muốn may mắn thoát khỏi vu nan là căn bản không thể nào. Không đến thời gian 1 tuần, khủng hoảng kinh tế rất nhanh quét sạch lấy London cùng Paris cầm đầu những quốc gia khác sở giao dịch chứng khoán, ngay cả Tây Ban Nha 2 trung tiểu kích thước sở giao dịch chứng khoán cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Cát Lô, đây chính là khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng sao? Tây Ban Nha vương hậu Sophie có chút khó chịu ngồi ở trên ghế, trong tay cầm chính là một phần vẹn nạ địa phương tòa soạn báo mới nhất ban bố báo chí. Mặc dù lấy chồng ở xa đến Tây Ban Nha, nhưng Sophie vương hậu đối với đế quốc Ahung vẫn là vô cùng chú ý, vì để cho chính mình vương hậu mỗi ngày đều có thể được biết đế quốc Ahung phát sinh lớn nhỏ sự tình, Cát Lô càng làm cho người mỗi ngày từ đế quốc Ahung thu thập các loại các dạng tin tức cùng báo chí, tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến Tây Ban Nha. Đối với tài sản đã sớm quá 100 triệu Cát Lô tới nói, điểm nhỏ này tiêu tốn đơn giản 9 châu mất sợi lông, so ra kém để cho mình vương hậu Sophie cười một tiếng đến trọng yếu. Cũng đang bởi vì Sophie gần như mỗi ngày đều đang chăm chú đế quốc Ahung phát sinh đại sự, trước đó không lâu bộc phát tại vẹn nạ khủng hoảng kinh tế tự nhiên cũng lừa không được lỗ tai của nàng. Đây là vốn liếng phát triển quy luật, là không thể tránh khỏi, Sophie. Cát Lô chỉ có thể khẽ gật đầu, hướng về phía Sophie giải thích nói, bất quá lấy đế quốc Ahung kinh tế thể số lượng đến xem, trận này khủng hoảng kinh tế mặc dù nghiêm trọng, nhưng tạo thành ảnh hưởng sẽ không thái quá ác liệt. Nếu như chính phủ có thể kịp thời phản ứng lại lời mà nói, đối với người áo ảnh hưởng mới có thể cực hạn tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tây Ban Nha hẳn là sẽ không gặp ảnh hưởng chứ? Chúng ta có cần hay không sớm chuẩn bị? Nghe được khủng hoảng kinh tế sẽ không đối với đế quốc Ahung tạo thành quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng, Sophie vương hậu lúc này mới thở dài một hơi, sau đó bắt đầu quan tâm Tây Ban Nha tại trận này khủng hoảng kinh tế bên trong ứng đối. Yên tâm đi, trận này khủng hoảng kinh tế đối với Tây Ban Nha tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tây Ban Nha kinh tế và công nghiệp thể số lượng cũng không lớn, bản thân là sẽ không tạo thành khủng hoảng kinh tế. coi như nhận lấy khủng hoảng kinh tế tác động đến, cũng là có thể tiếp nhận phạm vi, hoàn toàn không cần lo lắng. Cát Lô vừa cười vừa nói, lúc trước khủng hoảng kinh tế đối với Tây Ban Nha tạo thành ảnh hưởng liền không lớn, huống chi đối với trận này khủng hoảng kinh tế Tây Ban Nha chính phủ cùng vương thất đã sớm chuẩn bị hồi lâu. Chỉ là đền phạt mở ạ nạp hạ tỏa Mỹ đóng góp mấy chục tấn dự trữ hoàng kim, liền có thể bảo đảm Tây Ban Nha tại trận này khủng hoảng kinh tế ở trong sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Huống chi Tây Ban Nha kinh tế và phát triển công nghiệp vẫn là tương đối khỏe mạnh, vẹn nạ gặp nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng nguyên nhân, có tương đương một bộ phận phải quy công cho khuyết thiếu đối chứng khoán nơi giao dịch quản lý cùng đối với nghề ngân hàng quản khống. Những cái kia đơn thuần vì ăn ý mà bung ra thiết lập ngân hàng cùng công ty xây dựng, tại trận này khủng hoảng kinh tế ở trong là yếu đất nhất. Chính là bởi vì những xí nghiệp như là lâu đài trên này nhanh chóng phá sản, mới khiến cho khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng cấp tốc quét sạch toàn bộ vẹn nạ. Phàm là những thứ này sắc rông công ty ít một chút, đối với vẹn nạ ảnh hưởng cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chính là bởi vì đại lượng công ty phá sản liên hồi vẹn nạ dân chúng trong lòng khủng hoảng, còn xảy ra khó khống chế ép buộc hành vi, cuối cùng dẫn đến lúc trước có thể duy trì trật tự ngân hàng cũng tại ép buộc hành vi bên trong phá sản. Loại vấn đề này không chỉ ở thời đại này xuất hiện, ở đời sau cũng tương tự sẽ xuất hiện. Tài chính ngành nghề là tương đối kiếm tiền, nhưng tương tự cũng là tương đối yếu đất. Phá sản không phá sản thậm chí sẽ bị một câu lời đồn ảnh hưởng, chỉ cần tin tưởng ngân hàng phá sản luôn luận dân chúng đủ nhiều, tạo thành nguy cơ rút tiền ồ ạt, ngân hàng liền thật sự có khả năng phá sản. Ngược lại, coi như ngân hàng đối mặt mắt xích tài chính vấn đề, chỉ cần không phát sinh nguy cơ rút tiền ồ ạt, ngược lại không đối mặt phá sản cục diện. Phải phòng bị loại này khó lòng phòng bị nguy cơ rút tiền ồ ạt, đơn giản cũng chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là chính phủ đối với ngân hàng đưa đến nhất định tác dụng giám sát, bảo đảm ngân hàng tài chính không gặp qua độ sử dụng, từ đầu đến cuối giữ lại một bộ phận tài chính dùng cho ngoài ý muốn. Chính là bởi vì trước đó kinh tế phồn vinh, dẫn đến đại lượng ngân hàng đem tuyệt đại đa số tài chính đều dùng tìm tới cơ kiếm lấy lợi nhuận. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ thời điểm bọn hắn căn bản là không có cách từ địa phương khác thu được tài chính dùng để quay vòng, một cái không có tiền ngân hàng trừ phá sản bên ngoài còn có thể làm gì vậy? Kỳ thật đang giống như Cát Lô nói như vậy, chỉ cần đế quốc hung chính phủ kịp thời phản ứng, trận này cái gọi là khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ ít đối với đế quốc hung tới nói không phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, những cái kia công nghiệp quyết trương tốc độ nhanh nhất quốc gia bị ảnh hưởng mới là lớn nhất. Đế quốc Hung mặc dù nắm giữ thật tốt công nghiệp cùng kinh tế, nhưng ở gần nhất 10 năm tốc độ phát triển phóng nhãn toàn cầu thậm chí chưa có xếp hạng 5 vị trí đầu. Mấy năm gần đây phát triển nhanh nhất quốc gia sắp xếp như thế nào đều là Anh, Mỹ, Đức, Tam Quốc, đế quốc Hung tốc độ phát triển thậm chí càng xếp tới người nước Pháp về sau, đây cũng là đế quốc Hung gặp ảnh hưởng sẽ không thái quá nghiêm trọng nguyên nhân. Quả nhiên, như là Cát Lô đoán trước đến như thế. Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đối với đế quốc Hung tới nói xác thực nghiêm trọng, nhưng là chính là khủng hoảng kinh tế bùng nổ trước một tuần thôi. Những cái kia sẽ chỉ ăn ý kiếm lấy lợi ích ngân hàng cùng công ty xây dựng đồng loạt phá sản về sau, còn dư lại phần lớn đều là chuyên tâm làm thực nghiệp nhà máy cùng xí nghiệp. Những nhà máy này cùng xí nghiệp mặc dù cũng đối mặt tương đối nghiêm trọng nguy cơ phá sản, nhưng dù gì cũng là có chút hứa nội tình, có thể kiên trì thời gian càng lâu. Bọn hắn cũng chờ tới đế quốc Hung viện trợ. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ ngày thứ hai, đế quốc Hung chính phủ liền tuyên bố vận dụng 3 ước Venice Golden cứu thành phố, mà còn ưu tiên trợ giúp một chút trọng yếu hơn cùng cỡ lớn nhà máy, xí nghiệp. Chỉ cần những nhà máy cùng xí nghiệp lớn có thể còn sống xuống tới, bởi vì trận này khủng hoảng kinh tế mà tổn thất các ngành các nghề liền từ đầu đến cuối vẫn còn cơ hội phục hưng. Nhưng nếu là những nhà máy cùng xí nghiệp lớn đều tại khủng hoảng kinh tế bên trong phá sản, tương lai muốn trùng kiến cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Vẹn nạ khủng hoảng kinh tế bị tạm thời ổn định lại về sau, kế tiếp gặp họa ngược lại biến thành Đức cùng nước Pháp. Trong đó tương đối nghiêm trọng là Đức, dù sao Đức tại mấy năm này tốc độ phát triển thế nhưng là châu Âu nhanh nhất một trong. Thu được đến từ nước Pháp 50 ức Euro rằng hữu nghị viện trợ về sau, Đức công nghiệp quyết trương tốc độ cùng đường sắt tu kiến tốc độ gọi là một cái nhanh. 50 ức Euro rằng cũng chính là 200 triệu bảng Anh, đây đối với đế quốc Anh tới nói đều là một bút cực kỳ to lớn tài chính. Người nước Đức cũng chính là nương tựa theo cái khoản tiền này, nhanh chóng để cho đế quốc Đức bước về phía công nghiệp hóa. Lại thêm chỉnh hợp toàn bộ nước Đức khu vực tài nguyên cùng công nghiệp nguyên nhân, đế quốc Đức nhảy lên trở thành châu Âu công nghiệp đại quốc cùng kinh tế cường quốc. Nhưng thân phận như vậy tại khủng hoảng kinh tế bên trong sẽ không mang đến bất cứ tăng thêm, ngược lại sẽ bởi vì gần đây kinh tế và công nghiệp nhanh chóng quyết trường, dẫn đến Đức gặp càng nghiêm trọng hơn khủng hoảng kinh tế. Vẹn nạ khủng hoảng kinh tế buộc phát ước chừng đi qua hơn 10 ngày thời gian, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng liền đã ảnh hưởng đến Berlin sở giao dịch chứng khoán. Chịu ảnh hưởng cùng ngày, liên có thật nhiều xí nghiệp đối mặt nghiêm trọng nguy cơ phá sản. Cũng may Đức chính phủ tại cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong đã sớm chuẩn bị, tại Đức chịu ảnh hưởng cùng ngày liền tuyên bố cứu vớt sở giao dịch chứng khoán thị trường kế hoạch. Lại thêm Đức đại kiến thiết vừa mới bắt đầu không mấy năm thời gian, còn chưa tới nước Mỹ như thế sản xuất xa xa lớn hơn nhu cầu cục diện. Tại Đức chính phủ khống chế hữu hiệu, khủng hoảng kinh tế đối với Đức ảnh hưởng cũng không phải quá mức nghiêm trọng. 5200 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 154, Ngân hàng Cúc chương 154. Ngân hàng Cúc theo các quốc gia kỹ nghiệp hóa phát triển, thế giới giữa các nước kinh tế liên hệ cũng biết càng ngày càng chặt chẽ. Mà cái này cũng đưa đến một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng, đó chính là khủng hoảng kinh tế bộc phát cũng sẽ không ảnh hưởng đơn độc một quốc gia, mà là sẽ đem ảnh hưởng khuyết trương đến toàn thế giới. Mặc dù khủng hoảng kinh tế cũng không có đối với Tây Ban Nha tạo thành quá mức nghiêm trọng chính diện ảnh hưởng, nhưng lại như cũng ảnh hưởng tới Tây Ban Nha xuất nhập cảng buôn bán. Năm 1873 ngày 14 tháng 5, thủ tướng chuyên môn triệu khai một lần phiên họp nội các, để ứng đối khủng hoảng kinh tế đối với Tây Ban Nha khả năng tạo thành ảnh hưởng. Cát Lô đối với này lần khủng hoảng kinh tế cũng tương đối chú ý, toàn bộ hành trình nghe lần hội nghị này, đối với đề phòng khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng cũng đưa ra mấy điểm đề nghị của mình. Tại trong hội nghị, Bộ trưởng Tài chính ở Hoàn Băng Thạ Xạ cao mày sầu mi khổ kiểm nói, bệ hạ, thủ tướng các hạ. Vẹn nạ khủng hoảng kinh tế bộc phát về sau, đối với chúng ta xuất nhập cảng buôn bán tạo thành tương đối ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo khủng hoảng kinh tế dần dần ảnh hưởng đến châu Âu quốc gia khác, có lẽ sẽ đối với chúng ta xuất nhập cảng buôn bán tạo thành tương đối đả kích nghiêm trọng. Từ khủng hoảng kinh tế bộc phát đến nay, chúng ta mỗi ngày hàng hóa xuất nhập cảng quy mô đều tại không ngừng giảm xuống. Nếu như khủng hoảng kinh tế tiếp tục kéo dài lời mà nói, dự tính năm nay xuất nhập cảng buôn bán tổng ngạch chí ít hạ xuống 30 trở lên. Vì cái gì khủng hoảng kinh tế sẽ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha xuất nhập cảng buôn bán đây? Thực tế nguyên nhân hay là bởi vì khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới các nước châu Âu kinh tế hoàn cảnh, dẫn đến đại lượng nhà máy cùng xí nghiệp kề bên phá sản thậm chí trực tiếp phá sản. Dân chúng cũng bởi vậy bị mất công việc, tự nhiên không có mạnh như vậy sức mua. Tại cái khác quốc gia kinh tế hỗn loạn dưới tình huống, cho dù Tây Ban Nha công nghiệp sản xuất không có nhận ảnh hưởng quá lớn, thương phẩm cũng nhất định sẽ bán không được. Đồng lý, tại cái khác quốc gia kinh tế tương đối hỗn loạn, nhà máy cùng xí nghiệp đại lượng phá sản dưới tình huống, coi như Tây Ban Nha muốn đại lượng nhập khẩu, cũng phải nhìn quốc gia khác có hay không năng lực sản xuất ra. Khủng hoảng kinh tế bên trong xuất nhập cảng héo rút là không thể tránh khỏi sự tình, trừ phi đợi đến những quốc gia khác tình trạng kinh tế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nếu không cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bởi vì xuất nhập cảng đại lượng giảm bất đối với kinh tế sinh ra ảnh hưởng. Chẳng phải là nói năm nay kinh tế của chúng ta có khả năng nên đón vụ tăng trưởng? Cắt Lô lên tiếng dò hỏi. Từ Tây Ban Nha cải cách đến nay, hàng năm kinh tế đều là tại đang tăng trưởng, mà lại tốc độ tăng trưởng là cực nhanh, đây cũng là Tây Ban Nha chính phủ yên tâm hàng năm vận dụng đại lượng tài chính dự toán tiến hành các hạng cơ sở kiến thiết nguyên nhân. Chỉ cần kinh tế duy trì tốt đẹp chính là tốc độ tăng trưởng, chính phủ đầu tư không chỉ có sẽ không thua thiệt, ngược lại sẽ biến thành càng nhiều thu thuế đền đáp cho chính phủ. Nếu là bởi vì khủng hoảng kinh tế dẫn đến kinh tế phụ tăng trưởng lời mà nói, chính phủ thu thuế cũng biết giảm bớt. Thế nhưng chút đã bắt đầu làm việc hạng mục cũng không phải tùy tiện có thể dừng lại, cái này cũng đại biểu cho năm nay chính phủ tài chính có thể sẽ đối mặt khá lớn thiếu hụt. Đúng vậy, bệ hạ. Ở Hoàn Băng Thạ Xạ khẽ gật đầu, trả lời, tại dưới tình huống xuất nhập cảng buôn bán chịu ảnh hưởng, kinh tế của chúng ta nguy cơ rất khó tiếp tục bảo trì xu hướng tăng trưởng. Cắt Lô mặt không thay đổi khẽ gật đầu, nội tâm cũng rất nhẹ nhõm. Xuất nhập cảng buôn bán giảm bất đưa đến kinh tế phụ tăng trưởng là có thể cứu vãn phương thức cũng rất đơn giản, đó chính là gia tăng cơ sở kiến thiết cường độ, từ đó khuyết trương trong nước sản phẩm nhu cầu. Đồng thời, đại lượng tiến hành cơ sở kiến thiết cũng có thể cung cấp càng nhiều việc làm, đối với Tây Ban Nha kinh tế cũng có tốt đẹp chính là thôi động. Làm như thế duy nhất chỗ xấu chính là chính phủ cần vận dụng đại lượng tài chính, mà trước mắt Tây Ban Nha chính phủ ngược lại cũng không thiếu khuyết tài chính. Mặc dù cái kia món bảo tàng giá trị chỉ có chi nước nhiều vẻ xe tạ, nhưng hoàng kim giá trị cũng không phải tính như vậy. Nếu như vàng dùng để phát hành tiền, có thể phát hành bản thân giá trị gấp mấy lần tiền tệ. Thay lời khác tới nói, Tây Ban Nha chính phủ có thể bằng vào cái này hơn 80 tấn vàng, phát hành đồng giá tại mấy trăm tấn vàng giá trị tiền tệ. Lúc này, vị thủ tướng cũng tại vô cùng thời cơ thích hợp đứng dậy, hướng Cắt Lô giới thiệu nội các chính phủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng kế hoạch, bệ hạ, chính phủ vì ứng đối trận này khủng hoảng kinh tế, dự tính sẽ tại tương lai thời gian 2 năm lần nữa gia tăng đối với công cộng cơ sở kiến thiết đầu tư, lấy sáng tạo ra càng nhiều việc làm, kích thích Tây Ban Nha kinh tế để thăng. Tại cơ sở kiến thiết bên trong, đầu tư của chúng ta chủ yếu tập trung ở con đường giao thông cải thiện, thôn trấn cỡ nhỏ công trình thủy lợi công trình cùng khu ổ chuột cải tạo công trình ba phía. Vì bảo hộ chúng ta bị liên lụy bộ phận xí nghiệp, chính phủ sẽ đẩy ra đối với một ít xí nghiệp ngắn hạn miễn thuế chính sách, mà còn cổ vũ người Tây Ban Nha mua nhiều Tây Ban Nha bản thổ sản phẩm, mở rộng chúng ta bên trong cần, giảm xuống lối ra giảm bớt ảnh hưởng. Trước đó khu dân nghèo cải tạo cũng là được tài chính hạn chế, quy mô vẫn luôn không lớn, mà còn tập trung ở Madrid. Nếu hiện tại chính phủ đã không thiếu tiền rồi, mà còn tại khủng hoảng kinh tế bên trong cũng có đầy đủ thời gian đi quan hệ đồng tính nam sở kiến thiết, như vậy tự nhiên muốn đại lực thôi động liên quan tới khu dân nghèo sửa đổi. Đem những cái kia tan hoang khu ổ chuột phòng ở toàn bộ cải tạo làm nhà cao tầng, không chỉ có thể hữu hiệu cải thiện Tây Ban Nha thành thị diện mạo, cũng tương tự có thể để cho những dân nghèo này có một cái tốt hơn hoàn cảnh sống. Kỳ thật trận này khủng hoảng kinh tế đối với Tây Ban Nha tới nói cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu, chỗ tốt cũng là khắp nơi có thể thấy được. Cũng tỉ như tại khủng hoảng kinh tế ở bên trong, các quốc gia công nghiệp cùng sản xuất nông nghiệp quy mô đều tại không ngừng hạ xuống, các loại công nghiệp chế thành phẩm giá cả càng là vừa giảm lại rơi nữa. Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tại các nước châu Âu dùng cực kỳ rẻ tiền giá cả mua sắm đại lượng cơ khí thiết bị, thậm chí còn có thể mua sắm tương ứng tư liệu sản xuất cùng công nghệ. Bộ phận trung tiểu quy mô nhà máy bản thân đã đối mặt nguy cơ phá sản rồi, có thể bán đi công nghệ cùng thiết bị đổi lấy một bộ phận tài chính, tự nhiên muốn so toàn bộ nhà máy cùng xí nghiệp phá sản càng tốt hơn. Về phần bán đi công nghệ cùng thiết bị hợp nhà máy cùng xí nghiệp nguy hại, đã không phải là bọn hắn có thể cân nhắc đến rồi. Dù sao nếu như xí nghiệp phá sản, bọn hắn đồng dạng cái gì cũng mất, còn không bằng dùng thiết bị cùng tư liệu sản xuất đổi một chút tài chính, để cho xí nghiệp tài chính quay vòng. Xác định Tây Ban Nha trong nước đối với trận này khủng hoảng kinh tế để phòng chính sách về sau, kế tiếp thảo luận đề cũng rất nhanh biến thành hẳn là lợi dụng dạng này tốt đẹp thời cơ mua gì sản phẩm. Nội các các quan viên nhiều nhất thảo luận trên thực tế chính là các quốc gia nhà máy sản xuất thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật, kể cả tân tiến kỹ thuật luyện thép, quân công vũ khí tư liệu sản xuất cùng dây chuyền sản xuất, Tây Ban Nha tương đối yếu kỹ thuật hóa chất cùng một chút cơ khí thiết bị vân vân. Những thứ này đối với Tây Ban Nha công nghiệp có cực kỳ trọng yếu trợ giúp, cũng là trước đó Tây Ban Nha thiếu hụt nhất đồ vật. Mặc dù có đến từ Italia cùng đế quốc Anh viện trợ, nhưng một chút tương đối khoa học kỹ thuật tân tiến cùng tư liệu sản xuất cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể mua sắm. Hoặc là giá cả quá đắt, hoặc là trực tiếp là một ít xí nghiệp không đúng, ông ngoại mở giữ bí mật công nghệ, muốn mua cũng mua không được. Dưới mắt lần này khủng hoảng kinh tế ngược lại là một cơ hội tốt. Trước kia giá cả so sánh quý sản xuất thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật, tại hiện tại cơ bản đều là cải trang giá. Trước đó chỉ có thể mua một phần tư liệu tiền, nhưng bây giờ có thể lấy lòng mấy phần tư liệu, thậm chí còn có thể phụ tặng một đài cơ khí thiết bị. Những cái kia vốn là trung tiểu xí nghiệp không thể truyền ra ngoài giữ bí mật công nghệ, hiện tại cũng là ra cái giá liền có thể mang đi sản phẩm. Cũng đang bởi vì như thế, Tây Ban Nha là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ lần này đại mua thời cơ tốt đẹp. Trận này khủng hoảng kinh tế thế tất yếu ảnh hưởng đến Âu Mỹ các quốc gia, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha có thể cầm tài chính tại những quốc gia này không chút kiêng kỵ chọn lựa sản xuất thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật. Căn cứ đời sau tư liệu, tại trận này khủng hoảng kinh tế bên trong, thế giới các quốc gia hàng năm phá sản cùng sập tiệm xí nghiệp cộng lại có gần 10.000 ra, toàn bộ khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, 1873-1879, tổng cộng phá sản vượt qua 5 vạn xí nghiệp. Mặc dù cái này 5 vạn xí nghiệp bên trong có rất nhiều là những nhà máy tương đối bình thường, không có cái gì tương đối tân tiến sản xuất thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật, nhưng là có số ít nhà máy có năng lực nghiên cứu khoa học khá mạnh, trong tay bọn họ thiết bị cùng tư liệu là trước mắt Tây Ban Nha thiếu nhất. Bất quá tại Âu Mỹ các quốc gia đại lượng mua hành động vẫn là phải đi qua nhất định nguy trang. Nếu là lấy Tây Ban Nha chính phủ danh nghĩa tại các quốc gia mua nhiều phá sản xí nghiệp cùng nhà máy, khó tránh khỏi sẽ khiến những quốc gia này chú ý, thậm chí nếu là gây chúng nộ, đối với Tây Ban Nha tới nói cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Tiến về các nước châu Âu mua sắm nhân viên sẽ ngụy trang thành các loại các dạng thân phận, nhưng bọn hắn mục tiêu đều là nhất trí, đó chính là chọn lựa đáng giá thu mua phá sản xí nghiệp, hoặc là từ những xí nghiệp kể bên phá sản bên trong mua sắm sản xuất thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật. Tại khủng hoảng kinh tế ở bên trong, có một quốc gia phẫn diễn kẻ xui xẻo nhân vật. Là quốc gia nào đây? Đương nhiên là đại lượng dựa vào ngoại quốc đầu tư nước Mỹ. Các nước châu Âu chịu đủ khủng hoảng kinh tế quá nhiều, phản ứng đầu tiên đương nhiên là rút về tại nước Mỹ đầu tư, dầu gì cũng là lập tức kết thúc đầu tư. Mà người Mỹ bản thân liền cần ngoại quốc đại lượng đầu tư mới có thể duy trì sự điên cuồng của mình kiên thiết, ở ngoại quốc vốn liếng bắt đầu sau khi rút lui, nước Mỹ kinh tế hoàn cảnh liền đã trong nháy mắt sụp đổ. Huống chi, nước Mỹ kinh tế hoàn cảnh bản thân liền có khá lớn vấn đề. Trước kia cũng đề cập tới, nước Mỹ tại trong khoảng thời gian gần nhất này xây dựng đường sắt muốn so nước Anh cùng Đức cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn. Mà cái này cũng ra đời một vấn đề, đó chính là nước Mỹ ra đời đại lượng công ty đường sắt, những công ty đường sắt này đang không ngừng tìm kiếm cho vay kiến thiết đường sắt. Tại nước Mỹ rất nhiều ngân hàng, Cúc gia tộc tuyệt đối là tương đối chứ danh ngân hàng tư nhân ra một trong. Có lẽ Cúc bản thân đều không biết, hắn một lần đầu tư trực tiếp đưa đến kinh tế Mỹ quốc nguy cơ bắt đầu, cũng đưa đến nước Mỹ công nghiệp sản xuất đối mặt hủy thiên diệt địa giống như đả kích. Đối với Cúc bản nhân tôi nói, lần này đầu tư thật là qua quýt bình bình. Hắn hợp tác đối tượng thông ra là công ty đường sắt Northern Pacific, nhà này công ty đường sắt tại nước Mỹ cũng có không nhỏ danh khí, tu kiến quá nhiều đoạn đường sắt, lấy được tương đối tốt đẹp chính là thành tích. Có lẽ cũng chính bởi vì công ty đường sắt Northern Pacific lúc trước tốt đẹp thanh danh, cũng đáp ứng trợ giúp công ty đường sắt nhận tiêu trái phiếu thời điểm, thế mà cũng không có đi qua suy tính quá nhiều, liền đáp ứng nhận tiêu 100 triệu đô la đường sắt trái phiếu. Đô la giá trị cũng không thấp, so phở rằng cùng vẽ sẽ tạ cao hơn. 100 triệu phở rằng trái phiếu giá trị tương đương tại 5 ức vẽ sẽ tạ trở lên, cũng chính là Tây Ban Nha chính phủ một năm tài chính thu nhập. Lớn như thế kích thước trái phiếu tiêu thụ cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi lúc ấy tiêu thụ trái phiếu thời gặp phải phổ cùng người nước Pháp chiến tranh. Thời kỳ chiến tranh cũng không có bao nhiêu người nguyện ý dùng vàng dòng bạc trắng mua sắm chỉ là một trang giấy trái phiếu. Kết quả cũng rất hiển nhiên, trái phiếu tiêu thụ cũng không tận như nhân ý, đường sắt kiến thiết cũng khó có thể duy trì. Nếu như không cách nào tiếp tục kiến tạo đường sắt, đối với công ty đường sắt Northern Pacific cùng Cúc ngân hàng tới nói đều là đả kích cực lớn. Vì cứu vãn công ty đường sắt, Cúc chỉ có thể hướng hắn phát ra tiền vay ngắn hạn. Mặc dù tiền vay ngắn hạn lợi tức rất cao, nhưng ít ra có thể bảo đảm công ty đường sắt Northern Pacific đường sắt tiếp tục kiến tạo xuống dưới. Chỉ cần đường sắt kiến tạo hoàn thành, công ty đường sắt ít nhất có thể đủ thu hồi một bộ phận tài chính, mà còn dựa vào đường sắt vận doanh liên tục không ngừng thu được thu nhập. Nhưng sự tình thường thường cũng không như là dự liệu tươi đẹp như vậy. Vén nạ khủng hoảng kinh tế bộc phát về sau, châu Âu vốn liếng cấp tốc thu hồi đối với nước Mỹ đầu tư. Cúc ngân hàng cũng nhận nghiêm trọng tác động đến, tiền bạc gáp lực tăng gấp bội. Thật vừa đúng lúc, công ty đường sắt Northern Pacific vào lúc này cũng gặp phải phiền phức. Công ty đường sắt không chỉ có không thể đúng hạn hoàn lại tiền vay ngắn hạn vốn và lãi, ngược lại còn cần Cúc đầu tư càng nhiều vốn hơn mới có thể tiếp tục duy trì. Rất rõ ràng, lúc này Cúc đã không có tiền, mà thiếu khuyết tài chính đầu nhập công ty đường sắt cũng rất thẳng thắn tuyên bố phá sản. Nương theo lấy công ty đường sắt Northern Pacific cùng ngân hàng Cúc liên tiếp phá sản, lại thêm châu Âu khủng hoảng kinh tế đối với người Mỹ tạo thành khủng hoảng, rất nhanh liền tạo thành nước Mỹ thị trường chứng khoán ba động. Ngân hàng Cúc phá sản đưa tới người Mỹ khủng hoảng. Mọi người chen lấn chạy tới ngân hàng, chỉ muốn thật sớm đem mình tiền từ ngân hàng tài khoản bên trong lấy ra. Nhưng ngân hàng trong chương mục nào có nhiều tiền như vậy? Trước đó Phồn Vinh thời đại cũng không chỉ là công ty xây dựng cùng công ty đường sắt Phồn Vinh, đồng dạng cũng là nghề ngân hàng Phồn Vinh. Những ngân hàng này thông qua đại lượng vay tiền phương thức thu được cao thu nhập, trước mắt vẫn còn đại lượng ngân hàng khoản tiền không có thu hồi. Ngân hàng không có đầy đủ tài chính có thể cung cấp hối đoái, tự nhiên muốn đối mặt nghiêm trọng nguy cơ phá sản. Cố này thủy triều cấp tốc liên lụy đại lượng ngân hàng, đồng thời còn có rất nhiều đầu tư công ty đường sắt cũng đã gặp phải tác động đến. Từ tháng 6 ngân hàng Cúc cùng công ty đường sắt Northern Pacific phá sản bắt đầu, đến New York sở giao dịch chứng khoán chính thức quan bế chỉ dùng 2 tuần rưỡi thời gian, nhưng cái này 2 tuần rưỡi thời gian đối với nước Mỹ kinh tế là có tính chất hủy diệt đả kích. Tại cái này 2 tuần rưỡi thời gian bên trong, chỉ ít có trên 100 ngân hàng liên tiếp phá sản, trong đó còn bao gồm tương đối cỡ lớn mắt xích ngân hàng. đầu tư công ty càng là thảm liệt, chỉ ít có mấy trăm gia đầu tư công ty bởi vì mắc xích tài chính sụp đổ tuyên bố phá sản. Ngân hàng cùng công ty đầu tư phá sản cấp tốc ảnh hưởng đến công ty đường sắt. Rất nhiều cần nhờ cho vay cùng trái phiếu mới có thể duy trì công ty đường sắt tại dạng này kinh tế trong hoàn cảnh căn bản là không có cách tiếp tục, phá sản thủy triều lại một lần nữa hưng khởi. Đối với nước Mỹ tới nói, đây cũng chỉ là tai nạn bắt đầu. Cùng mặt khác châu Âu quốc gia, nước Mỹ vào lúc này đồng dạng không có thành lập tối cao ngân hàng để ý tới khống tài chính cùng trái phiếu, thậm chí ngay cả phát hành trái phiếu đều dựa vào trao quyền cho ngân hàng tư nhân đại diện để hoàn thành. Bởi vì không có tối cao ngân hàng nguyên nhân, nước Mỹ chính phủ căn bản là không có cách dựa vào cung cấp tiền tệ cung ứng cùng cứu tế kể bên phá sản công ty đến cứu vãn nước Mỹ xí nghiệp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi nhìn khủng hoảng kinh tế tại nước Mỹ càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng đang bởi vì trái phiếu là do ngân hàng tư nhân thay mặt làm, những thứ này ngân hàng tư nhân đại lượng phá sản, đối với người Mỹ tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Không chỉ có bọn hắn tiền tiết kiệm đi theo ngân hàng phá sản cùng một chỗ không có, ngay cả bọn hắn vốn là mua sắm trái phiếu cũng cùng một chỗ tan thành mây khói. Dù sao ngân hàng cũng bị mất, bọn hắn mua sắm trái phiếu lại nên đi nơi nào hồi bãi đây? Đối với nước Mỹ cái này đang tại dã man phát triển quốc gia tới nói, khủng hoảng kinh tế tạo thành ảnh hưởng muốn so châu Âu quốc gia càng nghiêm trọng hơn. Nước Mỹ trong khoảng thời gian này công nghiệp cùng kinh tế tốc độ tăng trưởng sát thực vượt xa châu Âu quốc gia, cái này cũng đã chứng minh nước Mỹ tổng hợp tiềm lực muốn so châu Âu quốc gia cao hơn. Nhưng rất rõ ràng, nước Mỹ tốc độ phát triển là tương đối dã man sinh trưởng, khuyết thiếu chính phủ quản khống. Hai tuần nửa thời gian liền đã để cho nước Mỹ đối mặt gần nghìn cái xí nghiệp phá sản, trong đó cũng không thiếu bên trong đại quy mô xí nghiệp cùng nhà máy. Cái này cũng đại biểu cho trong khoảng thời gian ngắn đã có 10 vạn trở lên nước Mỹ dân chúng đột nhiên thất nghiệp, có 10 vạn cái gia đình thu nhập chợt hạ xuống. Chương 155, quân hạm thiết kế cùng kế hoạch thu mua. Chương 155, quân hạm thiết kế cùng kế hoạch thu mua. Tại cái khác quốc gia chịu đủ khủng hoảng kinh tế khốn nhiều thời điểm, Tây Ban Nha lại tại tiến hành khí thế ngất trời đại kiến thiết. Tại dìm thủ tướng mệnh lệnh phía dưới, Tây Ban Nha chính phủ hành động tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mấy ngày liền chế định liên quan tới đại kiến thiết phương án cụ thể, mà còn cấp phát áp dụng. Trong đó Tây Ban Nha chính phủ tương đối coi trọng là con đường giao thông kiến thiết cùng khu dân nghèo cải tạo công trình. Tây Ban Nha cũng không giống như Anh Pháp Đức như thế nắm giữ mảng lớn mênh mông bình nguyên, quốc nội đất đai phần lớn đều là vùng núi cùng đồi núi. Ở nơi như thế này kiến tạo đường bộ muốn so bình nguyên khu vực kiến tạo đường bộ khó khăn nhiều, đây cũng là Tây Ban Nha giao thông hoàn cảnh một mực lạc hậu hơn Anh Pháp Đức các loại châu Âu cường quốc nguyên nhân. Dưới mắt mượn khủng hoảng kinh tế cơ hội, Tây Ban Nha chính phủ kế hoạch đầu tư vượt qua 50 triệu peseta, tại cả nước phạm vi bên trong trắng trợn kiến thiết đường bộ mạng lưới, kết nối Tây Ban Nha từng cái khu vực lớn cùng thành phố trọng yếu. Chính phủ đối với Tây Ban Nha trong nước hiện hữu đường bộ hệ thống tiến hành cặn kẽ phân chia, phân làm 4 làn xe 2 chiều quốc gia đường bộ, song hướng song làn xe khu vực lớn đường bộ cùng đơn đầu con đường song hướng thông hành thành trấn con đường. Kết nối từng cái khu vực lớn cùng thành phố trọng yếu, tự nhiên là rộng nhất 4 làn xe 2 chiều quốc gia đường bộ. Bởi vì hiện tại ô tô còn không có sinh ra, đối với đường bộ độ rộng nhu cầu là tương đối thấp. Ở đời sau, 4 làn xe 2 chiều đường bộ thậm chí không thể thỏa mãn một cái thị khu giao thông nhu cầu. Nhưng ở thời đại này, 4 làn xe 2 chiều đối với Tây Ban Nha tới nói đã là tương đối rộng rãi công lộ, ít nhất có thể đủ thỏa mãn tương lai 30 năm giao thông nhu cầu. Mà tại cái này 30 năm bên trong, Tây Ban Nha chính phủ khẳng định sẽ còn đối với giao thông hệ thống tiến hành tiến một bước xây dựng thêm, thậm chí kiến tạo ra càng thêm rộng rãi 6 làn xe 2 chiều đường bộ. Trước đó không lâu, Bentley vừa mới hướng Cắt Lô hồi báo cho nghiên cứu tin tức tốt. Bọn hắn đã thành công nghiên cứu ra động cơ khí 4 kỳ, đang tại nghiên cứu chế tạo sử dụng mặt khác nhiên liệu xem như nhiên liệu động cơ. Mặc dù động cơ sinh ra cũng không đại biểu cho xe hơi sinh ra, nhưng hai cái này lại là cùng một nhịp thở. Đã có được động cơ 4 kỳ về sau, đã có thể chế tạo ra tương đối đơn sơ ô tô tiến hành thí nghiệm. Bất quá nếu muốn giải quyết động cơ tính ổn định cùng tương quan động lực phương diện vấn đề, còn phải cần bèn dự đám 3 người tại lĩnh vực động cơ tiến hành càng nhiều nghiên cứu, cải thiện hiện hữu động cơ. Nếu muốn chế tạo ra ô tô mà còn đầu nhập thương dụng, còn phải cân nhắc đến xe hơi tính an toàn cùng kinh tế tính ứng dụng. Tóm lại đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, tương lai chí ít trong vòng 10 năm, cho dù có ô tô sinh ra, cũng đều chỉ là người giàu có mới có thể sử dụng nổi giao thông xa xỉ phẩm. Bất quá cân nhắc đến Tây Ban Nha quý tộc số lượng nhiều không kể xiết, nếu như có thể sớm một chút nghiên cứu ra ô tô, chỉ dựa vào những quý tộc này liền có thể cung cấp không ít sản lượng bán ra. Huống chi ô tô đối với giao thông hoàn cảnh cải thiện quả thật có rõ ràng trợ giúp. Xe ngựa cần mấy giờ lộ trình, đối với ô tô tới nói khả năng chỉ cần không đến một giờ liền có thể đến. Ngựa tùy chỗ đại tiểu tiện sẽ còn đối với hoàn cảnh tạo thành quá mức phá hư, nhưng ô tô trừ đôi khói bài phóng bên ngoài, đối với hoàn cảnh nguy hại trên cơ bản không có lớn như vậy. Đôi khói bài phóng cũng không phải bây giờ Tây Ban Nha có thể suy tính vấn đề. Sớm một chút nghiên cứu ra ô tô, mà còn thông qua ô tô hữu hiệu cải thiện hiện hữu giao thông hoàn cảnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là có xe hơi lời mà nói, vật liệu vận chuyển cùng nhân viên điều động cũng biết thuận tiện rất nhiều. Tại Madrid quân đội có thể thông qua đường bộ càng thêm phương tiện đến từng cái thành thị cùng thôn trấn, tiến một bước tăng cường chính phủ đối với các khu vực trưởng khống. Dưới loại tình huống này, cả Tạ Lộ Nỉ ạ cùng Basque hai cái khu vực muốn gây chuyện cũng biết trở nên cực kỳ gian nan. Động cơ nghiên cứu thành quả cố nhiên khả quan, nhưng nếu là cùng hoàng gia gạn nhị rổ xưởng đóng tàu đưa ra cho Cắt Lô bản vẽ so sánh với, liền lộ ra không thế nào trọng yếu rồi. Đúng vậy, hoàng gia gạn nhị rổ xưởng đóng tàu đang tiến hành hơn phân nửa năm thiết kế cùng thảo luận về sau, cuối cùng cải tiến ra một chiếc làm cho tất cả chuyên gia đều hài lòng quân hạm thiết kế. Phần này quân hạm thiết kế cũng bị đưa ra đến Cắt Lô phòng làm việc, mà còn bổ sung thêm tương đối cặn kẽ tham số cùng thiết kế mạch suy nghĩ. Chỉ là nhìn thấy chiếc quân hạm này thiết kế tham số, Cắt Lô liền cơ bản hài lòng. Mặc dù hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu cũng không hề hoàn toàn làm được Cát Lô nói tới tốc độ càng nhanh, hỏa lực càng mạnh hơn, bọc thép phòng hộ năng lực mạnh hơn thế giới tiên tiến nhất tàu chiến bọc thép, nhưng cái này không có nghĩa là phần này thiết kế lạc hậu hơn quốc gia khác. Hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu yên lặng vượt qua 20 năm, nhưng xưởng đóng tàu bộ phận chuyên gia đối với thế giới các quốc gia quân hạm thiết kế như cũ hiểu rõ tại tâm. Cát Lô ra lệnh về sau, xưởng đóng tàu thiết kế chuyên gia dùng hết suốt đời sở học, chỉ vì thiết kế ra một chiếc để cho Cát Lô hài lòng tàu chiến bọc thép, làm hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu tranh thủ càng nhiều cơ hội. Chiếc này tàu chiến bọc thép thiết kế có thể nói là tập trung quốc sở trường. Mặc dù chợt nhìn có điểm giống thợ giả chèn sen monster, chỉnh thể vẻ ngoài cùng nước Anh tàu chiến bọc thép có điểm giống, nhưng là tràn đầy Tây Ban Nha quân hạm thiết kế hoàn toàn mới lý niệm. Đầu tiên là Cát Lô quan tâm nhất quân hạm động lực. Chiếc quân hạm này dự tính đem áp dụng trước mắt tương đối tân tiến lập đi lặp lại kiểu bánh trướng kiểu máy hơi nước xem như động lực, trang bị hai tòa máy hơi nước, lớn nhất có thể phát ra vượt qua 6000 mã lực động lực. Dạng này động lực phát ra năng lực mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng ở toàn cầu các quốc gia tàu chiến bọc thép thiết kế bên trong cũng tuyệt đối coi là ưu tú. Mà tại quân hạm hỏa lực phương diện, chiếc này mới tinh tàu chiến bọc thép đem toàn diện áp dụng về sau thân chứa 12 tấc Anh 305mm thép chế tạo đại pháo, coi như là trước hết nhất áp dụng về sau thân chứa đại bác quân hạm một trong. Trước mắt các quốc gia đối với quân hạm hỏa lực truy cầu, rõ ràng càng thêm thiên hướng về đại bác đường kính. Người Anh tàu chiến bọc thép chủ pháo khẩu kính càng là đạt đến 318mm, cái này cũng đại biểu cho đại bác uy lực muốn so Tây Ban Nha chiếc này hoàn toàn mới quân hạm áp dụng 305mm thép chế tạo uy lực của đại bác lớn rất nhiều. Nhưng bởi vì người Anh quân hạm là trước thân pháo nguyên nhân, tại xạ kích tốc độ cùng xạ kích khoảng cách phương diện đều kém xa tít tắp về sau thân chứa đại pháo. Mặc dù 318 ly đại bác uy lực phải xa xa lớn hơn 305 ly đại bác, nhưng hai loại đại bác uy lực đều có thể đánh xuyên hiện hữu tàu chiến bọc thép cương giáp. Dưới tình huống như vậy, xạ tốc càng nhanh, tầm bắn xa hơn về sau thân pháo rõ ràng là càng có ưu thế. Thiết kế trong tư liệu cũng kỹ càng nhắc tới, mặc dù chiếc quân hạm này tại động lực phương diện chỉ có thể coi là nhất lưu, nhưng ở hỏa lực phương diện xác thực đã đạt đến thế giới đứng đầu trình độ. Anh Pháp Đức cũng có thể làm được dạng này đại bác trình độ, nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp vượt qua. Chỉ là nương tựa theo quân hạm bên trên 4 cửa 305 ly về sau thân pháo, liền đã để cho hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu thiết kế chiếc quân hạm này tổng hợp sức chiến đấu đứng hàng tàu chiến bọc thép nhất lưu trình độ. Hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu đối với 305mm chủ pháo ước định, xạ kích khoảng cách có thể đạt tới 7000m trở lên. Dạng này tầm bắn vẫn là tương đối ưu tú, tại hải chiến bên trong cũng biết có tương đối lớn ưu thế. Bởi vì Tây Ban Nha sản lượng sắt thép không ngừng tăng lên nguyên nhân, chiếc này tàu chiến bọc thép sẽ áp dụng toàn bộ giá thép cấu, mà còn đại lượng trang bị thêm cương giáp xem như phòng hộ. Ưu súng ngay mặt bọc thép độ dày đạt đến 16 tấc Anh, mặt bên bọc thép độ dày cũng đạt tới 14 tấc Anh, để cho cả tàu chiến hạm lộ ra đều có chút cồng kềnh. Mặc dù chiếu cố đến quân hạm bọc thép phòng hộ năng lực, nhưng điều này cũng làm cho cả chiếc tàu chiến bọc thép thông thường trọng tải đạt đến kinh người 8.600 tấn, dự đoán. Tại dưới tình huống chờ đầy, quân hạm trọng tải thậm chí sẽ tiếp cận vào tấn, tại trước mắt tất cả tàu chiến bọc thép bên trong tuyệt đối là thê đội thứ nhất. Bất quá thiết kế như vậy rõ ràng vẫn chưa ra khỏi hiện hữu tàu chiến bọc thép cố hữu mạch suy nghĩ. Hai tòa ụ súng ở vào làm dây cung hai bên, so với về sau trước giờ đủ tật thiết kế tới nói, làm như vậy cũng không thể hoàn toàn phát huy chủ pháo hỏa lực. Bất quá Cát Lô đối với phương diện này hiểu được cũng không phải quá nhiều, cho nên cũng không thể hướng hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu đưa ra kiến nghị gì. Bất quá chỉ cần bảo đảm chiếc quân hạm này thiết kế là trước mắt thế giới tàu chiến bọc thép trình độ bên trong nhất lưu trở lên, liền đã thỏa mãn Tây Ban Nha hải quân phát triển nhu cầu. Huống chi, đối với bây giờ Tây Ban Nha tới nói, chiếc quân hạm này rốt cuộc là kiến tạo để chứa đựng bị đến hải quân vẫn là lối ra, còn chưa đến có biết. Cân nhắc đến quân hạm khổng lồ kia trọng tải, hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu nhà thiết kế đối với quân hạm tốc độ ước định là 12.5 hải lý/giờ đến 13.5 hải lý/giờ khoảng chừng. Đơn giản sáng tỏ tới nói, chiếc quân hạm này có thể đạt tới tốc độ lớn nhất đại khái là 25 km/giờ trình độ. Bất quá tốc độ lớn nhất cũng chỉ có thể là tốc độ lớn nhất, tại quân hạm bình thường đi thuyền bên trong, cơ bản sẽ không bảo trì lớn nhất tốc độ chạy. Bởi vì làm như vậy đối với máy hơi nước tổn thương thì không cách nào lường được, cái thời đại này thiết bị nhưng không có cao như vậy tính ổn định. Nói là tối cao 13.5 hải lý/giờ khoảng chừng tốc độ, trên thực tế tại thường ngày tuần hành thời có thể đạt tới tốc độ chỉ có 10 hải lý/giờ trở xuống, thậm chí sẽ phổ biến bảo trì tại 7-8 hải lý/giờ khoảng chừng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại tương quan động lực công nghệ không có tăng lên trên diện rộng trước đó, quân hạm loại này đại trọng tải thuyền ở trong biển tốc độ đi chính là chậm như vậy. Những cái kia cỡ nhỏ du thuyền tốc độ là muốn so quân hạm mau hơn nhiều. Dù sao những thuyền này chỉ không cần chiếu cố bọc thép phòng hộ năng lực cùng hỏa lực phát ra, chỉ cần bảo đảm ở trên biển ổn định chạy là được. Nhìn trước mắt phần này để cho lòng người không khỏi buông lòng quân hạm bản vẽ thiết kế, Cát Lô trầm tư một lát, quyết định cuối cùng tự thân vì hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu ở thế giới phạm vi bên trong lôi kéo đơn đặt hàng. Đối với Tây Ban Nha tới nói, khủng hoảng kinh tế bên trong còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không thích hợp đại trường kỳ cổ kiến tạo tàu chiến bọc thép. Cũng chỉ như thế một chiếc tàu chiến bọc thép phí tổn cũng không thấp, bởi vì các hạng đều lựa chọn tương đối dụng cụ tân tiến cùng công nghệ, cả chiếc tàu chiến bọc thép giá vốn liền đã tiếp cận 50 vạn bảng Anh. Cho dù là làm Tây Ban Nha hải quân kiến tạo quân hạm, xưởng đóng tàu khẳng định cũng không có khả năng một phần đều không kiếm lời. Tại hoàng gia xưởng đóng tàu đề nghị ở bên trong, nếu như Tây Ban Nha hải quân nguyện ý mua sắm chiếc quân hạm này, có thể hướng Tây Ban Nha hải quân cung cấp 55 vạn bảng Anh nội bộ giá cả. Nhưng nếu là đối ngoại lối ra quân hạm lời mà nói, giá bán ít nhất phải để cao đến 600.000 bảng Anh trở lên. Cái này cũng đại biểu cho hoàng gia gạn nhỉ rổ xưởng đóng tàu mỗi bán đi một chiếc quân hạm, liền có thể thu được chí ít 10 vạn bảng Anh lãi dòng nhuận. Chỉ cần có thể thu được 1-2 chiếc tàu chiến bọc thép đơn đặt hàng, không chỉ có thể để cho hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu thu được đầy đủ nghiên cứu phát minh tài chính, triệt để bàn sống toàn bộ xưởng đóng tàu, đồng dạng còn có thể để cho xưởng đóng tàu thu được đại lượng kiến tạo tiên tiến nhất tàu chiến bọc thép kinh nghiệm, vì tương lai Tây Ban Nha hải quân chính mình kiến tạo tàu chiến bọc thép chuẩn bị sẵn sàng. Tin tức xấu là, châu Âu và châu Mỹ đều hứng chịu tới khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, muốn tìm được có đầy đủ tài lực có thể mua sắm tàu chiến bọc thép hộ khách thật là khó khăn. Nhưng tin tức tốt là, châu Á phương diện nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng cũng không lớn, nơi này có lẽ có quốc gia có thể xem như Tây Ban Nha mới tàu chiến bọc thép hộ khách. Kỳ thật nói trở lại, Tây Ban Nha chiếc này tổng hợp sức chiến đấu cường đại tàu chiến bọc thép vẫn tương đối tính toán, Cát Lô cũng không có ý định công phu sư tử ngoạm. Nếu quả như thật có tương đối thích hợp hộ khách, đem giá bán giảm xuống đến 55 vạn bảng Anh dù sao cũng là cũng được, cũng chính là cùng Tây Ban Nha hải quân nội bộ giá không sai biệt lắm cùng một trình độ. Dù sao lúc này hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu cần chính là kiến tạo kiểu mới nhất tàu chiến bọc thép kinh nghiệm, cái kia mấy vạn bảng Anh thu nhập đối với hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu tới nói cũng không có trọng yếu như vậy. Vì cho hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu kéo đến đầy đủ đơn đặt hàng, Cát Lô cố ý liên hệ rồi Tây Ban Nha bộ ngoại giao cửa, để cho bộ ngoại giao phối hợp hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu hành động, tại toàn bộ châu Á tìm kiếm có thể mua sắm quân hạm đồng bạn hợp tác. Theo khủng hoảng kinh tế lên men, các quốc gia phá sản xí nghiệp cùng nhà máy cũng càng ngày càng nhiều. Đã chờ đợi sau một khoảng thời gian, Cát Lô cũng tự nhận là đến tương đối thích hợp bắt đáy thời gian. Hiện tại các nước châu Âu nhà máy cùng xí nghiệp có thể nói là cải trang giá, những thứ này phá sản nhà máy ở trong có đại lượng nhà máy cùng xí nghiệp là Cát Lô muốn mua. Cũng tỉ như nước Anh một nhà tư doanh xưởng đóng tàu, nhà này xưởng đóng tàu tất cả tư liệu đã bị hoàng gia cục tình báo an ninh tìm hiểu cái rõ rõ ràng ràng. Tại trận này khủng hoảng kinh tế trước đó, nhà này tư doanh xưởng đóng tàu là nước Anh địa phương khá lớn dân doanh xưởng đóng tàu một trong, vẫn là tương đối có danh tiếng. Thậm chí xưởng đóng tàu cũng có kiến tạo tàu chiến bọc thép năng lực, cũng nắm giữ tương quan phương diện thiết bị cùng công nhân kỹ thuật. Cũng đang bởi vì như thế, khủng hoảng kinh tế trước đó nhà này xưởng đóng tàu tổng giá trị vượt qua 150 vạn bảng Anh, cũng chính là 39 triệu peseta. Như thế một số lớn tài chính đối với khủng hoảng kinh tế trước đó vương thất tới nói cũng là không nhỏ chi tiêu, vì vậy đối với nhà này xưởng đóng tàu thu mua vẫn không có tiến hành, Cát Lô cũng chỉ có thể nhìn xem nhà này xưởng đóng tàu không chảy nước miếng. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, khủng hoảng kinh tế cũng không chỉ ảnh hưởng đến công ty đường sắt cùng ngân hàng, cũng tương tự ảnh hưởng đến các nước châu Âu các ngành các nghề. Xưởng đóng tàu xem như quân công xí nghiệp bị ảnh hưởng cũng không có trong tưởng tượng khoa trương như vậy, nhưng cũng là tương đối nghiêm trọng. Nhà này vốn là giá trị cao tới 150 vạn bảng Anh xưởng đóng tàu, tại trước đây không lâu đã công khai bán ra ngoài, mà còn báo giá chỉ có 700.000 bảng Anh. Theo đạo lý tới nói, báo giá chỉ có vốn là giá trị một nửa không đến, hẳn là sẽ có rất nhiều người giành nhau mua mới phải. Nhưng trên thực tế, nước Anh rất nhiều nhà tư bản đều còn không mang nổi mình Úc, chớ nói chi là xuất ra trọn vẹn 700.000 bảng Anh tài chính tới mua nhà này xưởng đóng tàu rồi. Cái này cũng dẫn đến xưởng đóng tàu bán ra căn bản không người hỏi thăm, xưởng đóng tàu báo giá cũng tại càng ngày càng thấp. Mặc dù biết rõ bán ra xưởng đóng tàu sẽ để cho chính mình lỗ vốn, nhưng xưởng đóng tàu lão bản cũng không có lựa chọn khác. Nếu như bây giờ trễ xuất thủ xưởng đóng tàu, tiếp tục nát tại trong tay của mình sẽ chỉ càng ngày càng thua thiệt. Chỉ cần khủng hoảng kinh tế không kết thúc, xưởng đóng tàu giá cả sẽ một đường đi thấp. Hiện tại sớm một chút xuất thủ còn có thể hồi vốn mấy chục vạn bảng Anh, nếu như chờ đến xưởng đóng tàu giá trị rèm pha đến một cái cực thấp số lượng, khi đó lại ra tay có thể đã muộn. Xác định nhà này xưởng đóng tàu không người hỏi thăm về sau, Cát Lô cũng sẽ không gấp gáp. Tình huống trước mắt là, càng chậm thu mua nhà này xưởng đóng tàu, Cát Lô cần thiết trả tài chính cũng liền càng ít. Lô rèn quản gia cho ra đề nghị là có thể lại chờ đợi chí ít thời gian nửa tháng. Dựa theo trước mắt nhà này xưởng đóng tàu giá trị bị giảm giá trị đến xem, có thể tại nửa tháng sau dùng 50 vạn bảng Anh khoảng chừng giá cả mua sắm nhà này xưởng đóng tàu. 50 vạn bảng Anh đối với nhà tư bản tới nói vẫn là một con số khổng lồ, nhưng đối với Cát Lô tới nói đã không tính là gì. Cái khoản tiền này chuyển đổi thành vệ sẽ tạ cũng chỉ có 13 triệu, không sai biệt lắm chính là hoàng gia ngân hàng United một năm thuần lợi nhuận. Tiêu tốn 13 triệu vệ sẽ tạ mua sắm như thế một nhà có kiến tạo tàu chiến bọc thép kinh nghiệm cùng kỹ thuật trung đại hình xưởng đóng tàu, đối với Cát Lô tới nói đương nhiên vẫn là kiếm. Mua sắm nhà này xưởng đóng tàu về sau, có thể cùng hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu sáp nhập, chế tạo một nhà đúng nghĩa cỡ lớn xưởng đóng tàu, cùng châu Âu quốc gia khác đoạt quân hạm lối ra sinh ý đồng thời, nhà này nước Anh xưởng đóng tàu tương đối phong phú tạo hạm kinh nghiệm cũng có thể mang cho hoàng gia gạn nghỉ rổ xưởng đóng tàu tăng lên không nhỏ. Thời đại này người Anh tạo hạm trình độ vẫn là tương đối ưu tú. Mặc dù tàu chiến bọc thép thời đại là người nước Pháp khai sáng, nhưng phía sau trước dần đủ tật cùng dần đủ tật thời đại đều là người Anh xa xa dẫn trước. Chân chính cho dù là hàng không mẫu hạm, đều là người Anh tại chiến hạm cùng tuần dương hạm cơ sở bên trên cải tạo mới chậm rãi biến hóa ra. Người Anh tạo hạm kinh nghiệm trong tương lai 80 năm bên trong vẫn luôn là thế giới đứng đầu, đối với Cát Lô tới nói, đây là so xưởng đóng tàu bản thân còn muốn vật có giá trị. Bởi vì ghi danh ta nguyên nhân, Tây Ban Nha cùng người Anh quan hệ nhất định không có khả năng quá mức tốt đẹp. Cái này cũng dẫn đến trước đó Tây Ban Nha rất khó thu được người Anh tương đối tân tiến kỹ thuật đóng chiến hạm, không phải giá cả mua không nổi chính là người Anh chủ động đối với Tây Ban Nha tiến hành phong tỏa. Dưới mắt khủng hoảng kinh tế là cơ hội tốt nhất, Cát Lô cũng làm cho lộ rèn quản gia chủ tướng mục quan trọng tiêu đặt ở nước Anh trên thân. Đương nhiên, có dự định muốn đi thu mua châu Âu quốc gia khác nhà máy có thể cũng không chỉ vương thất, Tây Ban Nha chính phủ rõ ràng cũng là có ý tưởng. Tại Cát Lô cùng lộ rèn quản gia thương thảo thu mua phạm vi đồng thời, Tây Ban Nha công nghiệp bộ ngành cũng đối Tây Ban Nha cần thu mua xí nghiệp cùng mua sắm thiết bị cặn kẽ liệt một phần danh sách. Thủ tướng các hạ, đây là công nghiệp bộ ngành mới nhất xác định mua sắm danh sách, xin ngài xem qua. Tây Ban Nha bộ trưởng công nghiệp đem một phần cặn kẽ mua sắm đơn đặt hàng đưa cho Dìm thủ tướng, hỏi thăm Dìm thủ tướng ý kiến. Dìm thủ tướng nhận lấy nhìn thoáng qua, lập tức liền bị công nghiệp ngành đại khẩu vị giật nảy mình. Công nghiệp ngành mua sắm danh sách gần như bao hàm toàn bộ công nghiệp hệ thống, chủ yếu nhất vài cái phương hướng chính là luyện kim, dầu hỏa, hóa chất, đóng thuyền, cơ khí, động cơ cùng quân công. 162 cái xí nghiệp, tổng cộng 5.2 ức vệ sẽ tạ thu mua tài chính. Nhìn một chút, Dìm thủ tướng mặt đột nhiên lên lại, ánh mắt ăn sống người nhìn về phía bộ trưởng công nghiệp, thư lệnh dò hỏi, ngươi là muốn đem chính phủ một năm tròn tài chính thu nhập đều nện vào mua sắm xí nghiệp sao? 5.000 chữ hai chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 156, kế hoạch thu mua cùng nhân tài đào móc. Chương 156, kế hoạch thu mua cùng nhân tài đào móc. Bộ trưởng công nghiệp Manuel Gisori là đương nhiên biết mình yêu cầu hơi quá đáng, nhưng hắn cũng biết lúc này thế nhưng là tốt nhất thu mua những xí nghiệp này thời cơ. Đừng nhìn khoản này thu mua đơn đặt hàng cần 5.2 ước vệ sẽ tạ tài chính, nếu là đặt ở khủng hoảng kinh tế trước đó, thu mua tài chính lại lật gấp 3 đều không chắc chắn có thể đủ thu mua những xí nghiệp này. Chỉ là những xí nghiệp này hiện hữu thiết bị, công nghệ cùng tài sản liền đã vượt xa 5.2 ước vệ sẽ tạ, cái này cũng đại biểu cho Tây Ban Nha chính phủ chỉ cần có thể thu mua những xí nghiệp này, tuyệt đối là ổn tráng không lỗ. Huống chi những xí nghiệp này còn có thể làm Tây Ban Nha từng cái ngành nghề cung cấp cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Nếu là khoản này thu mua đơn đặt hàng thật có thể hoàn thành, căn cứ công nghiệp ngành dự đoán, Tây Ban Nha tương lai phát triển công nghiệp sẽ đạt được thực lực mạnh mẽ trợ giúp, cũng càng có hy vọng trở thành một đúng nghĩa công nghiệp cường quốc. Dịch bộ trưởng, tha thứ ta nói thẳng, chính phủ nhưng không có nhiều như vậy tài chính cung cấp cho công nghiệp bộ ngành mua sắm những xí nghiệp này. Không đợi Dìm thủ tướng phát biểu ý kiến, bộ trưởng tài chính ở Hoàn liền đã ngồi không yên, liền hội vàng đứng lên phản đối bộ trưởng công nghiệp Dịch đề nghị. Đừng nói trước Tây Ban Nha chính phủ phải chăng có cái khoản tiền này có thể lấy ra. Cho dù có, ở Hoàn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý công nghiệp bộ ngành nói lên kế hoạch thu mua. Bởi vì cần thu mua xí nghiệp để thăng nội tình có thể cũng không chỉ công nghiệp bộ ngành một cái, có thể thu mua xí nghiệp phạm vi cũng không chỉ công nghiệp bộ ngành bạch ra những thứ này. Nếu là công nghiệp ngành thu mua đơn đặt hàng bị toàn bộ đồng ý, kế tiếp ngành tài chính phải đối mặt, nhưng chính là những ngành khác liên tiếp không ngừng thu mua đơn đặt hàng. Cho dù ở Hoàn biết thu mua đối với Tây Ban Nha tới nói chỉ có chỗ tốt, nhưng vấn đề là tiền cũng không phải như thế tiêu. Thủ tướng các hạ, chúng ta có lòng tin tại khoản này thu mua án về sau, nhanh chóng để thăng nước ta phát triển công nghiệp. Bộ trưởng công nghiệp Dịch cũng không để ý tới bộ trưởng bộ tài chính ở Hoàn phản đối, mà là tiếp tục hướng thủ tướng Dìm biểu đạt chính mình đối với thu mua xí nghiệp xem trọng, đặc biệt là tại công nghiệp nặng cùng công nghiệp hóa chất phương diện, nếu như có thể đạt được những thứ này ngoại quốc xí nghiệp tài sản, đối với chúng ta sẽ có tăng lên rất nhiều. Tại hấp thu những thứ này ngoại quốc tài sản về sau, tại một năm trong khoảng, chúng ta sản lượng thép liền có thể đột phá 20 vạn tấn, sản lượng sắt đột phá 50 vạn tấn. Nếu là cho ta thời gian 5 năm, ta có lòng tin để cho sản lượng thép đột phá 1 triệu tấn, sản lượng sắt đột phá 300 vạn tấn, từ đó bù đắp cùng mặt khác cường quốc quốc gia chênh lệch. 1 triệu tấn sản lượng thép, 300 vạn tấn sản lượng gang. Dìm thủ tướng cũng không chìm đắm trong bộ trưởng công nghiệp gì nói lên to lớn mục tiêu bên trong, mà là đối với cái này một mục tiêu sinh ra chất vấn. Từ sản lượng sắt thép bên trên mà nói, 1 triệu tấn sản lượng thép cùng 300 vạn tấn sản lượng sắt quả thật có thể bù đắp cùng mặt khác châu Âu cường quốc chênh lệch. Cân nhắc đến mặt khác châu Âu quốc gia đều tại kinh lịch nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế, chỉ cần có thể đạt tới cái này một yêu cầu, Tây Ban Nha công nghiệp sẽ lại một lần nữa chen vào châu Âu năm vị trí đầu. Nhưng vấn đề là, bên trong thời gian ngắn như vậy để cho Tây Ban Nha công nghiệp thu được tăng lên to lớn, thật là một chuyện tốt sao? Trước mắt trận này khủng hoảng kinh tế liền đã chứng minh, công nghiệp cùng phát triển kinh tế tốc độ quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Chỉ có tại thích hợp Tây Ban Nha bản thân trong hoàn cảnh vững bước tăng trưởng, mới là kinh tế và phát triển công nghiệp phương thức tốt nhất. Tây Ban Nha quả thật có đầy đủ tài chính dùng để thu mua, cũng quả thật có hy vọng tại trong vòng 5 năm đem sản lượng sắt thép đề cao đến mấy trăm vạn tấn. Nhưng làm như vậy trừ mù quáng truy cầu sản lượng sắt thép bên ngoài cơ hồ không có chỗ tốt gì, đối với quốc gia phát triển tới nói ngược lại là một loại gánh vác. Dìm thủ tướng cũng không phải là không coi trọng đối với ngoại quốc xí nghiệp kế hoạch thu mua, nhưng thu mua cũng muốn dán vào Tây Ban Nha phát triển thực tế, mà không phải vì cái kia hư giả hùng vĩ mục tiêu, đem tất cả có giá trị xí nghiệp đều tăng thêm vào thu mua trên danh sách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dìm thủ tướng vẫn một bộ suy nghĩ bộ dáng, không có cho ra cái gì trả lời. Bộ trưởng công nghiệp Dịch có chút nóng nảy, tiến lên một bước muốn tiếp tục thuyết phục Dìm thủ tướng, lại bị Dìm thủ tướng phất tay đánh gãy. Kế hoạch thu mua thật là có cần phải, nhưng đối với thu mua trong danh sách xí nghiệp còn cần thận trọng suy nghĩ. Rốt cục, đang trầm tư mấy phút về sau, Dìm thủ tướng lúc này mới cấp ra ý kiến của mình, đồng thời, thu mua mục tiêu cũng không thể chỉ đặt ở các nước châu Âu nhà máy, còn muốn phóng nhãn các quốc gia chữa bệnh xí nghiệp cùng tư nhân phòng nghiên cứu bên trên. Ở Hoàn bộ trưởng, chính phủ trước mắt có thể xuất ra bao nhiêu tiền dùng để thu mua ngoại quốc xí nghiệp? Nghe được Dìm thủ tướng hỏi thăm, ở Hoàn lập tức thốt ra, thủ tướng các hạ, trước mắt bộ tài chính có thể di động dùng tài chính làm 3.2 ước vệ sẽ tạ. Năm nay vẫn còn một bộ phận thu thuế chưa chuyển giao đến ngành tài chính, nhưng cân nhắc đến những ngành khác kinh phí dự toán cùng chúng ta nợ nần, có thể sử dụng linh động tài chính cao nhất là 2.1 ước vệ sẽ tạ. Dìm thủ tướng lắc đầu, đối với có thể sử dụng linh động tiền bạc số định mức rõ ràng không hài lòng lắm, ngành tài chính lại gom góp 90 triệu vệ sẽ tạ, tổng cộng 3 ước tranh tài tháp vùi đầu vào lần này kế hoạch thu mua ở trong. Đối với lần này kế hoạch thu mua, ta hy vọng có thể thận trọng lựa chọn cần thu mua nhà máy cùng xí nghiệp. Tây Ban Nha phát triển không cần quá mức hùng vĩ mục tiêu, chúng ta cần tại hiện hữu trên cơ sở từng bước ổn định tiến lên. Vâng, thủ tướng các hạ. Bộ trưởng tài chính ở bàn khẽ gật đầu, đối với Dìm thủ tướng mệnh lệnh không dám chút nào chất vấn. Bộ trưởng công nghiệp gì lúc này trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Mặc dù cuối cùng dùng tại thu mua bên trên tài chính chỉ có hắn chỗ đề nghị 60 không đến, nhưng dù sao cũng là cao tới 3 ước vệ sẽ tạ số lượng lớn tài chính. Tại khủng hoảng kinh tế tàn phá bừa bãi châu Âu dưới tình huống, cái khoản tiền này có thể phát huy ra giá trị, chí ít tương đương với khủng hoảng kinh tế bộc phát trước đó 15 ước vệ sẽ tạ. Xuất ra 3 ước vệ sẽ tạ đến thu mua ngoại quốc xí nghiệp, là dịp thủ tướng nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Tây Ban Nha chính phủ cũng không phải là không bỏ ra nổi càng nhiều hơn. Mặc dù bộ tài chính hiện hữu tài chính số lượng cũng không nhiều, nhưng bằng mượn thần miếu bảo tàng vàng, Tây Ban Nha chính phủ nhiều ý nấn vài ước vệ sẽ tạ tài chính là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là phải hiểu được tham thì thâm đạo lý. Tây Ban Nha quả thật có thể từ ngoại quốc mua được càng nhiều nhà máy cùng xí nghiệp, nhưng có thể hay không thuận lợi tiêu hóa những nhà máy này cùng xí nghiệp vẫn là một cái ẩn số. Huống chi, nếu như không chút kiên kỵ mua sắm những thứ này cường quốc quốc gia phá sản xí nghiệp, khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn đến cường quốc quốc gia chú ý. Lúc trước Tây Ban Nha tại khủng hoảng kinh tế bên trong không có từng chịu đựng hơn ảnh hưởng liền đã dễ dàng bị người nhớ thương, nếu là còn tại khủng hoảng kinh tế sa sút xuống giếng thạch lời mà nói, chỉ sợ tiếp xuống ngoại giao thế cục cũng không phải là tươi đẹp như vậy rồi. Mặc dù 3 ước vệ sẽ tạ tài chính cũng không phải quá nhiều, nhưng có thể bảo đảm Tây Ban Nha mua sắm đủ số lượng xí nghiệp cùng nhà máy, bổ khuyết Tây Ban Nha tại phương diện kỹ nghệ nội tình chênh lệch. Nương tựa theo những nhà máy này cùng xí nghiệp, Tây Ban Nha phát triển công nghiệp cũng có thể nên đón càng nhanh chóng hơn độ tăng trưởng. Lại thêm khủng hoảng kinh tế đối cái khác quốc gia ảnh hưởng, Tây Ban Nha cùng châu Âu cường quốc quốc gia sự chênh lệch sẽ tiến một bước thu nhỏ. Lại có chính là Tây Ban Nha phát triển vẫn phải là ổn an tâm mà từng bước một đến, không thể quá nhiều coi trọng trên giấy số liệu. Cũng tỉ như 1 triệu tấn sản lượng thép cùng 300 vạn tấn sản lượng sắt, đối với hiện tại Tây Ban Nha tới nói là hoàn toàn không cần thiết. Tại dìm thủ tướng mệnh lệnh phía dưới, Bộ trưởng Công nghiệp Dịch vẫn là đem công nghiệp ngành kế hoạch làm sửa chữa. Mới nhất công nghiệp bộ ngành kế hoạch làm, trong 1 năm đem Tây Ban Nha sản lượng sắt thép phân biệt đề cao đến 10 vạn tấn cùng 20 vạn tấn. Trong vòng 5 năm đem Tây Ban Nha sản lượng sắt thép phân biệt đề cao đến 50 vạn tấn cùng 1 triệu tấn. Chỉ cần có thể đạt thành cái này một mục tiêu, Tây Ban Nha liền có thể đưa thân làm công nghiệp cường quốc hàng ngũ. Hàng năm sản xuất sắt thép không chỉ có thể thỏa mãn Tây Ban Nha quốc nội nhu cầu, thậm chí còn có thể hướng nước láng giềng Bồ Đào Nha cùng với các công nghiệp nhập cổ phần lối ra. Mấy ngày sau, thủ tướng lần nữa xét duyệt công nghiệp độ ngành để giao thu mua danh sách, mà còn đem bên trong xưởng quân sự loại xí nghiệp toàn bộ xóa đi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vương thất kế hoạch thu mua bên trong là có xưởng quân sự, chính phủ tự nhiên cũng không có cần thiết uổng công vô ích. Tây Ban Nha chính phủ có thể di động dùng tài chính thực sự là có hạn, không cần thiết lặp lại mua sắm vương thất đã mua qua xí nghiệp. Kỳ thật mua sắm những cái kia phá sản xí nghiệp chỉ là kế hoạch một trong, cùng mua sắm phá sản xí nghiệp cùng nhau chấp hành kế hoạch, vẫn còn tại các quốc gia đào móc nhân tài hành động. Rất rõ ràng, chỉ có những xí nghiệp này là không được. Tây Ban Nha nhất định phải bù đắp tại công nghệ nhân tài phương diện cùng những quốc gia khác chênh lệch, mới có thể tiến hơn một bước phát triển Tây Ban Nha quốc nội các ngành các nghề. Dưới mắt khủng hoảng kinh tế chính là một cái cơ hội tốt. Khủng hoảng kinh tế thất nghiệp cũng không chỉ công nhân bình thường, đồng dạng vẫn còn những cái kia có chắc chắn công nghệ năng lực thuần thục công phu, công nhân kỹ thuật cùng cao cấp kỹ sư. Đương nhiên, so với thuần thục công nhân cùng công nhân kỹ thuật tới nói, cao cấp kỹ sư hiện trạng rõ ràng là muốn tốt một chút. Chứ những cái kia chỗ xí nghiệp đã phá sản kỹ sư bên ngoài, đại đa số kỹ sư còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày, chí ít duy trì ấm no sinh hoạt là không thành vấn đề. Dù sao cái thời đại này cao cấp kỹ sư đã là một cái xí nghiệp bên trong cao tầng, mức thu nhập càng là đã bước vào cao tầng trình độ. Cũng đang bởi vì như thế, đối với các quốc gia nhân tài đào móc là có cặn kẽ phân chia. Mặc dù đại quốc gia cao cấp nhân tài rõ ràng càng nhiều, nhưng những thứ này cao cấp nhân tài hoàn cảnh cũng biết tốt hơn, bọn hắn chỗ xí nghiệp rất khó đối mặt phá sản nguy cơ, cho dù có nguy cơ phá sản, cũng đại khái tỷ lệ sẽ bị chính phủ cứu vãn. Mà những cái kia tiểu quốc gia cao cấp nhân tài mặc dù không nhiều, nhưng bọn hắn chỗ xí nghiệp cũng biết tương đối nhỏ. Tiểu xí nghiệp tự nhiên không cách nào chống cự khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, tiểu quốc gia năng lực cũng có hạn, không có khả năng cứu vãn mỗi một cái xí nghiệp. Tây Ban Nha đối với kế hoạch đào móc nhân tài chính là một câu nói ngắn gọn, đó chính là ưu tiên tại Hà Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha các loại tiểu quốc gia sưu tập tương quan phương diện nhân tài kỹ thuật cùng cao cấp kỹ sư. Nếu như tại châu Âu những tiểu quốc gia này không cách nào gom góp Tây Ban Nha hết thảy người mới nhu cầu, như vậy lại đem ánh mắt phóng tới Anh, Pháp, Đức các loại châu Âu cường quốc quốc gia, tiến một bước bổ đủ nhân tài chống chỗ. Làm như thế chỗ tốt là không quá sẽ khiến những cái kia cường quốc quốc gia chú ý, coi như tiểu quốc gia phát hiện Tây Ban Nha điên cuồng mua cùng đào hành vi, bọn hắn tối đa cũng chỉ là khiển trách, tự nhiên là không có năng lực bỏ ra hành động thực tế. So với Tây Ban Nha phát triển tới nói, bị những tiểu quốc gia này khiển trách cũng liền khiển trách rồi. Tây Ban Nha mặc dù cùng cường quốc quốc gia ở giữa có chênh lệch nhất định, nhưng cùng những tiểu quốc gia này so sánh, vẫn là một cái thực lực cường đại thế lực bá chủ. Làm như vậy còn sẽ có một vấn đề, đó chính là đào móc mấy người này mới nói xong từng cái quốc gia bất đồng ngôn ngữ, thậm chí cần phân phối phiên dịch mới có thể cùng Tây Ban Nha bản thổ xí nghiệp cùng các chuyên gia tiến hành câu thông cùng giao lưu. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Tây Ban Nha suy yếu đã kéo dài thời gian rất lâu, tiếng Tây Ban Nha tại châu Âu tự nhiên cũng không có đạt được quá nhiệt liệt hoan nghênh. Tiên kỳ chỉ có thể cho những thứ này công nghệ nhân tài cùng cao cấp kỹ sư phân phối phiên dịch, bảo đảm công tác của bọn hắn cùng bình thường giao lưu sẽ không xuất hiện vấn đề. Hậu kỳ cũng chỉ có thể cho bọn hắn chuyên môn xây dựng ngôn ngữ học tập ban, trợ giúp bọn hắn mau hơn nắm giữ tiếng Tây Ban Nha rồi. Dù sao những thứ này đào móc người tới mới đưa đến cũng là muốn làm Tây Ban Nha phục vụ, nếu như bọn hắn không học tập tiếng Tây Ban Nha, chẳng lẽ còn có thể để cho người Tây Ban Nha học tập tiếng nói của bọn họ sao? Trên một điểm này, ngược lại còn thể hiện ra Bồ Đào Nha tầm quan trọng. Tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Tây Ban Nha là vô cùng tương tự, thậm chí có thể hiểu thành một loại ngôn ngữ hai loại diễn hóa. Người Bồ Đào Nha cùng người Tây Ban Nha ở giữa giao lưu là lẫn nhau có thể nghe hiểu, so sánh với tới nói người Bồ Đào Nha càng có thể nghe hiểu tiếng Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha cần tỉ mỉ nghe mới có thể nghe hiểu tiếng Bồ Đào Nha. Cái này cũng sáng tạo ra một sự thật, đó chính là người Bồ Đào Nha tại Tây Ban Nha có thể dễ như trở bàn tay sinh hoạt. Bởi vì tại ngôn ngữ phương diện cơ hồ không có bất kỳ chướng ngại nào, đây cũng là Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha xem như ái bờ gì à cặp song nha tính đặc thù. Cũng chính bởi vì điểm này, thủ tướng tại công nghiệp bộ ngành đưa ra đào móc nhân tài nhu cầu thời điểm, cố ý phân phó đem đào móc nhân tài trạm thứ nhất đặt ở Bồ Đào Nha. Đừng quản mấy người này mới có hay không bởi vì chỗ xí nghiệp nguyên nhân mất đi công việc, ngược lại chỉ cần là Bồ Đào Nha cao cấp nhân tài, toàn diện trước đào lại nói. Xem như bán đảo ái bờ gì ạ bên trên hàng xóm, Tây Ban Nha thế nhưng là không sợ đắc tội Bồ Đào Nha. Thậm chí Bồ Đào Nha chỉ xứng tại Tây Ban Nha trước mặt run lẩy bẩy, cặp song nha ở giữa thực lực sai biệt là vô cùng lớn. Mặc dù Bồ Đào Nha quốc nội cao cấp kỹ sư không có bao nhiêu, thế nhưng chút tương đối ưu tú công nhân kỹ thuật cùng phổ thông kỹ sư vẫn phải có. Diệp thủ tướng ý kiến tự nhiên là có một nhóm đào một nhóm, ngược lại Bồ Đào Nha phát triển cũng không cần nhiều nhân tài như vậy, bọn hắn cũng nhất định phát triển không nổi. Rất nhanh, tại Diệp thủ tướng yêu cầu, các bộ môn liền liên hợp đệ trình một phần so kế hoạch thu mua càng thêm dày hơn trọng nhân tài nhu cầu danh sách. Tại phần này nhân tài nhu cầu danh sách bên trong, các bộ môn đều đưa ra chính mình đối với nhân tài nhu cầu, cả bộ danh sách càng là dày đến mấy sấp. Tây Ban Nha trước mắt cần nhất có hai loại nhân tài, loại thứ nhất là phát triển công nghiệp cần thuần thục công nhân kỹ thuật, các ngành các nghề kỹ sư vân vân. Loại thứ hai chính là nhân viên nghiên cứu khoa học, hay nói đúng hơn là những nhà khoa học kia. Bất kể là nghiên cứu vật lý vẫn là nghiên cứu hóa học, lại hoặc là nghiên cứu sinh vật y học, luyện kim sắt thép khai thác dầu mỏ cùng tinh luyện, ngược lại Tây Ban Nha chính phủ chính là một cái thái độ, đó chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, biên giới tùy thời vì những nhân tài này đánh mở. Đối với nghiên cứu khoa học nhân tài lôi kéo, thủ tướng cùng Cát Lô đã đạt thành thống nhất ý kiến. Đầu tiên, Tây Ban Nha là vô cùng thiếu khuyết loại này nghiên cứu khoa học nhân tài. Hậu thế Tây Ban Nha tại Nobel thưởng phương diện không có bất cứ một tên vật lý và hóa học phương diện đoạt giải, cũng đã chứng minh Tây Ban Nha tại loại người này mới phương diện chống chỗ. Vì biểu đạt đối với những người này mới coi trọng, bất kể là vương thất vẫn là chính phủ lôi kéo nhân tài, đều sẽ thống nhất gia nhập Cát Lô chỗ xây dựng Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia thành lập cũng có hơn mấy năm thời gian rồi, đã xây xong mấy tòa cỡ lớn phòng thí nghiệm, phân biệt dùng cho vật lý, hóa học, sinh vật y học, cơ khí thiết kế cùng hóa chất phương diện nghiên cứu, miễn phí hướng Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia tất cả nhà khoa học mở ra. Nếu như không thích loại này còn muốn cùng những chuyên gia khác tranh đoạt thời gian cỡ lớn phòng thí nghiệm, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia còn vì đẳng cấp đầy đủ nhà khoa học cung cấp phòng thí nghiệm riêng, bảo đảm các nhà khoa học bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến hành chính mình khoa học nghiên cứu. Đúng vậy, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia tại đã trải qua mấy năm phát triển về sau, cũng chế định tương đối cặn kẽ đẳng cấp phân chia. Cát Lô bản nhân đối với nhà khoa học là vô cùng coi trọng, đối với Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia phát triển tự nhiên cũng là 10 phần coi trọng. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia mặc dù chỉ là một cái học thuật nghiên cứu cơ cấu, nhưng có quyền lực vẫn là tương đối lớn. Tất cả gia nhập Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia nhà khoa học được xưng Viện Hàn Lâm Khoa học viện sĩ, thưởng thụ cơ sở tiền lương nghiên cứu phát minh ban thưởng nhậm chức ban thưởng 3 loại thu nhập. Đầu tiên là cơ sở tiền lương. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia viện sĩ hết thảy có 3 loại cấp bậc, theo thứ tự là cấp 1 viện sĩ, cấp 2 viện sĩ cùng cấp 3 viện sĩ. Cấp 1 viện sĩ cơ sở lương hàng năm tư là 1800 peseta, cấp 2 viện sĩ cơ sở tiền lương là 3200 peseta, cấp 3 viện sĩ cơ sở tiền lương là 4500 peseta. Mặc dù cơ sở tiền lương trình độ phóng nhãn châu Âu cũng không tính đứng đầu, nhưng so với người bình thường tới nói đã là mười mấy lần thu nhập chênh lệch. Huống chi cơ sở tiền lương cũng chỉ là Viện Hàn Lâm Khoa học viện sĩ thu nhập bên trong một loại, thậm chí cũng không thể coi như là thu nhập đầu to. Trừ cơ sở tiền lương bên ngoài, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia viện sĩ tiến hành tất cả nghiên cứu lấy được thành quả về sau, đều sẽ căn cứ thành quả nghiên cứu cống hiến thu được nhất định chia, cao nhất có thể đủ đạt tới 5. Mặc dù 1/20 chia cũng không nhiều, nhưng là phải xem thành quả nghiên cứu rốt cuộc là thứ gì. Cũng tỉ như sinh vật học phương diện nghiên cứu ra một loại nào đó càng thêm tân tiến dược vật, khả năng này đại biểu cho mấy ước thậm chí vài tỷ vệ sẽ tạ thu nhập. Dưới tình huống như vậy, dù chỉ là năm chia, đều đủ để cho viện khoa học viện sĩ nhảy lên trở thành trăm vạn phú ông. Cuối cùng chính là liên quan tới chức vị thu nhập rồi. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia tất cả nhà khoa học thống nhất được xưng viện sĩ, cho dù là viện khoa học viện trưởng đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù viện trưởng các chức vị không có trên cấp bậc khác biệt, nhưng ở quyền lực và thu nhập phương diện vẫn có khá lớn khác biệt. Bất quá Viện Hàn Lâm Khoa học nội bộ chức vị vẫn là ít, càng nhiều chức vị nhưng thật ra là cùng Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia mật thiết tương quan Hoàng gia Học viện Khoa học. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia các viện sĩ có thể tại Học viện Khoa học kiêm chức, thấp nhất cũng là vinh dự giảng viên chức vị, thu nhập 500 vệ sẽ tạ. Ba loại thu nhập cộng lại, có thể bảo đảm Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia viện sĩ mức thu nhập cùng châu Âu những quốc gia khác cao cấp nhân tài mức thu nhập không sai biệt nhiều, thậm chí còn có thể hơi vượt qua. Đây cũng là Cát Lô cùng Diệp thủ tướng lôi kéo nhân tài lực lượng, dù sao nhà khoa học đối với nghiên cứu lại thế nào yêu quý, cũng phải ăn no trước cơm không phải. 5100 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 157, thư mời phân lượng chương 157, thư mời phân lượng khoan hay nói, thời đại này các nước châu Âu nhân tài số lượng hay là rất nhiều. Mặc dù so với những cái kia cực kỳ chứ danh đỉnh cấp nhà khoa học, nhân tài ưu tú tại danh khí phương diện vẫn có khiếm khuyết. Nhưng bọn hắn thiếu sót cũng không nhất định là tri thức dự trữ cùng năng lực, có khả năng chỉ là như vậy một tia một hào vật khí. Cái này có thể cũng không khoa trương. Cũng tỉ như liên quan tới điện xoay chiều cùng dòng điện một chiều, người đời sau bọn họ phần lớn đều chỉ biết Eddie rồng cùng Tesla dòng điện chiến tranh. Nhưng trên thực tế, tại toàn bộ điện khí hóa cách mạng dài dằng dặc thời gian bên trong, thế giới các nước đều hiện ra một nhóm lớn ưu tú điện lực chuyên gia. Có người có lẽ năng lực không đủ trình độ đỉnh cấp nhà khoa học thứ tự, nhưng có người thật chỉ là kém như vậy một chút bất khí, tại khoa học nghiên cứu phương diện lạc hậu hơn người khác. Bị ghi tạc trong lịch sử chỉ có trước hết nhất đạt được nghiên cứu phát minh thành quả nhà khoa học, về phần cái thứ hai cùng cái thứ ba phát hiện nào đó loại thành quả nghiên cứu, thường thường cũng sẽ không bị đại đa số người biết được. Lúc Tây Ban Nha đem lôi kéo nhân tài mục tiêu phóng tới châu Âu rất nhiều trung tiểu quốc gia về sau, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều bởi vì khủng hoảng kinh tế mà mất đi công việc ưu tú nhà khoa học. Những người này năng lực có lẽ không hàng đầu, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là ưu tú nghiên cứu khoa học người làm việc. Đối với Tây Ban Nha tôi nói, những người này cũng là cực kỳ trọng yếu trụ cột vững vàng người bình thường mới dự trữ, tự nhiên là không thể bỏ qua. Mặc dù cho bọn hắn đãi ngộ muốn so đỉnh cấp nhà khoa học hơi kém một chút, nhưng so với bọn hắn tại khủng hoảng kinh tế bên trong mất đi công việc hiện trạng tôi nói, rõ ràng đã là một phần hiếm có công tác. Huống chi, tại Tây Ban Nha Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia, những thứ này ưu tú nghiên cứu khoa học người làm việc sẽ đạt được càng nhiều cơ hội. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia nắm giữ đầy đủ tài chính nghiên cứu phát minh, chỉ cần bọn hắn có năng lực, chưa chắc không thể thay đổi lịch sử, trở thành trong một hạng lĩnh vực nghiên cứu nào đó người xây nền móng. Chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành khai sáng nghiên cứu, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia cùng Cát Lô cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Chủ cột nhất ban thưởng chính là liên quan tới tài chính cùng tài sản ban thưởng, lại hướng lên vẫn còn liên quan tới tước vị ban thưởng, trực tiếp để bọn hắn trở thành Tây Ban Nha quý tộc trai chuyển con nối một viên. Điểm này tại mời những thứ này nghiên cứu khoa học người làm việc gia nhập Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia thời điểm đều là sớm giải thích rõ. Chỉ cần những nhà khoa học này tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia các hạng trong nghiên cứu đã có đột xuất cống hiến, liền có tư cách thu được Tây Ban Nha tước vị ban thưởng, mà lại tước vị là căn cứ cống hiến đến. Chỉ cần cống hiến cũng đủ lớn, nhảy lên trở thành Tây Ban Nha công tước lại như thế nào đây? Mặc dù kiểu mới quý tộc không có lãnh địa, nhưng loại này có thể thế tập tước vị cùng trong thân phận to lớn để thăng, đồng dạng cũng là những nhà khoa học này không cách nào cự tuyệt. Cũng không nên quên, trước mắt các nước châu Âu đại bộ phận đều ở vào chế độ quân chủ thống trị thời đại. Trừ nước Pháp cái này tương đối đặc thù cường quốc quốc gia bên ngoài, châu Âu tất cả cường quốc đều là chế độ quân chủ quốc gia. Cái này cũng dẫn đến những nhà khoa học này đối với chế độ quân chủ cũng không bài xích, thậm chí ngay cả không ít nước Pháp nhà khoa học cũng là ủng hộ chế độ quân chủ độ. Dù sao nạ bộ mèo ổng ba thống trị mới chung kết thời gian mấy năm, nước Pháp quốc nội đảng bảo vương thế lực vẫn là thế lực lớn nhất giai cấp. Lôi kéo những thứ này chuyên gia ngoại quốc còn có một chỗ tốt, đó chính là bọn họ tiếp xúc ngoại quốc bằng sáng chế là có thể tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, làm như vậy tuyệt đối là xâm phạm độc quyền. Nhưng vấn đề là, đây cũng không phải là hậu thế giao thông cùng kinh tế vô cùng phát triển. Ở thời đại này, tùy tiện một cái xuyên quốc gia bằng sáng chế án cũng có thể làm cho một cái công ty tâm thái sụp đổ. Người khác tâm tình tốt có lẽ sẽ cho điểm xuyên quốc gia phí độc quyền, tâm tình không tốt liền trực tiếp chiếu vào bằng sáng chế trích dẫn. Trừ phi công ty nắm giữ độc quyền tại chính mình quốc gia có nhất định quyền nói chuyện, mà còn quốc gia này tại trên quốc tế còn có nhất định quyền nói chuyện, nếu không tại đối mặt xuyên quốc gia bằng sáng chế tranh chấp thời điểm, trên căn bản là không chiếm được chỗ tốt. Quốc gia khác tùy tiện khẽ kéo thật là tốt thời gian mấy năm. Tại cái này hơn mấy năm thời gian bên trong, đã sớm căn cứ vốn có bằng sáng chế nghiên cứu ra đồ vật mới, thậm chí còn có thể trái lại vu cáo đối phương đạo văn chính mình bằng sáng chế. Đương nhiên, xuyên quốc gia bằng sáng chế án loại vật này, cuối cùng vẫn muốn phải tại xâm phạm bản quyền quốc gia thực hiện. Tại Tây Ban Nha cùng Tây Ban Nha xí nghiệp thực hiện, loại tình huống này muốn làm sao thua đây? Mặc dù làm như vậy khó tránh khỏi có chút không đạo đức, nhưng đúng là thời đại này đại đa số quốc gia cùng xí nghiệp lựa chọn. Cùng trông cậy vào vậy chờ lấy người khác bố thí phí độc quyền, chẳng bằng đem thành quả nghiên cứu chuyển biến thành to lớn ích lợi, trước kiếm được tiền dùng cho phía sau nghiên cứu phát minh lại nói. Tựa như hậu thế chứ danh hai đều có thể vui nhãn hiệu đồng dạng. Có cả con là loại này phối phương mặc dù coi như thần bí, nhưng trên thực tế cũng không phải cái gì rất khó khăn đồ vật. Có lẽ làm không được 100 bắt trước, nhưng bắt trước cái 90 trở lên vẫn là không có vấn đề. Nhưng chính là bởi vì hai thương hiệu có cả có lạ lớn đã chiếm cứ cực lớn thị trường, mà khác nhãn hiệu còn muốn tiến vào có cả có lạ thị trường liền đã rất khó. Huống chi tiên tiến nhà máy hai đại nhãn hiệu nương tựa theo tiền kỳ thu được to lớn ích lợi điên cuồng khuyết trương chính mình dây chuyền sản xuất, từ đó trên phạm vi lớn thấp xuống chi phí sản phẩm của mình. Sau tiến nhập thị trường xí nghiệp đối mặt chính là chút ít sản xuất kết xù chi phí, chỉ là chi phí phương diện chênh lệch, liền đã định trước mặt khác xí nghiệp rất khó tại có cả có lạ lĩnh vực cùng hai xí nghiệp lớn cạnh tranh. Hậu thế có cả có lạ một mực duy trì hơi thấp giá bán, kỳ thật cũng chính là căn cứ vào trở lên nhân tố mà ra đời Dương Nhu. Hai thương hiệu Coca Cola lớn bởi vì đại quy mô sản xuất mang tới khá thấp chi phí, tự nhiên có thể tại khá thấp giá bán thu được thu nhập. Thế nhưng chút sau tiến nhập xí nghiệp tại tương đối cao chi phí rất khó duy trì giá bán hơi thấp. Nếu là giá bán không cách nào hình thành ưu thế, lại thế nào đi cùng đã chiếm cứ hơn phân nửa thị trường hai đại nhãn hiệu cạnh tranh đây. Cát Lô đối với lĩnh vực ô tô ý nghĩ cũng là như thế. Nếu là Benz bọn hắn có thể sớm hơn trong lịch sử khai sáng dây chuyển sản xuất công ty Ford, dẫn đầu nghiên cứu ra ô tô mà còn đại quy mô sản xuất mà nói, liền có thể tại ô tô trên thị trường chiếm cứ nhất định ưu thế. Khi cái khác nhãn hiệu chính thức cày cấy ô tô thị trường thời điểm, bọn hắn phải đối mặt chính là hình thành chắc chắn nhãn hiệu lực ảnh hưởng, mà còn dựa vào tương đối cao thị trường chiếm hữu tỷ lệ hữu hiệu giảm xuống chi phí Benz công ty. Tương đối đáng tiếc là, Cát Lô tại phân đoạn lôi kéo nhân tài không được cái gì khá lớn trợ giúp. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Cát Lô quen thuộc những danh nhân kia chứ danh nhà khoa học, phần lớn đều là cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 mới thanh danh hiển hách, thậm chí còn có rất nhiều là tại chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai mới có chắc chắn danh tiếng. tựa như đại danh đỉnh đỉnh Instant, đến bây giờ còn không có sinh ra. Phát hiện ra đi ủng nguyên tố trên sách giáo khoa bà mạ gì cũ gì, lúc này còn là một tiểu hải tử. Cùng ẻ đi rồng tiến hành dòng điện chiến tranh nghỉ cổ lạ thế lạ, lúc này vẫn chỉ là 17 tuổi. Mặc dù những người này ở đây tương lai đều sẽ xông ra to lớn danh khí, nhưng bây giờ rõ ràng không thích hợp tiếp xúc quá nhiều bọn hắn. Nói không chừng lại bởi vì quá mức tiếp xúc cùng trước kia sinh hoạt cải biến, để bọn hắn đã không còn cơ hội trở thành trong lịch sử cái đỉnh kia đỉnh đại danh chính mình. Vì mình tương lai đào móc nhân tài thuận tiện, Cát Lô cũng không có can thiệp quá nhiều hoàng gia cục tình báo an ninh cùng chính phủ đối với nhân tài phát hiện cùng đào móc. Tóm lại chính là một câu, đó chính là tin tưởng thời đại này đản sinh những cái kia nhân tài ưu tú bọn họ, không muốn quá nhiều mê tín trong lịch sử chứ danh nhân vật. Mặc dù có người sinh ra liền có thiên phú, nhưng không thể phủ nhận là trước kia kinh nghiệm cuộc sống đồng dạng cũng là để cho thiên tài tiến bộ cùng trưởng thành nhân tố trọng yếu. Kỳ thật chỉ cần từ các quốc gia đào móc những thứ này trụ cột vững vàng giống như nhân tài ưu tú, cũng có thể bằng vào bọn hắn chi thức dự trữ cho Tây Ban Nha bồi dưỡng mình nhân tài ưu tú. Mặc dù trong lịch sử Tây Ban Nha cũng không có sinh ra liên quan tới vật lý và hóa học phương diện Nobel thưởng được chủ, nhưng người nào lại có thể khẳng định cái thế giới này Tây Ban Nha sẽ không ở Cát Lô đại lực bồi dưỡng phía dưới sinh ra mấy cái như vậy có thiên phú chứ danh nhà khoa học đây. Nói về Tây Ban Nha lôi kéo nhân tài trong hành động, châu Âu nhà khoa học thì rất nhiều, những nhà khoa học này tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Tương đối tốt giải quyết là những cái kia coi trọng bản thân lợi ích cùng thu nhập nhà khoa học. Những người này chỉ cần dùng tiền tài để đả động, bọn hắn trên cơ bản liền sẽ đồng ý đến đây Tây Ban Nha. Mà những cái kia chú trọng hơn khoa học nghiên cứu, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia đứng ra cũng có thể giải quyết. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia có thể cung cấp ưu tú nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng đầy đủ nghiên cứu khoa học tài chính, đồng thời Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia viện sĩ cũng là một loại thân phận khẳng định. Cuối cùng chính là những cái kia không chỉ có chú trọng khoa học nghiên cứu, vẫn còn tương đối coi trọng thân phận của mình địa vị, thì là Cát Lô lấy Tây Ban Nha quốc vương thân phận tự mình mời hắn đến đây Tây Ban Nha đảm nhiệm đại học chức vị trọng yếu, tỉ như phó viện trưởng học viện, đại học phó hiệu trưởng cùng đình dự hiệu trưởng vân vân. Một cái quốc vương tự mình mời, đảm nhiệm vẫn là học viện cùng đại học chức vị trọng yếu, có thể nói là cho đủ những nhà khoa học này mặt mũi. Đương nhiên, có loại đãi ngộ này cũng cơ bản đều là đã có chắc chắn danh khí cùng địa vị nhà khoa học. Những người này ở đây chỗ ở mình lĩnh vực đã có thành tựu, tự nhiên cũng đáng được Cát Lô tự mình đứng ra lôi kéo. Đương nhiên, những thứ này lĩnh vực cơ bản đều là Tây Ban Nha tương đối coi trọng hóa lý sinh các loại nghiên cứu lĩnh vực. Nếu là làm văn học văn hảo, thật xin lỗi, Tây Ban Nha không quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù văn hóa tuyên truyền cũng rất trọng yếu, nhưng loại công việc này dựa vào Tây Ban Nha quốc nội văn học người làm việc cũng đã đầy đủ. Cát Lô nhưng không có hứng thú đi mời nước ngoài văn học người có quyền, dù sao loại này làm văn học phổ biến đều rất thanh cao, đơn giản tới nói chính là sự tình rất nhiều. Năm 1873 ngày 22 tháng 6, Bồ Đào Nha. Manuel, ngươi cũng thu được đến từ Tây Ban Nha quốc vương bệ hạ thư mời sao? Một gia minh hiển đã phá sản trong bệnh viện, một tên trung niên 30-40 tuổi nam nhân đối với mình trước mắt bằng hữu nói. Đúng thế. Tên là Manuel nam nhân khẽ gật đầu, cũng không có chút nào che giấu, mặc dù ta không muốn rời đi Bồ Đào Nha, nhưng bây giờ Bồ Đào Nha đã không có công tác của ta. Mặc dù Bồ Đào Nha gặp khủng hoảng kinh tế không nghiêm trọng lắm, nhưng Bồ Đào Nha bản thân cũng không phải quốc gia cường đại gì. Tại cái khác quốc gia đối mặt khủng hoảng kinh tế thời điểm, Bồ Đào Nha loại này trung tiểu quốc gia ngược lại thành mục tiêu bị chuyển di khủng hoảng kinh tế. Như thế nào chuyển di khủng hoảng kinh tế đây? Đương nhiên là đại lượng hướng Bồ Đào Nha dạng này quốc gia phá giá công nghiệp sản phẩm, đem đổi lấy nhất định thu nhập, chậm lại tất cả xí nghiệp gặp kinh tế áp lực. Bồ Đào Nha bản thổ công nghiệp căn bản là không có cách tiếp nhận nước ngoài công nghiệp sản phẩm xung kích, tại cái khác quốc gia có mục đích là phá giá phía dưới, Bồ Đào Nha bản thổ phá sản xí nghiệp cũng nhiều không kể xiết. Đây cũng là quốc gia nhỏ yếu bi ai, bởi vì quốc gia nhỏ yếu căn bản là không có cách lựa chọn vận mệnh của mình. Nhưng Bồ Đào Nha hết lần này tới lần khác không cách nào nói cái gì, bởi vì tại Bồ Đào Nha phá giá công nghiệp sản phẩm đều là không chọc nổi quốc gia. Đây cũng chính là Tây Ban Nha gặp khủng hoảng kinh tế không nghiêm trọng lắm rồi. Nếu là Tây Ban Nha cũng đã gặp phải nghiêm trọng khủng hoảng kinh tế, nhất định cũng biết hướng Bồ Đào Nha phá giá công nghiệp sản phẩm. Cũng ở tại bán đảo Ái Bờ gì ạ Tây Ban Nha nhưng không có quá nhiều vận chuyển gánh vác, nếu là đại lượng hướng Bồ Đào Nha phá giá công nghiệp sản phẩm lời mà nói, Bồ Đào Nha còn chưa nhất định có thể chịu nổi. Trước tiên mở miệng tên kia nam nhân trung niên không có chút nào ngoài ý muốn khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ cười khổ, "Tiểu nhị, xem ra chúng ta muốn phải cùng đi Tây Ban Nha rồi." Manuel là người, nhìn một chút bằng hữu của mình, đồng dạng cũng là sư minh đệ của mình, hơi có chút kinh ngạc dò hỏi, "Ngươi cũng muốn đi Tây Ban Nha sao?" Igat khẽ gật đầu, nói đến, "Kỳ thật ta cũng không muốn rời đi Bồ Đào Nha, nhưng không có cách, Tây Ban Nha phương diện mở ra điều kiện quá cao." Xa rời bộ dạ khoa y phó viện trưởng, Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia cấp 2 viện sĩ, Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia nghiên cứu y học viện cao cấp chuyên gia, ai đây có thể cự tuyệt đây? Manuel là người, có chút kinh ngạc nhìn về phía mình bằng hữu. "Thế nào?" Igat hơi kinh ngạc, làm sao hảo hữu của mình đột nhiên biểu hiện ra vẻ mặt như vậy? Tây Ban Nha phương diện mở cho ta ra điều kiện đồng dạng là Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia cấp 2 viện sĩ cùng Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia nghiên cứu y học viện cao cấp chuyên gia, bất quá ta công việc là tại Hoàng gia khoa y, cũng là phó viện trưởng. Manuel lắc đầu, cười khổ nói. Igat cũng tương tự một người, cuối cùng chỉ có thể thốt ra, xem ra Tây Ban Nha vị kia quốc vương bệ hạ lần này lôi kéo nhân tài là rất nghiêm túc. Bất quá nghĩ đến cũng là, lại có ai có thể cự tuyệt dạng này phong phú điều kiện đây? Khoan hay nói, cho Manuel cùng Igat hai người mở ra điều kiện đúng là Cát Lô tự mình hứa hẹn. Hai người này xuất từ cùng một sư môn, thầy của bọn hắn là Bồ Đào Nha đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia y học Bẹt Nạ Đi Nổ Antonio Gồm. Xem như Bồ Đào Nha cái thứ nhất làn da khoa bác sĩ, Bettina Di Nô Antonio gồm đã từng làm Bồ Đào Nha vương thất phục vụ, mà còn tẩy tẩy bệnh thương hàn cùng bệnh truyền nhiễm nhiều năm. Hắn tại chăn chọc Bồ Đào Nha cùng bờ da dịu nhiều năm bên trong, phát biểu qua rất nhiều phần liên quan tới thực vật hình thái cùng dược dụng tính, cùng bệnh truyền nhiễm phát sinh tỷ lệ cùng phương pháp trị liệu báo cáo, tại Bồ Đào Nha y học giới được hưởng khá cao danh vọng. Hắn hai vị đệ tử Manuel cùng Igat cũng đều thật sớm thu được tiến sĩ y học học vị, mà còn tại Bồ Đào Nha bệnh viện tư nhân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng tiếc là chính là, nhà này bệnh viện tư nhân mặc dù quy mô khá lớn, nhưng là tại khủng hoảng kinh tế bên trong đã gặp phải tác động đến. Cùng Manuel cùng Igat nắm giữ tương đối tương tự trải qua nhà khoa học còn rất nhiều, bọn hắn cũng đều tại Tây Ban Nha lôi kéo nhân tài danh sách ở trong. Vì để cho mấy người này mới cảm nhận được đầy đủ tôn trọng, Tây Ban Nha lôi kéo nhân tài thống nhất biết dùng vương thất cùng viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia danh nghĩa, mời những thứ này chứ danh nhà khoa học cùng nhân tài tiến về tất cả trường đại học nhậm chức, mà còn đảm nhiệm viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia viện sĩ cùng mặt khác chức vị. Trừ một phần dùng cắt lô danh nghĩa phát ra mời bên ngoài, tại thư mời phía dưới còn bổ sung thêm một phần các loại chức vị cặn kẽ tiền lương cùng đãi ngộ. Chỉ là viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia cấp 2 viện sĩ liền đã có khá cao thu nhập rồi, huống chi vẫn còn các đại học chức vị trọng yếu làm chủ yếu công việc, thu nhập thậm chí so những nhà khoa học này vốn là công việc thu nhập còn cao hơn. Trọng yếu hơn chính là, bởi vì có viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia viện sĩ thân phận, bọn hắn có thể sử dụng viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia cỡ lớn phòng thí nghiệm, mà còn nắm giữ chính mình nghiên cứu phát minh tài chính. Nếu như không thích cùng mặt khác viện sĩ tranh đoạt cỡ lớn phòng thí nghiệm thời gian sử dụng, bọn hắn cũng có thể bằng vào chính mình tại đại học đảm nhiệm chức vụ tiện lợi, sử dụng tất cả trường đại học phòng nghiên cứu. Đợi đến bọn hắn trưởng thành là cấp 3 viện sĩ về sau, sẽ còn nắm giữ tổ kiến chính mình phòng thí nghiệm về lực. Đây cũng là hấp dẫn nhất những người tài giỏi kia địa phương, dù sao ai không hy vọng nắm giữ một tòa thuộc về chính mình phòng thí nghiệm, có thể không cần quan tâm kinh phí nghiên cứu, không chút kiêng kỵ tiến hành nghiên cứu của mình đây. Đương nhiên, Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia đối với tất cả viện sĩ đề giao nghiên cứu hạng mục cũng sẽ tiến hành xét duyệt, bảo đảm nghiên cứu đều là những cái kia hữu dụng hạng mục. Thậm chí một ít trọng yếu hơn hạng mục có thể hưởng thụ vô thượng giới hạn tài chính nghiên cứu, điều kiện tiên quyết là tất cả tài chính nghiên cứu nhất định phải dùng đến chính đồ bên trên. Nếu là nhà khoa học đem tài chính nghiên cứu toàn bộ nhét vào hầu bao của mình, Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia cũng không phải ngồi không. Cắt lô tổ kiến Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia mục đích là làm những cái kia có năng lực nhà khoa học cung cấp phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu phát minh tài chính, trợ giúp bọn hắn tiến hành thí nghiệm, cũng không phải vì những cái kia chỉ vì bản thân tư dục, giả tạo thí nghiệm thành quả thậm chí là sử dụng linh động tài chính nghiên cứu giả nhà khoa học. Tây Ban Nha lôi kéo nhân tài hành động vẫn là tương đối thuận lợi. Không nói những cái khác, được cả danh và lợi lôi kéo phương thức xác thực đầy đủ hấp dẫn người. Thư mời phát ra thời gian một tháng bên trong, cũng đã nhận được mấy trăm phong hồi âm, trong đó hơn phân nửa đều là nguyện ý đến đây Tây Ban Nha. Đương nhiên, những người này tự nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đảm nhiệm trọng yếu chức vị. Vẫn có hơn phân nửa người bình thường mới chỉ có thể đảm nhiệm Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia cấp 1 viện sĩ cùng một ít dạy đại học các chức vị, hoặc là trực tiếp không có tư cách tiến vào Viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia. Cắt lô đối với những người này mới tự nhiên là chiếu thu không lầm. Cho dù có người quả thật có thể lực không quá mạnh, bọn hắn cũng là có nhất định lý luận tri thức, tại đại học lúc một cái giảng viên vẫn là không có vấn đề. Dù sao những cái kia ưu tú nhà khoa học chủ yếu phương hướng vẫn là nghiên cứu công trình của mình, rất khó có thời gian đi bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Mặc dù cũng có một chút thư mời bị tự tuyệt, thế nhưng chút nhà khoa học hồi âm đều là tương đối tuyển chuyện, cũng tương tự cho đủ cắt lô cùng Tây Ban Nha chính phủ tôn trọng. Dù sao nhưng là một cái quốc gia quốc vương cùng chính phủ tán thành, coi như không thể đạt thành hợp tác, chí ít cũng là chứng minh năng lực mình một loại phương thức. In ấn lấy Tây Ban Nha vương thất huy chương thư mời thậm chí còn có thể trở thành trang bức lợi khí. Dù sao có hay không thu được thư mời, chẳng phải đại biểu cho tại Tây Ban Nha bên kia có hay không được coi trọng sao? Nhà khoa học chẳng có được coi trọng, nói trắng ra là không phải liền là không có năng lực gì sao? Cũng chính bởi vì điểm này, dù là nhà khoa học cự tuyệt thư mời, thái độ cũng là tương đối lễ phép. Thậm chí có người còn đem thư mời cất chứa lên, phản phất một phần trúng thưởng giấy chứng nhận. 5000 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 158, 5 năm kế hoạch thành quả chương 158, 5 năm kế hoạch thành quả Tây Ban Nha thiết bị mua sắm cùng nhân tài đưa vào hành động có thể nói là oanh oanh liệt liệt, cũng hấp dẫn rất nhiều châu Âu quốc gia chú ý bất quá đây đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói đã không quan trọng. Muốn phải dẫn vào mấy người này mới cùng thiết bị có thể làm Tây Ban Nha phát triển làm ra công hiến, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng những quốc gia này phản ứng. Trọng yếu hơn chính là, Anh Pháp Đức những thứ này công nghiệp cùng kinh tế tương đối cường đại quốc gia, lúc này còn tại khủng hoảng kinh tế vũng bùn bên trong không cách nào tự kiểm chế. Mà Bồ Đào Nha, Hà Lan các loại công nghiệp cùng kinh tế tương đối hơi yếu quốc gia, bọn hắn lại không thể đối với Tây Ban Nha hình thành quá lớn uy hiếp. Cũng đang bởi vì như thế, người Tây Ban Nha mới đưa vào hành động khi lấy được bộ phận quốc gia kháng nghị về sau không chỉ không có bất cứ thu liễm, ngược lại còn gia tăng cường độ. Tây Ban Nha chính phủ còn công khai biểu thị, người Tây Ban Nha mới đưa vào hành động đều là phù hợp các nước pháp luật pháp quy. Tây Ban Nha cho những thứ này công nghệ nhân tài cùng nhà khoa học mở ra đều là bình thường trong phạm vi tiền lương, cũng hoan nghênh những quốc gia này mở ra đồng dạng tiền lương cùng Tây Ban Nha cạnh tranh. Kỳ thật nói trắng ra là chính là dìm thủ tướng chắc chắn các nước châu Âu tại khủng hoảng kinh tế bên trong không có khả năng tiêu tốn quá lớn đại giới giữ lại quốc nội nhân tài. Đối với chịu đủ khủng hoảng kinh tế khốn nhiều quốc gia tới nói, trước mắt quan trọng nhất là chỉnh đốn quốc nội kinh tế, cứu vãn những cái kia kể bên phá sản cỡ lớn công ty cùng xí nghiệp, mà không phải đem ánh mắt đặt ở những cái kia bị lôi kéo số ít người mới lên. Đối với các đại quốc gia tới nói, bị đào đi nhân tài cuối cùng vẫn là số ít. Chẳng lẽ sẽ vì những thứ này bị đào đi nhân tài đi cùng Tây Ban Nha tranh cái người chết ta sống sao? Đương nhiên là không thể nào. Mà đối với tiểu quốc gia tới nói, hành động của bọn hắn cũng thật sự cũng chỉ là kháng nghị rồi. Đặc biệt là đối với tại nhân tài tổn thất phương diện nghiêm trọng nhất Bồ Đào Nha tới nói, bọn hắn thậm chí ngay cả kháng nghị đều muốn cân nhắc đến Tây Ban Nha thái độ chính phủ, ai bảo Tây Ban Nha chính là bọn họ hàng sống đây. Tây Ban Nha đưa vào nhân tài hành vi đến cỡ nào khoa trương đây. Từ khủng hoảng kinh tế bộc phát ra bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ đi qua hơn 3 tháng thời gian, vương thất vùi đầu vào đưa vào nhân tài phương diện phí tổn liền đã vượt qua 300 vạn vẽ xế tạ. Phải biết, đây chỉ là đưa vào nhân tài phương diện phí tổn, vẫn chỉ là vương thất phương diện chi tiêu. Nếu như lại thêm chính phủ dẫn vào nhân tài tổng số, Tây Ban Nha tính gộp lại dẫn vào nhân tài số lượng đã vượt qua 2.000 người. Bất quá đáng tiếc là, cái này hơn 2.000 trong người vượt qua một nửa là những cái kia phổ thông kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật, Cát Lô mong đợi nhất nghiên cứu khoa học hình nhân tài chỉ có không đến 500 người. Mà cái này không đến 500 cái nghiên cứu khoa học nhân tài bên trong thu được cấp 2 viện sĩ xương hào cùng đãi nộ cũng chỉ có không đến 200 người. Mặc dù có chút người là bởi vì vừa mới đến nguyên nhân, cũng không có cho quá cao cấp khác xương hào cùng đãi nộ, nhưng cái này chúng tuy chỉ là số ít người. Dựa theo hoàng gia cơ quan tình báo phương diện tư liệu đến xem, cái này không đến 500 cái nghiên cứu khoa học nhân tài ở bên trong, có thể có 20 người cuối cùng thu được cấp 3 viện sĩ xương hào liền đã rất tốt. Bất quá rốt cuộc là nghiên cứu khoa học nhân tài, dù là năng lực không như trong tưởng tượng ưu tú như vậy, Cát Lô cũng là tương đối hoan nghênh. Tại mấy người này mới không sai biệt lắm toàn bộ đến Tây Ban Nha về sau, Cát Lô còn tự thân có mặt vì bọn họ cử hành tiệc chào đón, đối bọn hắn đến biểu đạt hoan nghênh nhiệt liệt. Đưa vào nhân tài phương diện tiêu tốn chung quy là số ít, mua sắm thiết bị cùng xí nghiệp tiêu tốn mới là đại đa số. 3 tháng này đến nay, Tây Ban Nha công nghiệp bộ ngành nhiều như rừng mua sắm xí nghiệp cộng lại đã vượt qua 30 gia, tốn hao tài chính đã vượt qua 8.000 vạn vẽ xế tạ. Trước mắt mua sắm xí nghiệp kế hoạch vẫn còn tiếp tục tiến hành bên trong, tương lai thời gian mấy tháng, công nghiệp ngành mua sẽ còn tiếp tục, mà còn quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tại khủng hoảng kinh tế mây đen bên trong, có một ít châu Âu phát sinh đại sự cũng đáng được chú ý. Đầu tiên là khủng hoảng kinh tế bộc phát trước đó, Đức Hoàng Nhậm Y cùng Thủ tướng Bismarck cùng thống chế một kẻ viếng thăm nước Nga thủ đô Saint Petersburg, mà còn cùng nước Nga chính phủ ký kết một hạng bí mật quân sự hiệp định. Mặc dù Cát Lô cũng không rõ ràng hai nước ký kết quân sự hiệp định nội dung cụ thể, nhưng căn cứ trong lịch sử Tam Hoàng đồng minh đi hướng đến xem, lúc này Đức cùng nước Nga ký kết nên là chung nhau phòng ngự điều ước một loại hiệp định. Mà trước kia cũng đề cập tới, đã biến thành đế quốc cáo hung áo, tại ngoại giao chính sách bên trên là không ngừng hướng Đức đến gần. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phổ thắng được nước Đức tranh bá về sau, mới thành lập đế quốc Đức đã thành không thể ngăn trở thế lực bá chủ. Đế quốc hung cùng đi cùng đế quốc Đức cạnh tranh, chẳng bằng đem ánh mắt phóng tới Đông Nam Âu, tại bán đảo Bạ Cạn khuyết trương phạm vi thế lực của mình. Đức Nga ở giữa quân sự hiệp ước gấp nhất không phải Anh Pháp, mà là đế quốc Áo Hung. Mặc dù đế quốc Áo Hung cũng có Tây Ban Nha xem như minh hữu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tây Ban Nha thực lực cũng không phải mạnh mẽ quá đáng, tại Bạ Cạn khu vực tranh bá bên trên không cách nào trợ giúp đế quốc Áo Hung. Đế quốc Áo Hung cần Đức cường đại như vậy minh hữu, ít nhất cũng phải ngăn cản Đức cùng nước Nga tiếp tục đến gần, duy trì hiện hữu Bạ Cạn thế cục mới có thể thỏa mãn đế quốc Áo Hung nhu cầu. Lúc này đế quốc Áo Hung cùng nước Nga mâu thuẫn còn không có kịch liệt như vậy, dù sao song phương để mắt tới địa phương đều thuộc về một cái khác quốc gia đế quốc Ổ Tổ Mạn. Tại đối với Bạ Cạn khu vực vấn đề trong xử lý, nước Nga cùng đế quốc Áo Hung đều bảo trì giống nhau thái độ, đó chính là hiệp đồng giải quyết. Khủng hoảng kinh tế bộc phát không lâu sau, nước Nga hoàng đế Alexander II công khai viếng thăm đế quốc Áo Hung. Mượn lần này thời cơ, Nga Áo hai vị hoàng đế chính thức ký tên Hương Thịnh Bắc Long hiệp định, đây cũng là hai nước đối với hiệp đồng giải quyết vấn đề thái độ lần nữa khẳng định. Bởi vì cả bộ hiệp định chỉ có một chủ đề, đó chính là tại tao ngộ có nước thứ ba xâm lược nguy hiểm cho châu Âu khu vực hòa bình thời điểm, hiệp ước song phương, tức Nga, Áo, nên lập tức thương thảo chung hành động phương châm. Nói trắng ra là chính là hai nước ở giữa thỏa hiệp với nhau, từ đó ứng đối quốc gia khác can thiệp bán đảo Bạ Cạn thế cục. Nước Nga tại phần này hiệp định bên trên chủ yếu phòng bị là người Anh, mà đế quốc Hung mục đích chủ yếu thì là vì hòa hoãn thế cục, phòng ngừa đế quốc Hung bị ngoại giao cô lập. Hai quốc gia lẫn nhau có mục đích, phần này hiệp ước càng giống là hai quốc gia ra ngoài riêng phần mình lợi ích chắc chắn thỏa hiệp, mà không phải một phần đúng nghĩa đồng minh điều ước. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này nước Nga cùng đế quốc Hung hòa hoãn quan hệ, đối với song phương tới nói đều là một chuyện tốt. Nhưng phần này hiệp định ký tên ngược lại để cho Đức có chút không yên lòng rồi. Lúc này Đức ngoại giao hệ thống là thủ tướng Bismarck thiết lập, hắn ngoại giao chủ thể hệ chính là cô lập nước Pháp, thành lập Đức Áo Nga ba cái chế độ quân chủ quốc gia bảo thủ đồng minh điều ước. Nước Nga cùng đế quốc Hung tiếp cận ngược lại để cho Đức sinh ra lo lắng, bởi vì Đức cũng sợ sệt nước Nga cùng đế quốc Hung sẽ bỏ qua một bên chính mình, dạng này sẽ trực tiếp để cho Đức phản pháp đồng minh hệ thống phá sản, mà còn Đức cũng biết gặp mới ngoại giao nguy cơ. Phải biết, Đức tiền thân phủ cùng Áo quan hệ trong đó thế nhưng là đối địch. Đương theo Đức cường đại, người Nga khẳng định cũng biết lo lắng Đức uy hiếp. Đây nếu là để cho nguyên bản cô lập nước Pháp đồng minh biến thành cô lập Đức đồng minh, vậy coi như mở đại nói giỡn. Cũng đang bởi vì như thế, tại nước Nga cùng đế quốc Hung hiệp định ký kết về sau, Đức Bộ Ngoại giao cửa liền lập tức hành động, biểu thị Đức cũng nguyện ý gia nhập phần này hiệp định, ba cái quốc gia ở giữa chung nhau bảo trì châu Âu hòa bình. Bởi vì một tháng trước Đức cùng nước Nga mới ký kết quân sự mật ước nguyên nhân, nước Nga song phương trước mắt đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Nước Nga đối với Đức gia nhập phần này hiệp định cũng không phản đối, đế quốc Hung cũng không có biểu đạt ra rõ ràng thái độ phản đối. Cũng đang bởi vì như thế, trải qua nhất định bàn bạc về sau, Đức cũng công khai gia nhập cái này một phần hiệp định, lần thứ nhất Tam Hoàng đồng minh chính thức thành lập. Bất quá bởi vì phần này hiệp định bản chất là nước Nga cùng đế quốc Hung liên quan tới bản thân lợi ích chắc chắn thỏa hiệp, bởi vậy hiệp định thời hạn có hiệu lực cũng rất ngắn, chỉ có thời gian 2 năm. Mặc dù Tam Hoàng đồng minh thành công tổ kiến, nhưng dạng này Tam Hoàng đồng minh cũng không vững chắc, đồng minh quan hệ rất có thể lại bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn mà bỡ tan. Mặc dù nước Nga cùng đế quốc hung trong lòng riêng phần mình có quỷ, nhưng lúc này Đức chính phủ là rất hài lòng. Tại người nước Đức xem ra, nếu là nước Nga cùng đế quốc hung quan hệ trong đó quá vững chắc, sao còn muốn Đức cái này người trung gian nhân vật làm gì? Đức sở dĩ gia nhập phần này hiệp định, không phải liền là tìm kiếm hiệp định điều đình người thân phận, khống chế nước Nga cùng đế quốc hung quan hệ trong đó duy trì tại một loại xảo diệu cân bằng giai đoạn sao? Ngược lại không lo chuyện khác quốc gia nghĩ như thế nào, Tam Hoàng đồng minh cứ như vậy nhanh chóng thành lập. Người Nga thở dài một hơi, bọn hắn có thể chuyên tâm ứng phó cùng người Anh ở giữa mâu thuẫn. Người Áo cũng thở dài một hơi, đế quốc hung ngoại giao nguy cơ thuận lợi giải trừ, còn bảo đảm đế quốc hung tại bán đảo bạ cạn lợi ích. Người nước Đức cũng tương tự thở dài một hơi. Tam Hoàng đồng minh thành lập về sau, nước Pháp thuận lợi bị cô lập bên ngoài, tự nhiên cũng được Tam Hoàng đồng minh chủ yếu nhằm vào quốc gia. Cắt Lô chú ý Tam Hoàng đồng minh thiết lập toàn bộ quá trình. Bất quá đối với lúc này Tây Ban Nha tới nói, Tam Hoàng đồng minh cũng không thích hợp Tây Ban Nha tham dự, Cắt Lô cũng không có tham dự trong đó ý nghĩ. Tam Hoàng đồng minh ba cái người tham dự riêng phần mình có ý nghĩ của mình, dạng này đồng minh cũng không ổn định. Lịch sử cũng xác thực đã chứng minh, lần thứ nhất Tam Hoàng đồng minh chỉ duy trì thời gian 2 năm, năm 1881 ký kết lần thứ 2 Tam Quốc đồng minh cũng chỉ duy trì 6 năm. Cuối cùng, nương theo lấy đế quốc Ổ Tô Mạn suy yếu, đế quốc Hung cùng nước Nga đều đem ánh mắt đặt ở bán đảo Bạ Cạn bên trên. Đây là căn bản là không có cách hòa hoãn mâu thuẫn, sẽ chỉ nương theo lấy đế quốc Ổ Tô Mạn suy yếu càng ngày càng kịch liệt. Lại thêm Anh Pháp cũng sẽ không cho phép dạng này đồng minh tồn tại, Tam Hoàng đồng minh tan rã là tất nhiên, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tam Hoàng đồng minh điều ước chính thức ký kết thời điểm, thời gian đã tới năm 1873 cuối tháng 10. Tại phía sau hơn 2 tháng thời gian bên trong, Tây Ban Nha vẫn duy trì mua cùng đảo quyết sách, từ các nước châu Âu mua nhiều các loại các dạng nhà máy cùng xí nghiệp, mà còn đào móc lấy ngàn mà tính nhân tài. Mặc dù tài chính tiêu hao rất nhiều, nhưng là quả thật làm cho Tây Ban Nha tại nhân tài dự trữ phương diện đã nhận được cực lớn tiến bộ. Trước mắt Tây Ban Nha tại nhân tài dự trữ phương diện có lẽ không đổi kịp châu Âu mặt khác cường quốc quốc gia, nhưng đã vượt xa Bồ Đào Nha, bị cùng Hà Lan dạng này trung tiểu quốc gia. Thậm chí nếu như là cùng Italia dạng này mặt đẳng cường quốc so sánh với, Tây Ban Nha tại nhân tài dự trữ phương diện ngược lại ở vào dẫn trước địa vị. Thời gian đã tới năm 1873 ngày 1 tháng 2 cuối tháng, bởi vì năm tiếp theo liền muốn tiến hành mới nội các chính phủ tuyển cử, các bộ môn bộ trưởng đối với một năm này hàng năm báo cáo hội nghị vẫn là vô cùng coi trọng. Nếu như Dìm thủ tướng lựa chọn tiếp tục tham tuyển lời mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở bộ trưởng nội các trên bàn tiệc. Nhưng nếu như Dìm thủ tướng từ bỏ tham tuyển, bọn hắn thì có hy vọng nương tựa theo trong tay thành tích cùng báo cáo, tranh thủ Tây Ban Nha thủ tướng cái này dưới một người trên vạn người chức vị. Thậm chí đối với tại trước mắt Tây Ban Nha tới nói, thủ tướng chức vị này trên thực tế quyền lực muốn so quốc vương lớn rất nhiều. Chỉ cần thủ tướng nguyện ý, thậm chí có thể nhẹ nhõm giá không quốc vương, mà còn khống chế toàn bộ nghị hội. Hàng năm tổng kết báo cáo trong hội nghị, các bộ môn chuẩn bị cặn kẽ báo cáo tư liệu, coi như một kia một hào tiểu thành tích cũng toàn bộ tổng kết đến trên báo cáo. Trọng yếu như vậy hội nghị Cát Lô tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hàng năm tổng kết báo cáo hội nghị tại nghị hội mời dự họp, Cát Lô tại chư vị nghị viên thái độ bất đồng ánh mắt bên trong, bình thản ung dung ngồi xuống nghị hội chủ vị. Mấy phút đồng hồ sau, cả tràng báo cáo hội nghị chính thức bắt đầu. Vẫn như cũng làm dìm thủ tướng trước chắc chắn một cái phạm vi lớn nhà dạo. Quốc vương bệ hạ, các vị nghị viên. Năm 1873 đối với chúng ta tới nói là vô cùng trọng yếu một năm. Tại chính phủ nỗ lực, Tây Ban Nha công nghiệp hoàn cảnh lớn đã có tương đối rõ ràng tăng trưởng. Căn cứ nội các chính phủ đoán chừng, hết hạn hôm nay mới thôi, nước ta tổng nhân khẩu đã chính thức đột phá 1.775 vạn người, so với năm ngoái tăng trưởng chỉ ít 30 vạn người. Chúng ta cả năm quốc dân sản xuất tổng giá trị ước chừng 78.61 ước vẹ sẽ tạ, so với năm ngoái tỷ lệ tăng trưởng vượt qua 9. Mặc dù vào tháng 5 toàn bộ châu Âu bạo phát khủng hoảng kinh tế, nhưng Tây Ban Nha không có nhận quá mức nghiêm trọng ảnh hưởng. Vì ứng đối khủng hoảng kinh tế khả năng tạo thành xuất nhập càng giảm bớt, chúng ta chế định các loại các dạng kế hoạch mà còn lấy được tương đối kết quả tốt đẹp. Từ kinh tế tỷ lệ tăng trưởng bên trong cũng có thể nhìn ra, chính phủ kế hoạch là vô cùng thành công. Chúng ta cũng là toàn thế giới một cái duy nhất tại khủng hoảng kinh tế bên trong kinh tế đang tăng trưởng quốc gia, mà còn tỷ lệ tăng trưởng so khủng hoảng kinh tế trước đó còn cao hơn. Nói lên kinh tế đang hướng tăng trưởng, thì thủ tướng báo cáo đã nhận được nghị hội tất cả nghị viên một mảnh tiếng vỗ tay. Cát Lô chính là chủ động vỗ tay một cái kia. Tại Cát Lô đều chủ động vỗ tay về sau, những nghị viên khác dù là không có ý định vỗ tay, cũng không thể không hành động phối hợp. Thoáng đã chờ đợi hơn một phút đồng hồ thời gian, đợi đến tiếng vỗ tay dừng lại về sau, thì thủ tướng lúc này mới tiếp tục tổng kết báo cáo. Nhờ vào kinh tế của chúng ta đang hướng tăng trưởng, năm nay một năm tròn nước ta chính phủ tài chính tổng thu nhập cũng tương tự thu được khá lớn tăng lên. Căn cứ ngành tài chính tổng cộng, năm 1873 một năm tròn, nước ta tài chính tổng thu nhập làm 5.451 ước vẹn sẽ tạ, so với năm ngoái tăng trưởng 1.920 vạn vẹn sẽ tạ. Bất quá vì ứng đối khủng hoảng tài chính đối với Tây Ban Nha ảnh hưởng chính phủ các loại kiến thiết cũng đề cao mạnh tài chính chi tiêu tỷ lệ. Năm 1873 cả năm, tài chính của chúng ta tổng chi ra đạt đến 7.433 ước vẹn sẽ tạ. Trong đó thông thường tài chính chi tiêu 6.127 ước vẹn sẽ tạ, đối ngoại hành động chi tiêu 1.306 ước vẹn sẽ tạ. Mặc dù cả năm tài chính hao tổn tiếp cận 200 triệu vẹn sẽ tạ, nhưng chính phủ đối ngoại hành động mua ngoại quốc nhà máy cùng xí nghiệp, có thể đối với chúng ta công nghiệp tăng trưởng đưa đến trợ giúp thật lớn. Dự tính trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, Tây Ban Nha công nghiệp cùng kinh tế đem không nhìn khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, lấy tốc độ cực nhanh thu được khá lớn phát triển. Chính phủ tiếp đó sẽ chế định một phần cặn kẽ mới 5 năm kế hoạch phát triển, tận sức tại Tây Ban Nha tại hạ một người trong vòng 5 năm phát triển toàn diện cùng công nghiệp kiến thiết. Trước mắt chúng ta tại năm 1869 chạy cái thứ nhất 5 năm kiến thiết đã lấy được khá lớn thành công. Tại cái này tiếp cận thời gian 5 năm bên trong, chúng ta công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt, giáo dục cùng xây dựng kinh tế đều lấy được viên mãn thành công. 5 năm kế hoạch từ khởi động đến nay, chúng ta tổng nhân khẩu gia tăng ước chừng 115 vạn người, sản lượng sắt thép tổng đề thăng vượt qua 40 vạn tấn, kinh tế tổng lượng tăng trưởng vượt qua 2 tỷ vệ sệ tạ. Tài chính của chúng ta thu nhập từ năm 1868 không đủ 3 ức vệ sệ tạ đã tăng lên tới năm 1873 tiếp cận 5.5 ức vệ sệ tạ, trên lệch giá trị vượt qua 2.5 ức vệ sệ tạ, tiếp cận năm 1868 tài chính tổng thu nhập. Chúng ta gia tăng đối với đường sắt đầu nhập. Hết hạn hiện tại, Tây Ban Nha đường sắt tổng chặng đường đã vượt qua 7.400 cây số, cách chúng ta lúc trước chế định 7.500 cây số mục tiêu chỉ còn lại không tới 100 cây số khoảng cách. Mà tại 5 năm kế hoạch trước khi bắt đầu, chúng ta đường sắt tổng chặng đường chỉ có 5.400 cây số không đến. Tại thời gian 5 năm bên trong, chúng ta tổng cộng kiến thiết đường sắt chặng đường vượt qua 2.000 cây số, mà còn tương lai còn đem tiếp tục gia tăng đối với đường sắt đầu nhập. Tại hạ một người 5 năm kế hoạch bên trong, Tây Ban Nha sẽ nên đón hơn 10.000 cây số đường sắt tổng quy mô. Có lẽ tại hạ một người 5 năm kế hoạch sau khi hoàn thành, chúng ta có thể kiêu ngạo tuyên bố Tây Ban Nha đã xây xong cường đại công nghiệp cùng kinh tế, chúng ta là một cái cường đại quốc gia. Bởi vì Tây Ban Nha nội các tuyển cử tại tháng 2 phần tiến hành, cái này cũng đại biểu cho trong khoảng cách các nhiệm kỳ mới cũng chỉ còn lại có không đến gần 2 tháng. Cũng đang bởi vì như thế, năm nay hàng năm tổng kết báo cáo hội nghị cũng không chỉ là năm 1873 một năm báo cáo hội nghị, còn bao hàm năm 1869 tháng 2 đến năm 1874 tháng 2 năm này thời gian bên trong Tây Ban Nha nội các chính phủ làm ra công hiến. Đáng nhắc tới chính là Thủ tướng tại 5 năm kế hoạch báo cáo trong hội nghị nhiều lần nhắc tới chính phủ kế tiếp 5 năm kế hoạch, cái này kỳ thật cũng đại biểu một sự kiện, đó chính là Thủ tướng quyết định tiếp tục tham tuyển nội các thủ tướng. Nếu như quyết định từ bỏ tham tuyển mà nói, Thủ tướng căn bản sẽ không đàm luận cái gì kế tiếp 5 năm kế hoạch. Dù sao 5 năm kế hoạch là nội các chính phủ chế định, nếu như không tham tuyển nội các thủ tướng, cái thứ 2 5 năm kế hoạch phải chăng chấp hành, cùng cái thứ 2 5 năm kế hoạch nội dung cụ thể cùng Thủ tướng là không có quan hệ gì. Biết được Thủ tướng đem tiếp tục tham tuyển tin tức, không ít nghị viên lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi. Dìm thủ tướng tiếp tục tham tuyển mới là bình thường. Dù sao Tây Ban Nha tại dìm thủ tướng cải cách xuống đã đi về phía quỹ đạo, cái thứ 2 5 năm kế hoạch so với cái thứ nhất 5 năm kế hoạch tới nói sẽ chỉ càng đơn giản hơn. Dìm thủ tướng xem như thôi động cải cách công thần lớn nhất, giờ phút này đột nhiên từ bỏ nội các thủ tướng chức vị mới là kỳ quái nhất. Có thể đoán trước đến là, dìm thủ tướng nương tựa theo cải cách thành công to lớn danh vọng cùng 5 năm qua đảng tiến bộ nhanh chóng khuyết trường, thu được đại đa số số phiếu mà còn đảm nhiệm lần tiếp theo nội các chính phủ thủ tướng thật là dễ dàng. Nhưng có một cái vấn đề cũng đồng dạng đáng giá suy nghĩ, đó chính là cắt lô tại 5 năm qua trưởng thành. Năm 1869 Cát Lô vừa tới Tây Ban Nha, lại thêm còn là một mười mấy tuổi tiểu hài tử nguyên nhân, không thể nắm giữ đại quyền thật là bình thường. Nhưng thời gian 5 năm đã qua, Cát Lô tại năm nay cũng đã tuổi tròn 22 tuổi. Một cái 20 mấy tuổi trẻ tuổi quốc vương, thật sự đối với quyền lực không có bất cứ nhu cầu sao? Như cũng đang nắm đại quyền dìm thủ tướng, cùng tại Tây Ban Nha ngồi vững vàng vương vị, có thể sẽ đối tự thân quyền lực khởi xướng càng nhiều tố cầu Cát Lô, điều này cũng làm cho không ít nghị viên trong mắt thần sắc trở nên càng thêm phức tạp, không ngừng tại rong rạc kể kế hoạch dìm thủ tướng cùng ổn thỏa hội nghị chủ vị. Vẻ mặt mỉm cười không có gì lộ ra vẻ gì khác, Cát Lô trên thân không ngừng bồi hồi. 5.200 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Quyển thứ 2 lập tức bắt đầu. Chương 159, các quý tộc lo lắng chương 159, các quý tộc lo lắng dìm thủ tướng chủ đạo xuống lần thứ nhất 5 năm kế hoạch là thành công sao? Đây là một cái vấn đề hoàn toàn không cần suy nghĩ, đương nhiên là độ cao thành công. Từ 5 năm kế hoạch lấy được thành quả đến xem, Tây Ban Nha đã từ một cái quốc gia nông nghiệp biến thành một cái nông nghiệp công nghiệp quốc gia. Có ý tứ gì đây? Mặc dù nông nghiệp vẫn là Tây Ban Nha trụ cột sản nghiệp, nhưng công nghiệp cũng đã có không nhỏ quy mô. Trước mắt Tây Ban Nha toàn quốc công nhân số lượng cộng lại cao tới mấy chục vạn người, mà còn đang không ngừng tăng trưởng ở trong. Mà công nhân số lượng đề thăng cũng hữu hiệu tăng lên người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập hàng năm, mọi người công việc có thể đổi lấy thù lao tăng lên, đây cũng là mọi người đối với dìm chính phủ hài lòng nguyên nhân. Tại Tây Ban Nha kinh tế thể số lượng gia tăng tiếp cận 2 tỷ vệ sệ tạ phía sau, người Tây Ban Nha đồng đều thu nhập hàng năm cũng từ năm 1869-87 vệ sệ tạ tăng trưởng đến năm 1873 cuối năm 115 vệ sệ tạ khoảng trường, đây mới là phổ thông người Tây Ban Nha có thể thấy địa phương. Cũng đang bởi vì những thứ này cống hiến, dìm thủ tướng chỉ cần tiếp tục tham tuyển, liên nhiệm là chuyện đương nhiên, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Bất quá, lúc này Tây Ban Nha cục thế chính trị so với 5 năm trước tới nói đã cải biến quá nhiều. Cách mạng về sau giới thứ nhất nội các chính phủ lựa chọn thời điểm, Tây Ban Nha quốc vương ứng cử viên còn không có xác định. Dìm lúc ấy nương tựa theo chính mình tại quân đội cách mạng cùng chính trường cao thượng danh vọng, thành công chen rơi mất xệ ra nổ, trở thành giới thứ nhất nội các chính phủ thủ tướng. Nhưng dưới mắt giới thứ hai nội các chính phủ tuyển cử, tình huống muốn so giới thứ nhất nội các chính phủ càng thêm phức tạp. Cát Lô đã chỉnh hợp từ quý tộc và phái bảo thủ thế lực tạo thành đảng bảo vương, vương vị cũng biến thành tương đối vững chắc. Dưới tình huống như vậy, coi như Cát Lô không cách nào can thiệp dìm thủ tướng tiếp tục liên nhiệm, cũng có thể yêu cầu hợp lý quyền lực nhiều hơn. Dần dần thành thục Cát Lô cùng dìm thủ tướng ở giữa sẽ hay không buộc phát một trận quyền lực cạnh tranh thậm chí là xung đột, cũng là nghị viên của quốc hội bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Nhưng mặc kệ các nghị viên nghĩ như thế nào, lúc này dìm thủ tướng cùng Cát Lô ở giữa bầu không khí thoạt nhìn vẫn là mười phần hòa hài. Dìm thủ tướng tiến hành ngắn gọn tổng kết báo cáo về sau, kế tiếp đến phiên chính là các bộ môn bộ trưởng tiến hành cặn kẽ bộ ngành hàng năm báo cáo. Bởi vì đã có dìm thủ tướng tổng kết báo cáo xem như dự phòng trầm, đối với các bộ môn tại 5 năm trong kế hoạch biểu hiện, các nghị viên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có như vậy không thể tưởng tượng nổi. Tây Ban Nha sở dĩ lúc trước không có đạt được tốt đẹp chính là phát triển, cũng không phải là quốc gia tiềm lực cùng nội tình không đủ, mà là Tây Ban Nha nữ vương Isabella cùng vương quốc chính phủ thủ tướng cũng không đủ coi trọng. Tây Ban Nha thượng tầng chỉ lo ham muốn hưởng lạc, các quan viên tự nhiên cũng sẽ không quá mức chú trọng kinh tế và công nghiệp phát triển, cái này cũng sáng tạo ra một cái tuần hoàn đặc tính. Tại dìm thủ tướng dẫn dắt phía dưới, Tây Ban Nha chính phủ đối với kinh tế và công nghiệp phát triển biểu đạt độ cao coi trọng. Lại thêm trước đó đối với dự luật đánh giá thành tích quan viên ban bố, để cho các cấp quan viên chân chính đối với phát triển công nghiệp cùng kinh tế bắt đầu coi trọng. Dù sao công nghiệp phát triển cùng kinh tế tăng trưởng liên quan đến bọn hắn tự thân thành tích, mà bọn hắn thành tích lại liên quan hồ đến bọn hắn tự thân tiền đồ. Một vòng tiếp một vòng phía dưới, Tây Ban Nha công nghiệp cùng kinh tế đạt được tốt đẹp chính là phát triển chính là đương nhiên. Chỉ cần nội các chính phủ làm tốt tầng cao nhất bà khống, bảo đảm Tây Ban Nha phát triển là thực tế hữu hiệu, mà không phải vì công lao qua loa khởi công công trình chính tích là được. Trận này chính phủ hàng năm công việc báo cáo hội nghị kết thúc, nhưng đối với Tây Ban Nha chính trường tới nói, chân chính náo nhiệt sự tỉnh vừa mới bắt đầu. Theo thời gian tiến vào năm 1874, Tây Ban Nha cũng sẽ nên đón vô cùng trọng yếu một năm. Mặc dù nội các tuyển cử là tại tháng 2 phần tiến hành, nhưng tháng 1 Tây Ban Nha đã có mấy phần nội các lựa chọn lựa nóng bầu không khí. Mặc dù nội các chính phủ tuyển cử cùng đại đa số bình dân không có vấn đề gì, nhưng tòa soạn báo các truyền thông cũng sẽ không buông tha cái này lựa nóng nhất tin tức. Từ ngày 1 tháng 1 năm mới một ngày mới bắt đầu, Madrid phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi tràn ngập bán báo đứa nhỏ phát báo, hô to trên báo chí nhiệt nghị tin tức, hấp dẫn người bọn họ ngừng chân bây xem. Mặc dù nội các tuyển cử hấp dẫn đại lượng dân chúng chú ý, nhưng người sáng suốt đều biết, chỉ cần dìm thủ tướng xác định tham tuyển, nội các thủ tướng vị trí cùng với những người khác không có vấn đề gì. Năm 1874 ngày 12 tháng 1, Madrid trong hoàng cung. Mặc dù Cát Lô không có bất cứ hành động gì, nhưng cái này không có nghĩa là ủng hộ Cát Lô đảng bảo vương thế lực cùng các quý tộc liền không có bất kỳ ý tưởng gì rồi. Từ Tây Ban Nha cách mạng đến nay, dìm thủ tướng đối với quyền lực bà khống đã dài đến thời gian 5 năm. Quý tộc xem như Tây Ban Nha thế lực lớn nhất giai cấp, muốn nói không có nửa điểm ý kiến phản đối là căn bản không thể nào. Chỉ có điều bởi vì Cát Lô một mực ủng hộ dìm thủ tướng cải cách, lại thêm lúc ấy Tây Ban Nha vương quyền bất ổn, quý tộc có thể hay không tồn tại cũng là cái vấn đề, mới khiến cho Tây Ban Nha từ trước đến nay bình đến bây giờ. Nhưng bây giờ khác biệt, Cát Lô vương quyền đã tương đối vững chắc, thậm chí có thể đối với dìm thủ tướng tướng quyền tạo thành uy hiếp. Dưới loại tình huống này, các quý tộc cũng tự nhiên nghĩ đến lợi dụng Cát Lô đạt thành mục đích của mình, ít nhất phải để cho quý tộc nắm giữ chính mình nên có quyền lực không phải sao? Hôm nay Madrid hoàng cung mười phần náo nhiệt. Những quý tộc này phảng phất thương lượng xong, cùng nhau tới chơi cầu kiến Cát Lô. Những thứ này cầu kiến quý tộc phổ biến đều là công tước trở lên đại quý tộc, Cát Lô tự nhiên cũng không có khả năng không đi gặp bọn hắn. Bệ hạ, một đám đại công tước cùng công tước thanh thế quần quật đã tới vương cung yến khách sảnh, thoạt nhìn mười phần cung kính hướng Cát Lô hành lễ. Cát Lô bình thản khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những thứ này hoặc là quen thuộc hoặc là xa lạ các quý tộc, không có bất kỳ biểu lộ gì, không nói một lời. Bệ hạ, rốt cục trong đó có quý tộc nhịn không được, đứng lên mở miệng nói ra, tháng sau chính là nội các chính phủ tuyển cử rồi, tìm thủ tướng xác định tham tuyển sao? Cát Lô ánh mắt nhìn về phía vị kia lên tiếng quý tộc, biểu lộ hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, làm sao? Ngươi là đối với dìm thủ tướng tham tuyển có ý kiến gì không? Phàm là chỉ cần chú ý Tây Ban Nha chính trường thế cục đều biết, dìm thủ tướng tại chính phủ hàng năm công việc báo cáo hội nghị bên trong thái độ đã rất rõ ràng, đó chính là tham tuyển lần tiếp theo nội các thủ tướng vị trí. Các quý tộc cùng nhau đến rõ ràng cũng không phải là hỏi thăm dìm thủ tướng phải chăng tham tuyển, mà là có ý nghĩ khác. Bị hỏi tên kia quý tộc liền đội vàng lắc đầu, loại vấn đề này hắn cũng không dám thừa nhận, ta chỉ là tò mò dìm thủ tướng thái độ. Dù sao khoảng cách lần sau nội các chính phủ tuyển cử vẫn còn không đến thời gian một tháng. Cát Lô nhìn xem những quý tộc này, chỗ nào không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ. Nhưng Tây Ban Nha phát triển không thể rời bỏ ổn định hoàn cảnh, chí ít hiện tại, Tây Ban Nha chính phủ vẫn còn cần dìm thủ tướng thời điểm. Lần thứ nhất 5 năm kế hoạch tổng kết báo cáo các ngươi không rõ ràng sao? Lần thứ 2 5 năm kế hoạch có chuyển tiếp tác dụng, đối với Tây Ban Nha tới nói 10 phần trọng yếu. Mà đưa ra lần thứ nhất 5 năm kế hoạch dìm thủ tướng, là khởi động lần thứ 2 5 năm kế hoạch người chọn lựa thích hợp nhất. Đối với bây giờ Tây Ban Nha tới nói, dìm thủ tướng chính là có tư cách nhất đảm nhiệm thủ tướng ứng cử viên, không có cái thứ hai. Cát Lô ánh mắt liếc nhìn một vòng quý tộc, sau đó tự mình nói, nếu ai chậm trễ Tây Ban Nha phát triển, người đó là Tây Ban Nha tội nhân. Giờ này khắc này, ta cùng dìm thủ tướng mục tiêu đều là nhất trí, đó chính là làm Tây Ban Nha phục hưng cố gắng phấn đấu. Trong quý tộc có người không rõ ràng cho lắm, nhưng có người cũng đã nghe hiểu Cát Lô trong lời nói chô giấu giếm thâm ý, nhìn xem âm thầm gật đầu Canovas. Cát Lô hiếm thấy lộ ra nụ cười, mở miệng nói ra, Canovas bộ trưởng, trong khoảng thời gian này ngươi tại ngành nông nghiệp công việc rất có hiệu quả. Ta sẽ hướng dìm thủ tướng đề cử ngươi đảm nhiệm khóa mới nội các chính phủ bộ trưởng công nghiệp, làm Tây Ban Nha phát triển làm ra càng lớn công hiến. Nghe được Cát Lô đột nhiên lời nói, cả nọ và sự liền vội vàng tiến lên, mười phần cung kính hướng Cát Lô hành một cái quý tộc lễ, trên mặt kích động nói, cảm tạ bệ hạ, cả nọ và sẽ tiếp tục vì ngài và vương thất, cùng Tây Ban Nha tương lai mà cố gắng. Cả nọ và vào lúc này cũng không nổi danh, nhưng hắn trong lịch sử cũng đã có thể xem là đại danh đỉnh đỉnh. Cả nọ và tên đầy đủ làm Antonio cả nọ và Sel Catillo, Tây Ban Nha đại danh đỉnh đỉnh chính trị gia cùng tác gia, là một chủ nghĩa bảo thủ người. Cả nọ và phản đối chế độ quân chủ lập hiến, cho rằng quốc vương cũng không phải là căn cứ quốc gia pháp luật ý thức mà thiết lập chính phủ công cụ, mà là quốc gia này chính thống kẻ thống trị, Tây Ban Nha vĩ đại vô thượng quân chủ. Cũng đang bởi vì dạng này quan điểm, trong lịch sử tại chính phủ lâm thời, ạ mạ ý ổ thời kỳ thống trị cùng nước Cộng hòa thời kỳ, cả nọ và đều không có đạt được trọng dụng. Mãi đến án phòn số 12 phục hồi, cả nọ và mới nhảy lên trở thành Tây Ban Nha Vương quốc thủ tướng, mà còn tuần tự đảm nhiệm 6 giới nội các chính phủ thủ tướng, tổng nhiệm kỳ cộng lại vượt qua 12 năm. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải một tên tầm thường, mà hắn ủng hộ vương quyền trên hết lý niệm cũng làm cho hắn lấy được án phòn số 12 trọng dụng. Bất quá ở cái thế giới này, án phòn số 12 rõ ràng không có cơ hội. Thậm chí nói bố bọn gia tộc tại Tây Ban Nha đều không có bất cứ cơ hội nào, trừ phi xạ bỏ gia tộc liên tiếp ra mấy cái hôn quân. Cả nọ và trả lời mang theo dạy đặc vương quyền trí thượng lý niệm. Quốc vương trước đây, vương thất ở phía sau, quốc gia tại cuối cùng. Cát Lô cũng hiểu rõ vì cái gì cả nọ và sẽ ở án phòn số 12 thống trị giai đoạn đạt được nặng như thế dùng. Thử hỏi một cái mười mấy tuổi trẻ tuổi quốc vương, ở trong nước đại bộ phận thế lực đều duy trì cộng hòa, còn có thể nên đón dạng này vương quyền trên hết tuổi phồng, người nào cũng sẽ không tâm hoa nộ phóng, trọng dụng tuổi phồng chính mình bộ trưởng đây. Cát Lô mặc dù đối với cả nọ và biểu trung tâm thái độ cũng tương đối hài lòng, nhưng cũng sẽ không tại mặt ngoài biểu lộ ra. Nhìn xem mười phần cung kính cả nọ và, Cát Lô tiếp tục nói, về phần ngươi bộ trưởng nông nghiệp chức vị, liền từ rổ mèo lạ tiếp nhận đi. Ta là ủng hộ dìm thủ tướng tiếp tục tham tuyển lần tiếp theo nội các thủ tướng, ngươi và rổ mèo lạ xem như nội các chính phủ chức vị trọng yếu bộ trưởng, cũng muốn nhiều chi cầm dìm thủ tướng chính sách, chung nhau vì Tây Ban Nha vĩ đại phục hưng mà cố gắng phấn đấu. Tốt rồi, đã nói nhiều như vậy đi. Về phần những người khác, các ngươi không phải hạ nghị viện nghị viên, lần này nội các tuyển cử cùng các ngươi cũng không có quá nhiều quan hệ, liền riêng phần mình tản đi đi. Cát Lô cũng không tính hiện tại liền yêu cầu quyền lực nhiều hơn. Nếu Tây Ban Nha trước mắt vẫn đang nhanh chóng phát triển đường cao tốc bên trên, như vậy chuyện quan trọng nhất tự nhiên là thúc đẩy Tây Ban Nha phát triển thêm một bước. Chỉ có quốc gia càng cường đại, Cát Lô vương vị mới có thể ngồi vững hơn, quyền lực trong tay mới có thể trở nên lớn hơn. Cái này cũng đại biểu cho Cát Lô không chỉ có sẽ không ngăn cản dìm thủ tướng tham tuyển, ngược lại sẽ còn ủng hộ mạnh mẽ dìm thủ tướng tiếp tục liên nhiệm. Cái này cùng Cát Lô lời nói bên ngoài ý tứ những quý tộc này có thể hay không nghe hiểu, vậy thì phải xem bọn họ ngộ tính. Rất nhiều quý tộc có thể nói là khí thế quần quật đến, lại đầy trong đầu dấu chấm hỏi chạy. Mặc dù bọn hắn còn muốn tranh thủ càng nhiều chuyện hơn, nhưng rõ ràng Cát Lô đối bọn hắn muốn đề nghị chủ đề cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu Cát Lô đã phân phó đám người tản, các quý tộc cũng không dám tiếp tục lưu lại tại hoàng cung, chỉ có thể nghe lời từng cái bãi biệt. Chỉ có điều, các quý tộc top 5 top 3 tập hợp một chỗ, ở giữa lẫn nhau câu thông vẫn là mang theo rất nhiều nghi vấn, cũng tỉ như Cát Lô thái độ. Theo đạo lý tới nói, Cát Lô lúc này vương vị đã vững chắc, làm sao còn không thể bỏ mặc cho Dìm tiếp tục điều khiển thủ tướng trước vị đây? Tuy nói nội các thủ tướng là dưới một người trên ba người, nhưng nếu là tại Dìm trong tay, đến cùng người nào tại người nào phía dưới thật đúng là không nhất định. Các quý tộc cũng không tin tưởng Cát Lô cam nguyện tiếp tục ở tại dưới Dìm quyền hành, lúc một cái không có thực quyền gì thùng rỗng quốc vương. Cả nọ và bộ trưởng, ngươi nói bệ hạ rốt cuộc là ý gì đây? Cả nọ và bên người, một người hầu tức hỏi mình đã nhẫn nhịn thật lâu vấn đề. Cả nọ và mang trên mặt ý cười, trả lời bằng hữu của mình, quốc vương bệ hạ ý tứ không phải đã rất rõ ràng sao? Thế nhưng là, quốc vương bệ hạ thật muốn bỏ mặc Dìm tiếp tục liên nhiệm thủ tướng sao? Nếu là Dìm tại hạ một cái 5 năm kế hoạch tiếp tục đưa ra cái gì nhằm vào chúng ta cải cách, chẳng lẽ chúng ta còn muốn vừa lui nữa sao? Tên này hầu tức tiếp tục dò hỏi. Khiến cái này quý tộc tụ tập cùng một chỗ cầu kiến Cát Lô nguyên nhân, đương nhiên là bọn hắn lo lắng Dìm thủ tướng tại liên nhiệm về sau tiếp tục đối với quý tộc tiến hành làm khó dễ. Trước đó bởi vì Dìm cải cách, liên đệ rất nhiều quý tộc tổn thất đại lượng đất đai. Kể cả đất đai giảm tô thuế chính sách, càng làm cho quý tộc thu nhập giảm chí ít 1/5. Nếu là Dìm tiếp tục liên nhiệm lời mà nói, quyền lực trong tay hắn cũng biết lớn hơn. Đây nếu là lại tiếp tục nhằm vào các quý tộc túi tiền, cho dù là nội tình phong phú quý tộc, cũng không chịu nổi như thế họa họa a. Nếu như Dìm thủ tướng cải cách là hợp lý, như vậy vì Tây Ban Nha phát triển, chúng ta tự nhiên phải có chỗ hy sinh. Nhưng nếu là Dìm thủ tướng cải cách chỉ là vì nhằm vào quý tộc, trong tay của chúng ta không phải còn nắm giữ lấy công nghiệp cùng nông nghiệp hai cái bộ ngành sao? Thật muốn đối kháng, công nghiệp cùng nông nghiệp làm sao cải cách, còn không phải chúng ta định đoạt sao? Cả nọ và khẽ cười nói. Cát Lô cũng không phải cũng không có làm gì, hứa hẹn cho cả nọ và công nghiệp đại thần và rộ bẹo là bộ trưởng nông nghiệp chính là ví dụ tốt nhất. Công nghiệp cùng nông nghiệp đối với Tây Ban Nha tới nói có thể nói là kinh tế và quốc phòng phía dưới trọng yếu nhất bộ ngành. Tây Ban Nha vốn chính là một cái quốc gia nông nghiệp, ngành nông nghiệp tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Mà công nghiệp xem như Tây Ban Nha tương lai phát triển chủ yếu ngành nghề một trong, công nghiệp đại thần chức vị nhất định sẽ ở tương lai thu được công lao to lớn. Cả nọ và đương nhiên minh bạch Cát Lô để cho hắn đảm nhiệm công nghiệp đại thần mục đích, chiếm cứ cái này có tương đối quyền lực bộ ngành, đầu tiên có thể trình độ nhất định ngăn được Dìm thủ tướng, tiếp theo chính là chia cắt lần thứ 2 5 năm kế hoạch to lớn công lao, làm tương lai thượng vị chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, cả nọ và chính là Cát Lô trong kế hoạch Dìm thủ tướng nhiệm kỳ sau khi kết thúc cầm tinh tiếp nhận nhân tuyển. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Cát Lô trong tay có thể sử dụng chính trị nhân tài thực sự quá ít. Cả nọ và tư lịch cũng miễn cưỡng đầy đủ, mà lại độ trung thành là muốn so Dìm thủ tướng cùng sẽ ra nổ đại công tước cao hơn. Ta nói lao hòa kế, mặc dù quốc vương bệ hạ là nói như vậy, nhưng bộ trưởng nội các quyền bổ nhiệm không phải tại Dìm thủ tướng trong tay sao? Bộ trưởng công nghiệp chính là một trọng yếu chức vị, Dìm thủ tướng sẽ đồng ý quốc vương bệ hạ đề nghị sao? Tên điên hầu tức vẫn có rất nhiều nghi vấn, dù sao công nghiệp bộ ngành tại 5 năm kế hoạch ở trong tương đối quan trọng, thậm chí có thể nói là Tây Ban Nha trọng điểm phát triển bộ ngành, mà còn không có cái thứ hai. Bộ trưởng công nghiệp có thể thu được công lao tuyệt đối là bộ trưởng nội các bên trong nhiều nhất, chức vị như vậy Dìm thủ tướng sẽ vô ích để cho Cát Lô sao? Chúng ta thủ tướng các hạ đương nhiên sẽ đồng ý. Cả nọ bật gật đầu cười, bên trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, đương nhiên, ta càng hy vọng hắn sẽ không đồng ý. Nhìn trước mắt có chút sững sờ tiểu nhị, Cạ Nọ Vạt cười cười, đi theo dòng người cùng một chỗ hướng ngoài hoàng cung đi đến. Nội các chính phủ tuyển cử còn chưa bắt đầu, Dìm thủ tướng vẫn nắm trong tay lớn lao quyền lực. Đối với rất nhiều quý tộc cùng một chỗ tiến về hoàng cung cầu kiến Cát Lô sự tình, Dìm thủ tướng đương nhiên là hiểu rõ chi tiết. Mặc dù hắn cũng không biết các quý tộc cùng Cát Lô cùng một chỗ đàm luận thứ gì, nhưng các quý tộc mục đích kỳ thật cũng không khó đoán. So với làm cải cách xâm phạm quý tộc lợi ích Dìm, các quý tộc khẳng định hy vọng một cái càng thêm bảo thủ, sẽ không đối với quý tộc động đao ra hỏa tiền nhiệm khóa mới nội các chính phủ thủ tướng. Lúc này có thể đối với Dìm thủ tướng liên nhiệm sinh ra uy hiếp cũng chỉ có Tây Ban Nha quốc vương Cát Lô rồi, đây chính là các quý tộc cầu kiến Cát Lô lý do. Bất quá, Dìm thủ tướng cuối cùng vẫn lắc đầu. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn tự nhận là đối với Cát Lô vẫn là tương đối hiểu rõ. Bất kể thế nào nghĩ, Cát Lô cũng sẽ không đứng ra ngăn cản hắn liên nhiệm. Huống chi, trước mắt Tây Ban Nha quốc vương quyền lực thật vẫn không có tư cách ngăn cản Dìm thủ tướng liên nhiệm, trừ phi Cát Lô không để ý phản đối giải tán nghị hội. Nhưng đây là càng không khả năng. Tây Ban Nha thế cục đã hướng tới ổn định, lúc này giải tán nghị hội không thể nghi ngờ là cho mặt hồ bình tĩnh đầu nhập một tảng đá lớn. Thậm chí đối với tại Cát Lô bản nhân tới nói đều là không có lợi, một cái quốc vương không có bất kỳ lý do gì liền giải tán nghị hội, cái này chẳng lẽ không phải chuyên chế biểu hiện sao? Cái trước làm quân chủ chuyên chế ỷ xạ bợ là nữ vương đã bị người Tây Ban Nha mắng cầu hết lâm đầu. Nếu là Cát Lô lại có chuyên chế khuynh hướng, dù là trước đó đã thắng được người Tây Ban Nha hảo cảm, cũng chưa chắc sẽ không lại lần gây nên người Tây Ban Nha phẫn nộ. Âm thầm lắc đầu, Dìm thủ tướng bắt đầu chuyên tâm nhìn lên các khu vực lớn chính phủ lần lượt hướng vào phía trong chính phủ đề giao phát triển báo cáo, mà còn ý nghĩ trong đầu mình cái thứ 2 năm năm kế hoạch phát triển. 5000 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Số 6 thượng phong hướng tiêu, 573 ngày 1 vạn chữ mỗi ngày, cảm tạ ủng hộ. Chương 160, chia tách bộ công nghiệp chương 160, chia tách bộ công nghiệp theo thời gian tiến vào năm 1874 tháng 2, nội các đại tuyển bầu không khí cũng biến thành càng thêm lửa nóng. Bất quá nội các tuyển cử loại vật này, kết quả của nó kỳ thật sớm tại tuyển cử trước đó liền đã định trước. Dìm thủ tướng chỗ đảng tiến bộ vẫn chiếm cứ nghị hội vị trí đại đa số, cái này cũng đại biểu cho Dìm thủ tướng 100 sẽ trở thành khóa mới nội các chính phủ thủ tướng. Sự thật quả nhiên cũng như dự liệu như thế. Dìm thủ tướng lấy vượt qua 81 được phiếu tỷ lệ, thành công được tuyển làm giới thứ 2 nội các chính phủ thủ tướng, thu được liên nhiệm. Tây Ban Nha hạ nghị viện hết thể nắm giữ 208 cái vị trí, đảng tiến bộ liền chiếm cứ 106 cái vị trí, chiếm so vượt qua 51. Ủng hộ cải cách đảng tự do chiếm cứ 42 cái vị trí, chiếm so vượt qua 20. Chỉ là hai cái này đảng phái vốn có số phiếu liền đã vượt qua 148 phiếu, vượt xa trở thành nội các thủ tướng cần 60 phiếu bầu. Mà Cạ Nọ Vạt khống chế đảng bảo thủ là Tây Ban Nha hạ nghị viện bên trong đệ nhị đại đảng phái, nắm giữ dòng giã 52 cái vị trí, chiếm cứ hạ nghị viện tổng vị trí 25. Trước mắt Tây Ban Nha hạ nghị viện vị trí cơ bản bị cái này tam đại đảng phái bà khống, chỉ còn lại 8 cái vị trí thuộc về không đảng phái nhân sĩ cùng mặt khác đảng phái. Cái này cũng sáng tạo ra một cái kết quả, dù là Dìm thủ tướng không tham tuyển, nội các thủ tướng chức vị cũng chỉ sẽ ở đảng tiến bộ, đảng tự do cùng đảng bảo thủ ba cái đảng phái bên trong tuyển ra. Cân nhắc đến đảng tiến bộ chiếm cứ vị trí đã vượt qua hạ nghị viện tổng vị trí một nửa, cho nên tại hạ một giới nội các chính phủ tuyển cử bên trong, ai có thể tiếp nhận Dìm thủ tướng trở thành đảng tiến bộ thủ lĩnh, người đó liền có khả năng dựa vào đảng tiến bộ trợ giúp, trở thành Tây Ban Nha tân nhiệm thủ tướng. Dìm thủ tướng thành công liên nhiệm về sau, rất nhanh liền hướng Cát Lô đệ trình giới thứ 2 nội các chính phủ bộ trưởng danh sách. Sớm tại trước đó, Cát Lô liền đã cùng Dìm thủ tướng tiến hành câu thông, mà còn yêu cầu công nghiệp đại thần và bộ trưởng nông nghiệp hai cái chức vị. Đối với Tây Ban Nha nội các chính phủ tới nói, nội các bộ môn ở bên trong, trọng yếu nhất bộ ngành hết thể có 3 cái, theo thứ tự là quốc phòng, tài chính cùng công nghiệp. Bộ trưởng quốc phòng trước mắt cũng chỉ có Sệ Dạ Nổ có thể đảm nhiệm. Đó cũng không phải ra ngoài năng lực phương diện cân nhắc, mà là ra ngoài Sệ Dạ Nổ đại công tức tại trong quân đội hy vọng cùng ngăn được. Bộ trưởng quốc phòng coi như không thể nắm giữ ở Cát Lô trong tay, chí ít cũng phải là một cái tại Dìm thủ tướng cùng Cát Lô ở giữa bảo trì trung lập nhân vật đến bà khống. Sệ Dạ Nổ đại công tức có thể đảm nhiệm nguyên nhân, trừ hắn ra tại Tây Ban Nha quân đội bên trong nắm giữ đủ để địch nổi Dìm thủ tướng hy vọng bên ngoài, vẫn còn chính là hắn cùng Dìm thủ tướng quan hệ cũng không thân mật, chỉ có thể nói là quan hệ hợp tác. Nếu là Dìm thủ tướng thuộc hạ nắm trong tay quốc phòng bộ môn, vậy coi như thật là tài chính cùng quân đội ôm đồn, đủ để uy hiếp được Cát Lô vương quyền rồi. Cho nên mặc kệ tình huống như thế nào, bộ trưởng quốc phòng chức vị Cát Lô cũng không thể nhượng bộ, cũng chỉ có thể để cho Sệ Dạ Nổ đại công tức tiếp tục đảm nhiệm, mãi đến Tây Ban Nha quân đội bồi dưỡng được mới ưu tú tướng lĩnh. Sệ Dạ Nổ đại công tức cũng vui vẻ tại đây. Tây Ban Nha bộ trưởng quốc phòng thống lĩnh hải lục hai quân, quyền lực thế nhưng là tương đối lớn. Có thể tiếp tục ở tại bộ trưởng quốc phòng thực quyền trên chức vị, tự nhiên muốn so sớm về hưu tốt hơn nhiều. Mặc dù Sệ Dạ Nổ đại công tước năm nay đã tuổi tròn 63 tuổi tròn, nhưng cái này cũng không đại biểu Sệ Dạ Nổ đại công tước liền nguyện ý cáo biệt quyền lực sớm về hưu. Dìm thủ tướng là không nguyện ý từ bỏ công nghiệp đại thần chức vị, nhưng đối mặt Cát Lô yêu cầu cũng không thể tránh được. Cát Lô thái độ mặc dù coi như chỉ là thương lượng, nhưng Dìm thủ tướng rõ ràng chính mình cũng không thể cự tuyệt. Cự tuyệt đương nhiên cũng không có gì, nhưng tuyệt đối sẽ phá hư Tây Ban Nha trước kia tướng quyền cùng vương quyền ở giữa tốt đẹp hợp tác. Tương lai Dìm thủ tướng muốn thúc đẩy cải cách cùng Tây Ban Nha kế hoạch phát triển, cũng nhất định sẽ không đạt được Cát Lô ủng hộ mạnh mẽ. Cân nhắc lại khảo thi về sau, Dìm thủ tướng cuối cùng vẫn đồng ý Cát Lô yêu cầu, để cho đời trước bộ trưởng nông nghiệp Cạ Nọ Vạt đảm nhiệm khóa mới nội các chính phủ bộ trưởng công nghiệp. Bất quá làm như vậy liền có một cái mới nan đề phát sinh, đó chính là đời trước bộ trưởng công nghiệp Manuel Dịch Sổ Dị Hữu là chức vị hẳn là giải quyết như thế nào đây. Dịch cũng không phải một nhân vật nhỏ, hắn là đảng tiến bộ nhân vật số 2, vô cùng có khả năng tại dìm thủ tướng về hưu về sau tiếp quản đảng tiến bộ. Có thể trưởng quản tam đại bộ ngành một trong bộ công nghiệp, cũng đủ để chứng minh dịch tại đảng tiến bộ bên trong hy vọng. Thậm chí không chút khách khí nói, coi như không có dìm thủ tướng, dịch cũng có thể nương tựa theo chính mình tại chính trường bên trong lực ảnh hưởng tiến vào nội các chính phủ, thậm chí là cạnh tranh thủ tướng chức vị. Bộ trưởng tài chính đương nhiên vẫn là từ dìm thủ tướng 10 phần tín nhiệm ở đoàn đảm nhiệm, cái này cũng đại biểu cho dịch tại giới thứ hai nội các chính phủ chỉ có thể đi tìm kiếm những thứ khác chức vị, tam đại trọng yếu bộ ngành là cùng hắn không có quan hệ. Dìm thủ tướng mặc dù đau đầu, nhưng là chỉ có thể hết sức làm dịch giải quyết vấn đề, phòng ngừa đảng tiến bộ nội bộ phát sinh vấn đề. Càng nghĩ, dìm thủ tướng cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là tại hiện hữu công nghiệp ngành trên cơ sở tiến hành chia tách, đem hắn chia tách thành bộ công nghiệp cùng bộ giao thông vận tải hai cái bộ ngành. Trước mắt Tây Ban Nha công nghiệp bộ ngành vô cùng khổng lồ, quản lý nghiệp vụ cũng đủ loại. Trước đó bởi vì Tây Ban Nha công nghiệp cũng không khổng lồ nguyên nhân, từ bộ công nghiệp tổng hợp quản lý cùng công nghiệp có quan hệ tất cả nghiệp vụ cũng là vô cùng bình thường. Nhưng bây giờ tình huống cùng trước đó cũng không giống nhau. Tây Ban Nha công nghiệp đã thu được khá lớn tăng trưởng, hai cái cơ sở công nghiệp mang cho công nghiệp tăng lên là mắt trần có thể thấy. Lại thêm tương lai vẫn muốn tiếp tục coi trọng công nghiệp phát triển, công nghiệp bộ ngành lại quản lý nhiều như vậy nghiệp vụ rõ ràng có chút không còn được, khó tránh khỏi sẽ coi nhẹ ở phương diện khác phát triển. Đem đường sắt, đường bộ kiến thiết cùng chuyên trở có quan hệ bộ ngành tiến hành chia tách, tổ kiến đơn độc giao thông vận tải bộ ngành thật là có cần phải. Mặc dù cái này nhìn giống như là làm gì tìm lấy một cái bộ ngành nhậm chức, nhưng trên thực tế cũng là dìm thủ tướng sớm tại mấy năm trước thì có ý nghĩ. Liên như là trước đó bộ nội vụ cửa tách ra làm trị an bộ ngành cùng dân sinh bộ ngành, theo Tây Ban Nha quốc gia phát triển, đối với nội các chính phủ các bộ ngành cải biến cũng là rất có cần thiết. Nghĩ tới đây, dìm thủ tướng cũng không do dự nữa, phân phó thủ hạ của mình hướng hạ nghị viện đệ trình liên quan tới nội các chính phủ cải tổ đơn báo cáo. Rất nhanh, hạ nghị viện tại nội các tuyển cử về sau, lại nên đón một lần tương đối khổng lồ hội nghị. Việc quan hệ nội các ngành cải biến, hạ nghị viện các nghị viên vẫn là vô cùng coi trọng. Phải biết, nội các bộ ngành mỗi lần nhiều nhất một cái, nội các thành viên cũng liền thêm một cái. Phổ thông chính phủ bộ trưởng cùng bộ trưởng nội các sự chênh lệch là rất lớn. Bộ trưởng nội các cũng bị gọi là bộ trưởng nội các, là có thể tham dự nội các hội nghị, mà còn đưa ra quyết sách của mình cùng đề nghị. Mà phổ thông chính phủ bộ ngành dù là cũng tương tự rất trọng yếu, nhưng chỉ cần không có tư cách tham gia phiên họp nội các, chắc chắn không có cái gì quá lớn quyền lực. Trước đó nội các bộ ngành tăng thêm dìm thủ tướng cũng chỉ có 10 người, muốn đi vào nội các bộ ngành là vô cùng khó khăn. Coi như nội các bộ ngành chỉ ra tăng một cái, cũng sẽ ở tương lai đề cao mình gia nhập nội các tỷ lệ, đây cũng là những nghị viên này chú ý trọng điểm. Cũng chính là duy trì ý nghĩ như vậy, hạ nghị viện lấy cực cao được phiếu tỷ lệ thông qua được dìm thủ tướng nội các chính phủ cải biến báo cáo, thành công đem công nghiệp bộ ngành tách ra làm bộ công nghiệp cùng bộ giao thông vận tải, nội các vị trí cũng gia tăng đến 11 người. Tại dìm thủ tướng đem kế hoạch đưa ra đến hạ nghị viện trước đó, cũng đã đem cả bộ kế hoạch sớm cho Cát Lô nhìn rồi, mà còn hồi báo cho chính mình hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Trên thực tế, Cát Lô cũng suy tưởng qua đối với công nghiệp bộ ngành tiến hành chia tách, đem giao thông vận tải cái ngành này đơn độc thiết lập xuất hiện, chuyên môn quản lý Tây Ban Nha quốc nội đường bộ cùng đường sắt kiến thiết. Dìm thủ tướng lúc này đưa ra chia tách công nghiệp bộ ngành, mặc dù coi như là đang vì công nghiệp ngành phát triển cân nhắc, nhưng trên thực tế vẫn là làm đã từng bộ trưởng công nghiệp dịch tìm tới một chỗ thích hợp, cùng suy yếu công nghiệp bộ ngành tầm quan trọng. Dù sao kế tiếp công nghiệp cùng nông nghiệp hai bộ ngành lớn người lãnh đạo đều là Cát Lô tâm phúc, lại thêm càng thêm thiên hướng về đảng bảo thủ sẽ ra nỗ đại công tước, Cát Lô tại nội các chính phủ lực ảnh hưởng đã không thấp. Dìm thủ tướng làm như vậy cũng là rất bình thường, dù sao hắn đến bảo đảm chính mình đối nội các chính phủ lực ảnh hưởng, đây cũng là hắn thôi động cải cách căn bản điều kiện. Nếu là ngay cả nội các chính phủ đều trưởng không được, thì thủ tướng lại nói thế nào thôi động cải thiện Tây Ban Nha toàn bộ quốc gia phát triển đây. Đề nghị như vậy rõ ràng là ứng đối Cát Lô yêu cầu bộ trưởng công nghiệp chức vị phương thức tốt nhất rồi. Đã thỏa mãn Cát Lô nhu cầu, lại có thể bảo đảm thủ hạ của mình sẽ không vì vậy mà bất mãn, đồng thời còn có thể lại lần nữa đề cao mình đối nội các chính phủ lực khống chế, quả thực là ba thắng. Cát Lô tự nhiên sẽ không đi phản đối dìm thủ tướng kế hoạch, dù sao cũng không có gì lý do để phản đối không phải. Húng chi lúc này chia tách công nghiệp bộ ngành đúng là có chỗ tốt, đơn giản chính là cả nọ và bên trong công nghiệp bộ ngành quản lý lĩnh vực ít một chút, quyền trong tay ít đi một chút mà thôi. Hạ nghị viện ý kiến đã không cần cân nhắc, đây là dìm thủ tướng nói ra kế hoạch, không thể lại bị hạ nghị viện bác bỏ. Hạ nghị viện tuyên bố thông qua đối với công nghiệp bộ ngành chia tách kế hoạch không có thời gian mấy ngày, được bổ nhiệm làm tân nhiệm công nghiệp đại thần cả nọ và liền đi tới Madrid hoàng cung cầu kiến Cát Lô. Phía trước đến Madrid hoàng cung trước đó, cả nọ và là tiến hành thận trọng suy nghĩ. Hắn hiểu được chính mình cầu kiến Cát Lô cũng sẽ không thay đổi kết quả gì, nhưng lúc này tới hay không rõ ràng là hai loại kết cục. Vậy hạ, nhìn thấy Cát Lô trong nấy mắt, cả nọ và 10 phần cung kính hướng Cát Lô hành một cái Tây Ban Nha tiểu quý tộc lễ, thái độ 10 phần thành khẩn cùng kính cẩn nghe theo. Là vì công nghiệp bộ ngành chia tách sự tình đến sao? Cát Lô gật đầu cười, ra hiệu cả nọ và ngồi ở một bên xa hoa trên ghế sofa. Đạt được Cát Lô ra hiệu về sau, cả nọ và lúc này mới dám ngồi xuống. Bất quá, đang rơi trướng đến trong quá trình 10 phần cẩn thận, cái mông cũng chỉ ngồi nửa cái, một bộ tương đối cung thuận trung tâm thần chúc bộ dáng. Đối với cả nọ và biểu hiện ra kính cẩn nghe theo bộ dáng, Cát Lô trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Cát Lô nhìn chúng cũng chính là cả nọ và có thể thấy rõ thân phận của mình, kịp thời đứng đội Cát Lô cùng vương thất, đây mới là một quý tộc cùng đảng bảo vương hẳn là làm sự tình. Phải biết, quý tộc và quốc vương vốn chính là đồng sinh cộng tử. Quốc vương nếu là cũng bị mất mà nói, quý tộc nơi nào còn có thể tồn tại đạo lý. Tây Ban Nha mặc dù có cực kỳ to lớn quý tộc số lượng, nhưng có thể trọng dụng quý tộc lại cũng không nhiều. giống như Dìm thủ tướng cùng Sệ Dạ Nỗ đại công tước quý tộc loại này, bọn hắn cơ bản đều là lập nghiệp người, cũng là bằng vào năng lực của mình mới thu được tước vị quý tộc. Mà những cái kia dựa vào thừa kế tước vị đã truyền thừa rất nhiều trên trăm thậm chí mấy trăm năm các quý tộc, trong bọn họ cũng không thiếu người có năng lực, nhưng đại đa số người năng lực chỉ có thể nói là rối tinh rối mù. Có năng lực quý tộc cũng chưa chắc sẽ đối với Cát Lô trung tâm. Dù sao những quý tộc này đều là Tây Ban Nha bản thổ phe phái, bọn hắn tại Tây Ban Nha cắm rễ chí ít đã trên trăm năm thời gian, chắc chắn sẽ không bởi vì Cát Lô trở thành Tây Ban Nha quốc vương liền đối với Cát Lô ngũ thể đầu địa. Đây cũng là Cát Lô đại lượng bắt đầu dùng tân quý tộc, không ngừng phân đất phong hầu mới tước vị nguyên nhân. So với những thứ này kiểu cũ quý tộc tới nói, Cát Lô đối với kiểu mới quý tộc độ trung thành cùng năng lực càng thêm tín nhiệm. Về phần những thế lực này rắc rối phức tạp Tây Ban Nha kiểu cũ quý tộc, nếu như bọn hắn sẽ không ngăn cản Tây Ban Nha bước chân tiến tới, Cát Lô tự nhiên không nguyện ý quản nhiều bọn hắn. Nhưng nếu là có người tại Tây Ban Nha con đường đi tới bên trên chế tạo phiền toái, Cát Lô cũng biết để bọn hắn biết quốc vương đối với quý tộc tới nói có được cỡ nào quyền lực trí cao vô thượng. Quốc vương nếu nắm giữ phân đất phong hầu quý tộc quyền lực, như vậy tự nhiên cũng nên nắm giữ tước đoạt quý tộc đầu hàm quyền lực. Mặc dù Cát Lô cũng không có làm sao vận dụng tước đoạt đầu hàm quyền lực, nhưng cái này không có nghĩa là Cát Lô không có loại này quyền lực. Tây Ban Nha quý tộc đã mất đi đối với quân đội khống chế, coi như tước đoạt bộ phận quý tộc tước vị, cũng không cần lo lắng quý tộc sẽ bước lên nội chiến. Đơn giản chính là Cát Lô còn cần giữ quý tộc lực ảnh hưởng, tại không có triệt để trưởng khống Tây Ban Nha trước đó, Cát Lô cũng sẽ không chủ động đối với quý tộc xuất thủ. Nghe được Cát Lô hỏi thăm về sau, Cạ Nọ Vạt đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó mới có hơi câu nệ nói, "Vậy hạ, tìm thủ tướng chia tách công nghiệp ngành sự tình, ngài thái độ là?" Cạ Nọ Vạt minh bạch, chính mình cái này công nghiệp đại thần chức vị là Cát Lô cho hắn. Công nghiệp bộ ngành đối mặt bị chia tách cục diện, hắn khẳng định không thể không rên một tiếng, hướng Cát Lô báo cáo thật là có cần phải. Mặc dù Cạ Nọ Vạt cũng biết, Cát Lô nhất định sẽ có mình tin tức nơi phát ra, nói không chừng biết được bộ công nghiệp bị chia tách tin tức so với hắn phải sớm. Nhưng cái này lại như thế nào? Có thể hay không sớm biết được tin tức là Cát Lô sự tình, nhưng hợp thành không chuyển báo mà còn hỏi thăm Cát Lô thái độ chính là Cạ Nọ Vạt chuyện của mình. Nếu như không chuyển báo, Cát Lô có lẽ sẽ không chất vấn. Nhưng vấn đề là Cạ Nọ Vạt muốn tiến bộ, hắn cũng không muốn dừng bước tại công nghiệp đại thần chức vị. Cầu ca giao tốt, không muốn làm thủ tướng quan viên không phải quan viên tốt. Nếu như có thể đối với đại biểu quan viên trí cao vô thượng quyền lực thủ tướng bảo tọa phát động công kích, người nào lại nguyện ý tại chính mình hiện hữu trên chức vị tiếp tục phí thời gian tuế nguyệt đây? Nếu muốn tiến bộ, như vậy tự nhiên muốn cân nhắc đến Cát Lô thái độ. Dù sao chỉ dựa vào đảng bảo thủ lực lượng là không đủ, có thể cải biến cái này vừa hiện hình dáng có lẽ cũng chỉ có Cát Lô rồi. Về phần đầu nhập vào dìm thủ tướng, Cạ Nọ Vạt là căn bản không có suy nghĩ qua. Cạ Nọ Vạt đối với bảo thủ tư tưởng vẫn là vô cùng công nhận, hắn cũng không thích dìm thủ tướng dạng này quá khích vào cải cách. Vẫn còn chính là dìm thủ tướng dưới trướng đã có tiếp nhận vị trí gì, vị này chính là đảng tiến bộ nhân vật số 2, Tây Ban Nha chính trường ngôi sao tương lai. Coi như Cạ Nọ Vạt có thể đầu nhập vào đến dìm thủ tướng bên kia, địa vị cũng là không sánh bằng gì. Nửa đường đầu nhập vào cũng sẽ không thu được dìm thủ tướng tín nhiệm, điều này cũng làm cho Cạ Nọ Vạt từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới đầu nhập vào đến dìm thủ tướng bên kia. Liên quan tới công nghiệp bộ ngành chia tách sự tình dìm thủ tướng hướng ta báo cáo qua, ta cũng không có phản đối phần kế hoạch này. Cát Lô mở miệng nói ra, tổng thể đến xem, chia tách công nghiệp bộ ngành đối với chính phủ phát triển tới nói là có lợi. Bộ giao thông vận tải ngành độc lập sau khi đi ra, cũng có thể càng thêm thích đáng quản lý Tây Ban Nha đường bộ cùng đường sắt kiến thiết, cùng các hạng vận chuyển công việc. Duy nhất có tổn thất khả năng chính là công nghiệp bộ ngành, nhưng đối với ngươi tới nói chưa hẳn cũng không phải một chuyện tốt. Cạ Nọ Vạt trong lịch sử đảm nhiệm qua án phó số 12 thời kỳ thống trị Tây Ban Nha Vương quốc chính phủ thủ tướng, nhưng không có quá mức nổi bật thành tích. Hết thể 6 giới thủ tướng nhiệm kỳ cộng lại cũng chỉ có không đến 12 năm, trong đó thời gian dài nhất chính là trong lịch sử năm 1875 đến năm 1879, bất quá cũng mới thời gian 4 năm. Hắn sở dĩ trở thành Tây Ban Nha thủ tướng mà còn nhiều lần được tuyển nguyên nhân, trên thực tế hay là bởi vì hắn tương đối bảo thủ quan niệm cùng đối với vương quyền ủng hộ. Tại Cạ Nọ Vạt nhiệm kỳ bên trong, hắn chế định Tây Ban Nha mới hiến pháp, phế trừ phổ biến tham chính, thay vào đó chính là có hạn chế quyền bầu cử, hủy bỏ tôn giáo tín ngưỡng tự do, hội nghị cùng liên hợp quyền lực, mà còn đối với tòa soạn báo phát biểu chế độ tiến hành nghiêm ngặt hạn chế. Từ những chế độ này cùng chính sách bên trong cũng có thể nhìn ra, Cạ Nọ Vạt quả thật là một người chủ nghĩa bảo thủ, hắn chính sách càng giống là quân chủ chuyên chế hệ thống xuống bảo thủ chính sách, mà không phải là một cái đi qua cách mạng cùng nước Cộng hòa khai sáng chính phủ. Kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng rồi. Hai vị án phỏn sổ quốc vương không chỉ không có ngăn cản Tây Ban Nha tiếp tục suy nhược xu hướng suy tàn, ngược lại để cho Tây Ban Nha triệt để cùng cường quốc bảo tọa cũng không có bất cứ liên quan. Nếu như nói cách mạng bộc phát trước đó, chính là năm 1868 khoảng chừng Tây Ban Nha còn có tư cách danh xưng là một cái cường quốc quốc gia lời mà nói, như vậy đã trải qua hai vị án phỏn sổ quốc vương phía sau Tây Ban Nha, ngay cả 10 vị trí đầu canh cửa đều không với tới. Cát Lô sở dĩ nói công nghiệp ngành chia tách đối với Cạ Nọ Vạt tới nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt, trên thực tế chính là bởi vì cân nhắc đến hắn bảo thủ tư tưởng. Tây Ban Nha tương lai đường sắt phát triển thật là trọng yếu, đường bộ kiến thiết có thể nói trực tiếp liên quan đến Tây Ban Nha kinh tế và công nghiệp tăng trưởng tình huống. Mà công nghiệp phát triển cần tại chắc chắn dàn khung bên trong an an ổn ổn phát triển là được, kết hợp dìm thủ tướng nói lên 5 năm kế hoạch phát triển, cùng cơ sở công nghiệp đã sớm chuẩn bị kỹ càng kiến thiết, bảo đảm công nghiệp ổn định tăng trưởng là không có vấn đề. Về phần tương lai dìm thủ tướng về hưu, Cạ Nọ Vạt tiếp nhận về sau Tây Ban Nha phát triển vấn đề, Cát Lô tạm thời cũng không quá lo lắng. Dù sao khi đó Cát Lô nắm giữ quyền lực khẳng định xa xa lớn hơn hiện tại, Cả nọ và vẫn chỉ cần tại Cát Lô thiết lập xuống kế hoạch phát triển ở trong tiến hành ổn định phát triển, liền có thể lấy được rất tốt hiệu quả. Tây Ban Nha phát triển vấn đề khó khăn lớn nhất đã bị Dìm thủ tướng giải quyết hơn phân nửa, đây cũng là Cát Lô bội phục Dìm thủ tướng nguyên nhân. Mặc kệ tương lai tướng quyền sẽ hay không cùng vương quyền xung đột, Cát Lô cũng sẽ không đối với Dìm thủ tướng bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, đối với Dìm thủ tướng cùng Cát Lô tới nói, kết quả tốt nhất chính là tại giới thứ hai thủ tướng nhiệm kỳ kết thúc về sau tiến hành nhiệm kỳ mới, đem quyền lực giao lại cho Cát Lô. Cứ như vậy, giữa hai bên cũng không cần sẽ có bất kỳ xung đột nào. Dìm thủ tướng có thể tại Cát Lô bảo vệ xuống bảo toàn thanh danh của mình, trở thành số lượng không nhiều cải cách về sau còn có thể xong việc thối lui chính trị ra. 5.200 chữ 2 chương hợp thành một cầu ủng hộ. Chương 161, lần thứ 2 5 năm kế hoạch chương 161, lần thứ 2 5 năm kế hoạch bộ công nghiệp chia tách đối với Dìm thủ tướng cùng Cát Lô tới nói cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng sẽ không phá hư hai người trước mắt tương đối ăn ý quan hệ hợp tác. Đời trước bộ trưởng công nghiệp Dìm cũng tại giao thông vận tải bộ ngành thành lập về sau thuận lợi trở thành đời thứ nhất giao thông vận tải bộ trưởng, bảo vệ chính mình bộ trưởng nội các chức vị. Tại giao thông vận tải bộ trưởng đã có nhân tuyển về sau, Tây Ban Nha khóa mới nội các chính phủ toàn thể thành viên cũng liền mới vừa ra lò. Dựa theo Tây Ban Nha hiến pháp quy định, thủ tướng tại đề danh các bộ ngành bộ trưởng nhân tuyển về sau, cần đem cuối cùng trên danh sách báo cáo Tây Ban Nha quốc vương. Chỉ có Tây Ban Nha quốc vương tự mình ký tên thành viên nội các bổ nhiệm về sau, những thứ này từ thủ tướng đề danh người mới có thể coi như là trở thành thành viên nội các. Đương nhiên, Cát Lô xem như Tây Ban Nha quốc vương, đương nhiên cũng có quyền lực cự tuyệt thành viên nội các đề danh nhân tuyển, yêu cầu thủ tướng lựa chọn lần nữa thành viên nội các. Chỉ có điều quyền lực như vậy dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vận dụng, dù sao thủ tướng đề danh bộ trưởng nội các nhân tuyển trên cơ bản đều là mình tâm phúc, trực tiếp cự tuyệt tương đương với cùng thủ tướng trở mặt. Nội các ứng cử viên xác định về sau, thì thủ tướng liền ngựa không ngừng vó hướng vào phía trong các chính phủ công khai lần thứ 2 5 năm kế hoạch kỳ vọng, mà còn yêu cầu các bộ ngành căn cứ riêng mình tình huống thực tế, đối với 5 năm trong kế hoạch các bộ ngành công việc nhiệm vụ tiến hành trong phạm vi nhất định điều chỉnh. Cùng các bộ ngành tiến hành thực tế tính thảo luận thật là có cần phải, dù sao 5 năm kế hoạch nội dung cặn kẽ còn cần các bộ ngành đi thực tế tính chấp hành. Nếu là thiếu khuyết một bước này, 5 năm kế hoạch mục tiêu liền có khả năng biến thành lời nói dối tuyết, hoặc là mục tiêu căn bản thực hiện không được, sẽ dẫn đến dưới đáy các bộ ngành người dở trò dối trá. Hoặc là mục tiêu đối với Tây Ban Nha tới nói cũng rất dễ dàng thực hiện, 5 năm kế hoạch cũng liền đã mất đi hắn lúc ban đầu ý nghĩa. Dìm thủ tướng trong kế hoạch lần thứ 2 5 năm kế hoạch là so lần thứ nhất 5 năm kế hoạch còn trọng yếu hơn, có chuyển tiếp tác dụng mục tiêu trọng yếu. Nhìn xem các bộ ngành bộ trưởng cầm tới dìm thủ tướng lần thứ 2 5 năm kế hoạch phát triển phía sau biểu lộ, liền biết dìm thủ tướng phần này lần thứ 2 5 năm kế hoạch đến cỡ nào khoa trương. Thủ tướng các hạ, tại năm 1879 trước đem đường sắt quy mô tăng lên tới 1.1 vạn cây số, phải chăng có chút không quá hợp lý? Mặc dù cũng không muốn đứng lên phản đối dìm thủ tướng, nhưng vì giao thông vận tải bộ ngành trong vòng 5 năm sau đó thời gian bên trong có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, dịch cũng chỉ có thể đứng ra đưa ra chính mình ý kiến khác biệt. Tây Ban Nha trước mắt đường sắt tổng chặng đường cũng chỉ có 7.500 cây số ra mặt, đây là năm ngoái công nghiệp bộ ngành đại lực kiến thiết đường sắt dưới tình huống mới nắm giữ đường sắt chặng đường. Trước mắt khoảng cách 1.1 vạn cây số đường sắt chặng đường vẫn còn 3.500 cây số sai biệt, muốn tại thời gian 5 năm bên trong kiến tạo vượt qua 3.500 cây số đường sắt, bình quân hàng năm kiến tạo đường sắt chặng đường sẽ vượt qua 700 cây số. 700 cây số thoạt nhìn không nhiều, nhưng vấn đề là Tây Ban Nha ở cái trước 5 năm trong kế hoạch, hết thể cũng chỉ kiến tạo 2.100 cây số đường sắt, bình quân hàng năm kiến tạo đường sắt chỉ có 400 cây số ra mặt. Đây là tại năm 1873 bộ công nghiệp điên cuồng kiến tạo đường sắt mới đạt thành thành tích. Nếu là dựa theo 5 năm trong kế hoạch 4 năm trước trình độ, bình quân hàng năm kiến tạo đường sắt kỳ thật chỉ có hơn 300 cây số. Mà Dìm thủ tướng đề ra lần thứ 2 5 năm kế hoạch bình quân hàng năm cần kiến tạo vượt qua 700 cây số đường sắt, đều nhanh tiếp cận lần thứ nhất 5 năm kế hoạch đường sắt tốc độ kiến tạo gấp 2 rồi. Mà giao thông vận tải bộ ngành lại là mới vừa từ công nghiệp bộ ngành độc lập xuất hiện, có thể hay không nhanh chóng đạt tới đã từng công nghiệp bộ ngành kiến tạo đường sắt tốc độ đều là một cái ẩn số. Dìm thủ tướng đã sớm dự liệu được có người sẽ đưa ra bất đồng ý kiến, sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dìm bộ trưởng nói, giao thông vận tải bộ ngành có cái gì mắt khác ý kiến sao? Thủ tướng các hạ, ta cho rằng giao thông vận tải bộ ngành mục tiêu nên là tại 5 năm kế hoạch phát triển bên trong đem chúng ta đường sắt tổng chặng đường đề cao đến 1 vạn cây số. Chúng ta trước mắt đường sắt tốc độ kiến tạo cũng không thể đạt tới 1.1 vạn cây số yêu cầu, trừ phi chính phủ nguyện ý gia tăng tài chính đầu nhập, đồng thời thúc đẩy càng nhiều đường sắt kiến tạo. Bộ giao thông vận tải trưởng Dịch cắn răng nói, cân nhắc đến các bộ ngành hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, năm nay tài chính dự toán sẽ có đề thăng. Về phần trừ tài chính ngoại trừ vấn đề khác, cần các ngươi các bộ ngành chính mình suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nói đến đây, Dìm thủ tướng sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, đối mặt chính mình đồng đảng phái thuộc hạ cũng không chút khách khí, nếu như cảm giác mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy, không ngại sớm một chút nói ra, để cho ta có càng nhiều thời gian đi hướng quốc vương bệ hạ báo cáo, sớm một chút thay đổi bộ trưởng nội các chức vị. Tuân mệnh, thủ tướng các hạ. Giao thông vận tải bộ ngành sẽ hết tất cả cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Dĩ lập tức minh bạch Dìm thủ tướng là giết gà dọa khỉ rồi, hết sức trịnh trọng khẽ gật đầu, cũng không dám lại sách bất cứ ý kiến gì. Đã có Dĩ một màn này, những thứ khác bộ trưởng nội các nào còn dám đưa ra bất đồng ý kiến, chỉ có thể cũng đi theo khẽ gật đầu, bày tỏ mình biết. Dìm thủ tướng hài lòng khẽ gật đầu, mới 5 năm kế hoạch phát triển cũng chính thức bị xác định. Mặc dù phần này kế hoạch phát triển so với bên trên một phần tới nói mục tiêu trở nên càng thêm rộng lớn, nhưng đối với các bộ ngành tới nói cũng không phải không cách nào thực hiện mục tưởng. Chỉ cần chính phủ gia tăng đầu nhập, lại thêm các bộ ngành các quan viên hơi cố gắng một chút, thực hiện mục tiêu vẫn là không có vấn đề. liền cầm giao thông vận tải bộ ngành 3.500 cây số đường sắt đến nêu ví dụ. Mặc dù Tây Ban Nha lần trước 5 năm kế hoạch phát triển ở trong xây dựng vượt qua 2.100 cây số đường sắt, nhưng trước 4 năm kiến thiết đường sắt chỉ có 1.500 cây số, cuối cùng 1 năm kiến thiết đường sắt vượt qua 600 cây số. Dựa theo phát triển xu thế đến xem, giao thông vận tải bộ ngành hoàn thành 5 đồng đều 700 cây số đường sắt kiến thiết mục tiêu cũng không khó khăn, ít nhất là có hy vọng thực hiện. Những ngành khác tình huống cũng đều không kém là bao nhiêu. Mặc dù mục tiêu tương đối gian nan, nhưng chỉ cần cố gắng một chút hy vọng trùng quy vẫn là rất lớn. Nội các bộ ngành xác định cuối cùng 5 năm kế hoạch phát triển về sau, thì thủ tướng liền đem hoàn chỉnh bản kế hoạch đưa ra cho các lô. Bởi vì đây chỉ là một phần bản kế hoạch nguyên nhân, cho nên không cần nộp lên cho tham nghị viện bỏ phiếu. Kỳ thật đây càng giống như là nội các chính phủ cho mình chế định mục tiêu, dùng để thúc giục bộ trưởng nội các bọn họ cố gắng đi thực hiện. Nhưng nếu có thể thuận lợi hoàn thành 5 năm trong kế hoạch mục tiêu, tuyệt đối là một cái công lớn, mà còn có lợi cho 5 năm sau nội các chính phủ một lần nữa tuyển cử. Coi như không thể làm chọn làm thủ tướng, cũng có thể xem như chính mình một loại thành tích cùng năng lực thể hiện, hiện ra cho lần tiếp theo nội các chính phủ thủ tướng, từ đó thu hoạch được bị một lần nữa đề bạt làm bộ trưởng nội các cơ hội. Tây Ban Nha đối với thủ tướng nhiệm kỳ là có cụ thể yêu cầu, mỗi giới nhiệm kỳ làm 5 năm, chỉ có thể liên nhiệm 2 giới. Nhưng đối với những thứ khác bộ trưởng nội các không có cụ thể yêu cầu, chỉ cần có năng lực mà còn thu được thủ tướng tín nhiệm, liên nhiệm đến chết đều không có vấn đề. Sở dĩ tại nội các bộ trưởng nhiệm kỳ bên trên không có cụ thể yêu cầu, hoàn toàn là vì tốt hơn lợi dụng những người có năng lực mới. Nếu một người vô cùng có năng lực, nhưng lại bởi vì bộ trưởng nội các nhiệm kỳ từ đó không thể không tuổi còn trẻ liền cáo biệt nội các chính phủ, vậy liền thành Tây Ban Nha tổn thất. Cát Lô nhìn thấy dìm thủ tướng chế định 5 năm kế hoạch phát triển thời điểm, phản ứng đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng sau đó cũng đã rất nhanh hiểu được dìm thủ tướng ý nghĩ. Mặc dù 5 năm kế hoạch trên tổng thể mục tiêu muốn so trước đó càng thêm rộng lớn, nhưng vấn đề là bây giờ Tây Ban Nha cũng tuyệt không phải 5 năm trước cái kia Tây Ban Nha. Huống chi, khủng hoảng kinh tế vẫn còn tiếp tục tiến hành ở trong. Tây Ban Nha mua cùng đảo hành động còn tại tiến hành. Mỗi ngày đều có đại lượng nước ngoài thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật bị vận chuyển đến Tây Ban Nha, sau đó chuyển rời đến những thứ khác xí nghiệp cùng nhà máy ở trong. Trong vòng 1-2 năm có lẽ còn không nhìn thấy thành quả gì, nhưng đợi đến 3-4 năm về sau, đợi đến Tây Ban Nha xí nghiệp cùng nhà máy triệt để hấp thu những thứ này ngoại quốc thiết bị cùng tài liệu kỹ thuật, hơn nữa có thể tự chủ sản xuất và nghiên cứu thời điểm, Tây Ban Nha công nghiệp cùng mặt khác ngành nghề sẽ có được giếng phun tiểu tăng trưởng. Thay lời khác tới nói, dạng này to lớn mục tiêu tại hiện tại xem ra có lẽ tương đối khó khăn, nhưng cân nhắc đến hoàn thành mục tiêu thời gian cũng có 5 năm. Trên thực tế vẫn có rất lớn hy vọng. Lại nói, quốc gia phát triển vốn chính là một cái vượt khó tiến lên quá trình. Nếu là phát triển thật sự có thuận lợi như vậy cùng nhẹ nhõm, cái này há chẳng phải là đại biểu cho nội các chính phủ chức vị bất cứ người nào đến đều có thể hoàn thiện thi hành theo. Muốn phải những thứ này, bộ trưởng nội các là làm cái gì? Không phải liền là để bọn hắn vượt khó tiến lên, dẫn đầu các bộ ngành thôi động Tây Ban Nha phát triển sao? Cát Lô tổng thể nhìn một chút dìm thủ tướng chế định 5 năm kế hoạch phát triển, đối với 5 năm sau Tây Ban Nha vẫn là tương đối mong đợi. Nếu là có thể thích đáng hoàn thành 5 năm kế hoạch chính giữa tất cả mục tiêu, Tây Ban Nha tại 5 năm sau cũng có thể kiêu ngạo xưng mình là cường đại cường quốc quốc gia. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì phần này 5 năm kế hoạch sau khi hoàn thành, Tây Ban Nha tổng công nghiệp quy mô cùng công nghiệp nặng quy mô, quân công quy mô đều muốn triệt để gặp phải Italia. Tại kinh tế quy mô phương diện có lẽ không bằng Italia, dù sao Italia nhân khẩu càng nhiều. Lại thêm Tây Ban Nha quân đội quyết trương đem triệt để hoàn thành, hải lục hai quân tổng sức chiến đấu cùng quy mô đều sẽ vượt qua Italia. Nếu là Italia đều có thể được xưng cường quốc lợi mà nói, Tây Ban Nha lại vì sao không thể được xưng cường quốc đây? Cát Lô mong đợi nhất vẫn là liên quan tới dân số Tây Ban Nha tình huống. Tại lần thứ nhất 5 năm kế hoạch bên trong, dân số Tây Ban Nha tăng trưởng liền vượt qua 115 vạn người. Mà dìm thủ tướng đối với lần thứ 2 5 năm kế hoạch ở trong người Tây Ban Nha miệng tăng trưởng cụ thể quy mô, sơ bộ kỳ vọng là 150 vạn người khoảng chừng. Cái này cũng không phải là mù quáng tưởng tượng. Đầu tiên là người Tây Ban Nha miệng kích thước tăng trưởng đưa đến con mới sinh số lượng gia tăng. Một cái dân cư càng nhiều quốc gia ra đời con mới sinh nhất định là muốn so nhân khẩu càng ít quốc gia càng nhiều. Tiếp theo chính là khủng hoảng kinh tế bên trong các quốc gia di dân. Mặc dù Tây Ban Nha chủ yếu đào móc chính là nhân tài kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học hình nhân tài, nhưng vẫn là có đại lượng châu Âu nhân khẩu theo khủng hoảng kinh tế mà di dân đến nước ngoài. Tây Ban Nha lần này khủng hoảng kinh tế bên trong là tương đối đặc thù, lại thêm đại lượng đào mua hấp dẫn rất nhiều quốc gia cùng ánh mắt của dân chúng, dự tính tương lai có lẽ sẽ nhận châu Âu di dân hoan nghênh. Bất quá, đối với những thứ này châu Âu di dân, vẫn là phải khống chế số lượng của bọn họ. Đây cũng là dìm thủ tướng đem 5 năm trong kế hoạch nhân khẩu tăng trưởng quy mô sơ bộ dự đoán tại 150 vạn nguyên nhân. Nếu là không hạn chế di dân số lượng, thậm chí trong vòng 5 năm dân số Tây Ban Nha thì có hy vọng tăng lên tới 20 triệu. Nhưng dạng này mù quáng nhân khẩu gia tăng cũng không phải là một chuyện tốt. Tây Ban Nha chủ thể dân tộc là người Tây Ban Nha chiếm cứ tổng nhân khẩu tỷ lệ cũng đem quyết định Tây Ban Nha quốc nội ổn định. Có thể thể hiện điểm này, rõ ràng nhất ví dụ chính là đế quốc Áo Hung. Đế quốc Hung nhân khẩu cũng không ít, chí ít cũng có 37 triệu người trở lên, tại châu Âu cường quốc ở trong nhân khẩu gần với Đức, so nước Pháp cùng nước Anh nhân khẩu đều muốn nhiều. Nhưng đế quốc Hung tổng hợp quốc lực rõ ràng tại Anh Pháp phía dưới, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất một trong, cũng là bởi vì đế quốc Hung dân tộc phân bố quá mức phức tạp, chủ thể người Áo, hoặc có lẽ là Nam nước Đức người cũng không có chiếm cứ quá cao tỷ lệ. Mà đế quốc Hung tại chiến tranh thế giới thứ nhất về sau giải thể nguyên nhân chủ yếu một trong, cũng chính bởi vì mặt khác dân tộc đã chiếm cứ tương đối quyền nói chuyện. Mặc dù dự đoán nhân khẩu tăng trưởng chỉ có 150 vạn khoảng trường, nhưng Tây Ban Nha vẫn có hy vọng tại năm 1879 đạt tới 1925 vạn người hai bên miệng. Mặc dù Tây Ban Nha không thể thu nạp quá nhiều di dân, nhưng có một khu di dân là một ngoại lệ, đó chính là đã từng thuộc về Tây Ban Nha thuộc địa quốc gia di dân. Mexico, Argentina cùng Chile các loại châu Mỹ quốc gia đều tại trong đó. Mặc dù những quốc gia này nhân khẩu cũng không phải là thuần túy người Tây Ban Nha, nhưng bọn hắn tuyệt đối đều là có Tây Ban Nha huyết thống. Lại thêm nói xong tiếng Tây Ban Nha, tín ngưỡng vào Thiên Chúa giáo nguyên nhân, đối với Tây Ban Nha tới nói tốt hơn đồng hóa. Càng nhiều hấp dẫn cùng tiếp nhận đến từ châu Mỹ trước thuộc địa di dân, mà còn đem hắn đồng hóa làm người Tây Ban Nha, có lẽ là Tây Ban Nha trong khoảng thời gian ngắn muốn nhanh chóng gia tăng nhân khẩu biện pháp duy nhất. Đáng tiếc là, trước mắt những thứ này châu Mỹ quốc gia nhân khẩu cũng đều không phải quá nhiều, Tây Ban Nha có thể thu nạp di dân chung quy là có hạn mức cao nhất. Nhìn xem từ khi đưa qua 5 năm kế hoạch phát triển thư về sau liền 10 phần cung kính ngồi ở xa hoa trên ghế salon Dìm thủ tướng, Cát Lô mặt mỉm cười dò hỏi, "Dìm thủ tướng, chính phủ liên quan tới đối ngoại di dân công việc tiến hành thế nào?" Đây cũng không phải là thường quy đối ngoại di dân, mà là tại cả Tạ Lộ Nhị ạ cùng khu vực Basque, cùng với khác có không phải người Tây Ban Nha khu vực tiến hành cổ vũ tính đối ngoại di dân. Đơn giản tới nói chính là, thông qua tài sản visa phương thức, cổ vũ những thứ này không phải người Tây Ban Nha di dân đến Tây Ban Nha bên ngoài những địa khu khác. Tại Tây Ban Nha ban bố liên quan tới thống nhất dân tộc tôn giáo cùng ngôn ngữ dự luật về sau, những thứ này từng ngày gào thét mình không phải là người Tây Ban Nha mà khác dân tộc tại Tây Ban Nha hoàn cảnh sinh hoạt cũng không có như vậy tốt đẹp. Căn cứ Tây Ban Nha pháp luật, những thứ này không thừa nhận mình là người Tây Ban Nha người, cũng không bị Tây Ban Nha chính phủ thừa nhận làm công dân. Không có Tây Ban Nha công dân thân phận, bọn hắn cũng liền không cách nào tiến về chính phủ cùng vương thất xí nghiệp nhậm chức. Phải biết, mặc dù Tây Ban Nha cũng có thu nhập tối thiểu cam đoan, nhưng rõ ràng chính phủ cùng vương thất xí nghiệp thu nhập và phúc lợi đãi ngộ sẽ cao hơn. Không cách nào tiến vào những xí nghiệp này, tương đương với bọn hắn tổn thất rất nhiều phúc lợi chính sách. Một chút xí nghiệp tư nhân cũng sẽ có mô hình có loại cự tuyệt không phải người Tây Ban Nha gia nhập, điều này cũng làm cho những thứ này không thừa nhận mình là người Tây Ban Nha quần thể muốn tìm một thu nhập cao công việc đều trở nên rất khó khăn. Đối với đại đa số bình dân tới nói, bọn hắn muốn là thừa nhận mình là người Tây Ban Nha. Đối với những cái kia đã bị nghiêm trọng tẩy não, thậm chí đã biến thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử người mà nói, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý thừa nhận mình là người Tây Ban Nha. Bất quá cái này cũng vừa vặn, Tây Ban Nha cũng không chào đón những thứ này cấp tiến chủ nghĩa dân tộc phân tử. Cổ vũ đối ngoại chính sách nhập cư cũng chính là đặc biệt nhằm vào những thứ này cấp tiến chủ nghĩa dân tộc phân tử, dùng tương đối thủ đoạn ôn hòa thuyết phục bọn hắn di dân đến nước ngoài. Lúc này thì có một vấn đề, đó chính là những cái kia không nguyện ý tiếp nhận ôn hòa thủ đoạn thuyết phục, không nguyện ý di dân đến Tây Ban Nha bên ngoài những địa khu khác chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử phải làm gì đây? Vấn đề này cũng giải quyết rất dễ, đó chính là dùng càng thêm cứng rắn thủ đoạn bức bách bọn hắn di dân hoặc là tạo phản. Vậy hạ, trước mắt khu vực Catalonia đối ngoại di dân tương đối thuận lợi. Từ khi chúng ta thống nhất dân tộc chính sách ban bố về sau, liền đã có chí ít trên vạn người lựa chọn di dân đến nước ngoài. Trước mắt cả Tạ Lộ Nhị ạ chủ nghĩa dân tộc cực đoan phần tử đã di dân hơn phân nửa, dự tính trong tương lai trong vòng 5 năm, có thể đem đại bộ phận tương đối cấp tiến người cả Tạ Lộ Nhị ạ di dân đến nước ngoài. Tìm thủ tướng báo cáo đến. Là một người cả Tạ Lộ Nhị ạ, tìm thủ tướng đối với cả Tạ Lộ Nhị ạ tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Hiện tại đại bộ phận người cả Tạ Lộ Nhị ạ đều vẫn là thừa nhận mình là người Tây Ban Nha. Về phần tại sao đời sau cả Tạ Lộ Nhị ạ độc lập khuynh hướng nghiêm trọng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chủ nghĩa dân tộc thời gian dài tẩy não lại thêm Tây Ban Nha đối với cả Tạ Lộ Nhị ạ hút máu. Đúng vậy, Tây Ban Nha ở đời sau trong thời gian rất lâu đều là tại đối với cả Tạ Lộ Nhị ạ hút máu. Muốn nói trách nhiệm, trên thực tế còn phải xếp vào bùa bòn vương thất. Tây Ban Nha vì cái gì suy yếu đây? Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất một trong cũng là bởi vì Tây Ban Nha tại cách mạng công nghiệp đến nay thế cục không ổn định, cùng bỏ qua hai lần vô cùng trọng yếu cách mạng công nghiệp. Quấy nhiễu Tây Ban Nha dài đến mười mấy năm cặt lìm phái chiến tranh, trên thực tế cũng là bởi vì Ý Xạ Bợ là nữ vương vương vị kế thừa đưa tới. Mà Ý Xạ Bợ là nữ vương bản nhân ngu ngốc thống trị cũng dẫn đến Tây Ban Nha từ cường quốc triệt để rơi xuống thần đàn. Tây Ban Nha những địa khu khác công nghiệp cùng kinh tế cũng không có đạt được quá nhiều phát triển, ngược lại là khu vực cả Tạ Lộ Nhị ạ tại Cộng hòa phái cùng chủ nghĩa dân tộc phân tử phát triển phía dưới, biến thành Tây Ban Nha thịnh vượng nhất khu vực một trong. Phát đạt cả Tạ Lộ Nhị ạ cùng Barcelona, tự nhiên là thành toàn bộ Tây Ban Nha hút máu đối tượng. Người cả Tạ Lộ Nhị ạ vốn là đối với cái này không hài lòng lắm. Tại chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử châm ngòi phía dưới, độc lập cảm xúc càng ngày càng nghiêm trọng cũng đã rất bình thường. Nghe được đã di dân đi ra hơn bạn cái người cả Tạ Lộ Nhị ạ, Cát Lô vẫn tương đối hài lòng chính phủ tiến độ. Đừng nhìn toàn bộ khu vực cả Tạ Lộ Nhị ạ nhân khẩu cao tới hơn triệu người, thế nhưng chút tương đối cấp tiến chủ nghĩa dân tộc phần tử tối đa cũng liền mấy vạn người. Chỉ cần có thể đem bọn hắn đưa ra ngoài hơn phân nửa, khu vực cả Tạ Lộ Nhị ạ vấn đề cũng liền giải quyết hơn phân nửa. Không có chủ nghĩa dân tộc cực đoan phân tử cả Tạ Lộ Nhị ạ, đồng hóa lên cũng là tương đối đơn giản. Mặc dù không đạt được những địa khu khác sâu như vậy trình độ, nhưng bảo đảm tuyệt đại đa số người cả Tạ Lộ Nhị ạ đều thừa nhận mình là người Tây Ban Nha, mà còn lấy thân là người Tây Ban Nha làm mình vẫn là không có vấn đề gì. 5.000 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ. Chương 162, giáo dục cải cách chương 162, giáo dục cải cách sự thật chứng minh, điểm thủ tướng giám xuất ra dạng này một phần tương đối khoa chương 5 năm kế hoạch phát triển mục tiêu, là đi qua thực tế tính cân nhắc cùng làm xong đầy đủ ứng đối. Năm 1873 cả năm Tây Ban Nha chính phủ tài chính tổng chi ra cao tới 7.433 ước peseta. Từ Tây Ban Nha cách mạng đến nay, Tây Ban Nha chính phủ còn không có đối mặt qua cao như thế ngạch tài chính chi tiêu. nhưng cùng năm nay tổng tài chính dự toán so sánh, 7.433 ước vẽ sẽ tạ cũng không tính là cái gì con số lớn rồi. Bởi vì năm nay, chính phủ tài chính tổng dự toán cao tới 8.972 ước vẽ sẽ tạ, so với trước năm còn muốn đề cao vượt qua 1.5 ước. Như thế đầy đủ tài chính dự toán xác thực trong nháy mắt giải quyết bộ trưởng nội các bọn họ lo lắng, cũng làm cho giới thứ hai nội các chính phủ đám bộ trưởng đối với lần thứ 2 năm năm kế hoạch phát triển hoàn thành dự vững đầy đủ chờ mong. Tại dìm thủ tướng dưới sự kiên trì, hạ nghị viện rất nhanh liền thông qua được nội các chính phủ đề giao năm 1874 tài chính dự toán. Bất quá cái này cũng không thể lắng lại tư nhân liên quan tới khoản này tài chính dự tính thảo luận, dù sao cao như thế ngang tài chính chi tiêu, cơ hồ là lần thứ nhất 5 năm kế hoạch thời kỳ hàng năm tài chính chi tiêu gấp 2 rồi. Đối với Tây Ban Nha chính phủ tới nói, đây tuyệt đối coi là một trận đánh cược. Nếu là cái này tiếp cận chính nước vệ sẽ tạ tài chính chi tiêu quả thật có thể đổi lấy càng nhiều hồi báo hơn, tư nhân tự nhiên là một mảnh gọi tốt. Nhưng nếu như tiếp cận chính nước vệ sẽ tạ tài chính chi tiêu không thể lấy được cái gì hiệu quả tốt đẹp, đối với dìm thủ tướng các loại chất vấn sẽ phải tới. Dìm thủ tướng đại trương kỳ cổ như vậy khuyết trương ngành chính phủ tài chính dự toán, lòng tin là cái gì đây? Đương nhiên là từ các quốc gia giá thấp mua sắm các loại xí nghiệp cùng thiết bị, kể cả những xí nghiệp này vốn có tài liệu kỹ thuật, sản xuất số liệu cùng những công nhân kỹ thuật có sản xuất kinh nghiệm bọn họ. Đừng nhìn Tây Ban Nha chính phủ bên ngoài đang không ngừng đào móc những cái kia ưu tú kỹ sư cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng sau lưng cũng tại không ngừng thu nạp những thứ này bị mua sắm công ty nhân viên đến Tây Ban Nha. Một cái hai cái công nhân kỹ thuật đưa đến tác dụng có lẽ không lớn, nhưng nếu là mấy trăm thậm chí hơn ngàn cái đây. Những công nhân kỹ thuật này tập trung đến bất kỳ một cái nhà máy, đều có thể cực kỳ hữu hiệu để thằng cái công xưởng kinh nghiệm sản xuất cùng sức sản xuất. Mà đối với Tây Ban Nha hiện hữu một chút nhà máy tới nói, trước mắt thiếu nhất chính là có những thứ này sản xuất kinh nghiệm cùng ưu tú công nghệ năng lực công nhân rồi. Vì hấp dẫn những thứ này ưu tú công nhân kỹ thuật, Tây Ban Nha phương diện khai xuất vô cùng phong phú điều kiện. Tỷ như hướng những kỹ thuật này công nhân cùng bọn hắn gia đình cung cấp trong vòng 3 năm miễn phí phòng ốc, cung cấp so với ban đầu công việc thu nhập còn cao hơn công tác mới, cùng bảo đảm người nhà bọn họ chữa bệnh điều kiện và giáo dục điều kiện vân vân. Tại bình thường điều kiện như vậy liền đã nhất định có lực hút, chớ đừng nói chi là tại các nước đều hãm sâu khủng hoảng kinh tế vũng bùn thời điểm. Đối mặt Tây Ban Nha như thế cao điệu thu nạp nhân tài chính sách, khó chịu nhất có lẽ chính là Tây Ban Nha nước láng giềng Bồ Đào Nha rồi. Bởi vì những quốc gia khác nhân tài còn muốn cân nhắc đến ngôn ngữ trao đổi vấn đề, người Bồ Đào Nha cơ bản không cần cân nhắc. Tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Tây Ban Nha là có thể tiến hành ngắn gọn trao đổi, người Bồ Đào Nha nghe hiểu tiếng Tây Ban Nha cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hai loại ngôn ngữ càng giống là hậu thế hai cái tương tự như khu vực phương ngôn, có như vậy một chút xíu khác biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng riêng phần mình ở giữa câu thông cùng giao lưu. Bồ Đào Nha mặc dù bị khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng không lớn, nhưng là phải xem là cùng người nào so. Tây Ban Nha trừ xuất nhập cảng bên ngoài, phương diện khác cơ bản không có nhận khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì Tây Ban Nha quốc nội các loại kiến thiết cùng đại phát triển nguyên nhân, thất nghiệp nhân khẩu không chỉ có trở nên càng ngày càng ít, ngược lại vẫn còn rất nhiều thu nhập cũng không thấp cương vị gấp gáp thiếu có kinh nghiệm nhân viên. Chỉ là năm 1873 cả năm, Tây Ban Nha từ Bồ Đào Nha hấp dẫn nhân khẩu tổng lượng liền đã tiếp cận 1 vạn người. Trừ trong đó số ít nghiên cứu khoa học hình nhân tài cùng cao cấp kỹ sư bên ngoài, những thứ khác hơn mấy ngàn người đều là có chắc chắn công nghệ năng lực công nhân cùng những người khác mới. Chỉ cần khủng hoảng kinh tế còn tiếp tục kéo dài, Tây Ban Nha từ Bồ Đào Nha thu nạp nhân khẩu cục diện liền sẽ không sửa đổi. Đây đối với Tây Ban Nha tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, đối với Bồ Đào Nha tới nói nhưng liền không có tốt đẹp như vậy rồi. Bất quá Bồ Đào Nha chính phủ tạm thời cũng không có biện pháp gì giải quyết, dù sao Tây Ban Nha làm như vậy mặc dù có chút bỏ đá xuống giếng hiểm nghi, nhưng không có xúc phạm bất kỳ một quốc gia nào pháp luật. Đương nhiên, thời đại này dựa vào pháp luật cũng là ước thúc không được bất kỳ một quốc gia nào. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm được, những thứ khác hết thảy điều ước cùng pháp lệnh cũng chỉ là nói xuông. Năm ngoái Tây Ban Nha đang thu nạp nhân tài cùng mua sắm ngoại quốc xí nghiệp phương diện tốn hao tài chính cũng không nhiều, chỉ tốn 1.306 ước vẽ sẽ tạ. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì khủng hoảng kinh tế bộc phát tại giữa năm, chân chính dùng để mua sắm xí nghiệp cùng hấp dẫn người mới không đủ thời gian nửa năm. Cái này cũng đại biểu cho năm 1874 sẽ là cực kỳ trọng yếu một năm. Đây là khủng hoảng kinh tế về sau năm thứ hai, cũng là hoàn chỉnh một năm. Chính phủ nhất định phải tại năm nay hoàn thành năm ngoái chế định xí nghiệp mua sắm kế hoạch, mà còn thu nạp đến đầy đủ công nghệ nhân tài, cao cấp kỹ sư cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Nếu là qua một năm nữa lời mà nói, các quốc gia đối với khủng hoảng kinh tế cũng đều đã có nhất định công chế, còn muốn mua sắm xí nghiệp hoặc là thu nạp nhân tài sẽ không có dễ dàng như vậy. Cũng đang bởi vì như thế, năm nay cái gọi là đối ngoại hành động dự toán liền cao tới 2.7 ước vẽ sẽ tạ. Nếu như cùng năm ngoái dự toán cộng lại lời mà nói, mua sắm xí nghiệp cùng thu nạp nhân tài tổng tiêu tốn đem vượt qua 4 ước vẽ sẽ tạ, trong đó mua sắm xí nghiệp tiêu tốn nước chừng 3 ước vẽ sẽ tạ, thu nạp nhân tài tiêu tốn nước chừng 1 ước vẽ sẽ tạ, cùng trước đó dự tính không kém là bao nhiêu. Lại sau này chính là đối với công nghệ nhân tài xây sửa sửa cùng hết sức lôi kéo tương quan nghiên cứu khoa học nhân tài. Bởi vì nhân tài chỗ chống sự không chắc chắn, cùng với các quốc gia có khả năng ban bố pháp lệnh đến phòng ngừa cùng loại Tây Ban Nha nhân tài như vậy lôi kéo hành động, cho nên phương diện này hành động không có cái gì cụ thể dự toán, hết thảy đều phải căn cứ tình huống lúc đó lại đến phán đoán. Dù là trừ đi 2.7 ước đối ngoại hành động dự toán, Tây Ban Nha chính phủ năm nay tài chính tổng dự toán vẫn cao tới 7.272 ước vẽ sẽ tạ. Bởi vì lục quân nhân số đại khuyết trương nguyên nhân, Tây Ban Nha quân phí vẫn là tài chính chi tiêu chính giữa đầu to. Năm 1874 Tây Ban Nha Bộ Quốc phòng tài chính dự toán cao tới 1.973 ước vẽ sẽ tạ, chiếm cứ tài chính tổng dự toán 27.1. tiếp theo là vùi đầu vào phương diện kỹ nghệ kiến thiết. Dù là không tính mua sắm xí nghiệp cùng thu nạp nhân tài tiêu tốn, công nghiệp bộ ngành dự toán vẫn cao tới 1.457 ước vẽ sẽ tạ, đúng lúc là tài chính chi tiêu 1/5. Giao thông vận tải bộ ngành xem như mới thành lập nội các bộ ngành, tài chính dự toán đứng hàng nội các tất cả bộ ngành vị thứ 3, tổng dự toán tiếp cận 1.3 ước vẽ sẽ tạ. Dù sao cũng là muốn phải kiến thiết vượt qua 3.500 cây số đường sắt cùng đại lượng đường bộ, cho giao thông vận tải bộ ngành nhiều như vậy tài chính dự toán những ngành khác cũng không có bất cứ ý kiến gì. Chỉ là kiến thiết 3.500 cây số đường sắt liền đầy đủ để cho người nhức đầu, chớ nói chi là giao thông vận tải bộ ngành còn cần phụ trách đường bộ kiến thiết, cùng liên quan tới nhà ga kiến thiết, xe lửa lộ tuyến bố trí, vật liệu vận chuyển vân vân. Đối với một cái mới thành lập bộ ngành tới nói, thành lập năm thứ nhất liền muốn đối mặt tương đối khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng nếu là hoàn thành những thứ này khảo nghiệm, giao thông vận tải bộ ngành có khả năng thu được công lao cũng tuyệt đối là nội các bộ ngành ở trong nhiều nhất một trong. Lại sau này dân sinh bộ ngành, trị an bộ ngành, ngành giáo dục, chữa bệnh bộ ngành cùng ngành nông nghiệp cũng đều riêng phần mình có tài chính của mình dự toán, tổng quy mô so với mấy năm trước nhất định là nhiều hơn rất nhiều. Bộ ngoại giao cửa là tương đối độc lập, tài chính dự toán cũng không ít. Dù sao bộ ngoại giao cửa cần duy trì trú đóng ở các quốc gia ngoại giao sứ quán, cùng tiến hành một chút ngoại giao hoạt động vân vân, kinh phí không đủ sẽ đối mặt với vấn đề rất lớn. Khổng lồ như thế tài chính dự toán, Diệp thủ tướng khẳng định cũng là báo cáo cho Cát Lô. Cân nhắc đến thần miếu bảo tàng xác thực mang cho chính phủ không nhỏ lòng tin, Cát Lô cũng liền thuận thủy thôi chu đồng ý phần này tài chính dự tính bảng báo cáo. Dù sao có phần kia thần miếu bảo tàng tại, Tây Ban Nha chính phủ chí ít cũng có thể phát hành vài tỷ vẽ sẽ tạ tiền tệ. Mặc dù tiếp cận chín nước vẽ sẽ tạ tài chính chi tiêu thoạt nhìn khoa trương, nhưng ủy ban phát hành tiền tệ trước đó liền từng có liên quan tới tăng viên vẽ sẽ tạ kế hoạch. Phần này thoạt nhìn khoa trương tài chính chi tiêu, trên thực tế chính là vì lấy một loại hợp lý thủ đoạn đem các loại tăng phát vẽ sẽ tạ lưu hành đến thị trường thôi. Bất quá Cát Lô cũng không phải cũng không có làm gì. Tại Cát Lô theo đề nghị, Thủ tướng thích hợp đề cao liên quan tới ngành giáo dục tài chính dự toán, trợ giúp ngành giáo dục tốt hơn tiến hành xóa nạn mù chữ giáo dục phổ cập, cùng mở rộng tầng thứ cao hơn giáo dục phổ cập vân vân. Tại Cát Lô kế vị trước kia, Tây Ban Nha tỷ lệ mù chữ cao tới 7 thành, cùng Italia coi như là kẻ tám lạng người nửa cân cá mẹ một lứa. Mà tại đã trải qua dài đến 5 năm phát triển về sau, Tây Ban Nha tỷ lệ mù chữ cũng đã nhận được hữu hiệu giảm xuống. Trước mắt căn cứ Tây Ban Nha chính phủ thống kê, tại 5 năm này thời gian bên trong, Tây Ban Nha tiếp thụ qua xóa nạn mù chữ giáo dục nhân khẩu đã tiếp cận 4 triệu, bình quân mỗi năm đều có vượt qua 800.000 người tiếp nhận chính phủ xóa nạn mù chữ giáo dục. Đặc biệt là tại Cát Lô quyết định hướng tất cả tiếp nhận xóa nạn mù chữ giáo dục người cung cấp một trận cơm trưa miễn phí về sau, người tham gia xóa nạn mù chữ giáo dục thì càng nhiều. Trước mắt Tây Ban Nha tỷ lệ mù chữ đã giảm xuống đến 45 trở xuống, chỉ dùng thời gian 5 năm liền làm đến như thế thành tích, ngành giáo dục công lao cũng xác thực không nhỏ. Nhưng 45 tỷ lệ mù chữ vẫn không thể thỏa mãn Cát Lô kỳ vọng. Cát Lô sở dĩ yêu cầu Diệp thủ tướng đề cao ngành giáo dục tài chính dự toán, cũng chính là vì tại lần thứ 2 5 năm kế hoạch hoàn thành thời khắc, đem Tây Ban Nha tỷ lệ mù chữ triệt để giảm xuống đến 20 trở xuống. Phải biết, Tây Ban Nha cũng là có rất nhiều cũng không thích hợp tiếp thụ giáo dục lao nhân cùng người tàn tật. Cân nhắc đến sự tồn tại của những người này, 20 tỷ lệ mù chữ trên thực tế đã là khá thấp tài nghệ. Ở đây cơ sở bên trên phát triển mạnh trung học cùng cao trung giáo dục, mà còn ban bố một hệ liệt giảm miễn giáo dục cao đẳng học phí, tiền học phí chính sách, đây mới là làm Tây Ban Nha bồi dưỡng bản thổ nhân tài hữu hiệu biện pháp. Tại tỷ lệ mù chữ không có triệt để hạ trước đó liền đi nói chuyện gì bồi dưỡng sinh viên vấn đề, trên thực tế là không giải quyết được căn bản. Dù sao phải có đầy đủ sinh viên tiền đề, là muốn có đầy đủ học sinh cấp 3. Phải có đầy đủ học sinh trung học cấp 2 tiền đề, là muốn có đầy đủ học sinh trung học. Đây cũng là đánh tốt cơ sở tầm quan trọng. Chỉ có kiến thiết tốt tiểu học giáo dục, mới có thể đi mưu cầu tầng thứ cao hơn trung học cùng cao trung giáo dục. Chỉ có đem trung học cùng cao trung giáo dục kiến thiết tốt rồi, mới có thể đi mưu cầu càng nhiều sinh viên. Nếu như chỉ đem mục tiêu chắc chắn tại đại học phát triển cùng sinh viên bồi dưỡng bên trên, Tây Ban Nha giáo dục cũng chung quy chỉ là lâu đài trên không. Dù sao tại đại đa số người đều là mù chữ điều kiện tiên quyết, lại thế nào mới có thể bảo đảm Tây Ban Nha hàng năm đều có thể bồi dưỡng được đầy đủ ưu tú sinh viên nhân tài đây? Tài chính dự toán bị hạ nghị viện thông qua không bao lâu, Tây Ban Nha tân nhiệm bộ trưởng giáo dục Gerson liền tự mình cầu kiến Cát Lô, mà còn hồi báo cho ngành giáo dục liên quan tới 5 năm kế hoạch phát triển cụ thể phát triển mục tiêu. Hướng Cát Lô báo cáo bộ giáo dục hiện trạng cùng kế hoạch, đây là bộ trưởng giáo dục Gerson suy nghĩ sau một hồi lâu mới quyết định. Gerson trên thực tế là một tên đảng tự do nhân sĩ, bởi vì hắn đang giáo dục phương diện phong phú tư lịch, hơn nữa đối với giáo dục cải cách một chút ý nghĩ thu được Diệp thủ tướng ưu ái, lúc này mới trở thành Diệp thủ tướng nội các xuống bộ trưởng giáo dục. Lúc trước Gerson chỉ muốn đang giáo dục bộ làm tốt chính mình giáo dục cải cách, nhưng biết được bộ giáo dục cao dự toán có một bộ phận công lao đến từ Cát Lô yêu cầu về sau, là hắn biết mình không thể thờ ơ rồi. Dù sao Cát Lô là Tây Ban Nha quốc vương, dù là Diệp thủ tướng đều muốn bảo trì đầy đủ tôn trọng, chớ đừng nói chi là một cái vừa mới được đề bạt tới bộ trưởng giáo dục rồi. Vậy hạ. Câu kiến Cát Lô thời điểm, Gerson đem chính mình tư thái thả rất thấp, không có chút nào làm một tên thành viên nội các giá đỡ. Gerson bộ trưởng, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi trở thành bộ trưởng giáo dục, ta tin tưởng tại ngươi dưới sự dẫn dắt, ngành giáo dục sẽ có thành tựu lớn hơn. Cát Lô bình thản khẽ gật đầu, ra hiệu Gerson ngồi vào một bên trên ghế sofa. Đời trước bộ trưởng giáo dục cũng không có tại giới thứ hai nội các trong chính phủ liên nhiệm, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn đang giáo dục phương diện cũng không có cái gì vượt trội thành tựu. Gerson dạng này chủ trương giáo dục cải cách không phải đảng tiến bộ nhân sĩ có thể trở thành bộ trưởng nội các, cũng có thể chứng minh Diệp thủ tướng đối với giáo dục cải cách coi trọng. Nói cho cùng, Tây Ban Nha hiện hữu hệ thống giáo dục vẫn là quá mức cổ xưa, rõ ràng không quá thích ứng châu Âu cường quốc quốc gia kiểu mới giáo dục. Thậm chí đã có không ít quốc gia đều tại phổ cập giáo dục bắt buộc rồi, Tây Ban Nha ngay cả tỷ lệ mù chữ đều không có hoàn toàn hạ, đây cũng là dìm thủ tướng nóng nảy nguyên nhân. Cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, ta nhất định sẽ tổng kết lần trước chính phủ ngành giáo dục không đủ, vì tất cả người Tây Ban Nha sáng tạo tốt hơn thụ giáo dục hoàn cảnh, cải biến Tây Ban Nha giáo dục hiện trạng. Vợ Jackson cũng không có quá mức khiêm tốn, bởi vì một số thời khắc khiêm tốn cũng không phải là một chuyện tốt. Cắt lô điểm một cái, đã bắt đầu khảo nghiệm của mình. Vợ Jack bộ trưởng, ngành giáo dục đối với tương lai giáo dục cải cách phương hướng cùng trọng điểm, có cái gì mới tinh ý nghĩ sao? Vợ Jackson nghe được cắt lô cái vấn đề về sau cũng không có sốt ruột trả lời, mà là thận trọng suy tư một hồi, trong đầu tổ chức tiếng nói của mình về sau, lúc này mới cung kính trả lời, bệ hạ. Ta cho rằng Tây Ban Nha là vô cùng có cần phải tiến hành giáo dục cải cách. Ta tại Đức khảo sát qua một đoạn thời gian, người nước Đức đối với giáo dục coi trọng là tất cả quốc gia cũng không thể so. Người nước Đức liên quan tới giáo dục bắt buộc chính quy pháp luật nguồn gốc từ năm 1763 phổ vương quốc ban bố nông thôn giáo dục điều lệ, nhưng bọn hắn giáo dục bắt buộc chân chính bắt đầu thời gian thậm chí càng lại sớm hơn trăm năm. Ta cho rằng người nước Đức sở dĩ liên tiếp đánh bại người Áo cùng người nước Pháp, trừ bọn họ ra cường đại quân đội cùng ưu tú quân sự khoa học kỹ thuật ra, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng chính là bọn họ thật sớm thúc đẩy giáo dục bắt buộc phổ cập. Toàn bộ nước Đức khu vực tỷ lệ mù chữ là tất cả châu Âu trong khu vực thấp nhất, người nước Đức đối với giáo dục coi trọng có thể thấy được luống đúng. Cho nên ta cảm thấy, Tây Ban Nha phát triển bên trong, giáo dục tuyệt đối là không thể thiếu một vòng. Coi như chúng ta không cách nào chế định cùng loại Đức dạng này giáo dục bắt buộc hệ thống, cũng nhất định phải ban bố một chút chính sách giảm miễn giáo dục đối với dân chúng đánh bác. Chỉ có tiếp thụ giáo dục dân chúng càng ngày càng nhiều, đủ khả năng bồi dưỡng được nhân tài mới có thể càng ngày càng nhiều. Nhân tài mang cho quốc gia cùng xã hội đề thăng là rõ ràng. Giáo dục người mang tới mới có thể để cho quốc gia trở nên càng ngày càng cường đại, đây là từ ngoại quốc thu nạp nhân tài không thể so. Cái này cùng Tây Ban Nha giáo dục cải cách phương hướng, ta cho rằng nên đem mục tiêu hàng đầu đặt ở giáo dục cơ sở cùng công nghệ giáo dục hai loại phương hướng. Tại giáo dục cơ sở phương diện, ta cho rằng nên tại cả nước toàn diện phổ cập cơ sở giáo dục bắt buộc, bảo đảm tất cả người Tây Ban Nha đều có thể tiếp nhận 2 năm khoảng trường giáo dục cơ sở, từ căn nguyên bên trên giảm xuống Tây Ban Nha tỷ lệ mù chữ. 2 năm khoảng trường giáo dục cơ sở thời gian chỉ là tạm thời. Đợi đến tương lai chính phủ tài chính dự toán đầy đủ, ta cho rằng nên đem giáo dục cơ sở thời gian tăng lên tới toàn bộ tiểu học giai đoạn, cũng chính là 6 năm khoảng trường thời gian. Chỉ có bảo đảm để cho tất cả người Tây Ban Nha đều hoàn thành 6 năm khoảng trường tiểu học giáo dục, chúng ta giáo dục cải cách mới tính lấy được sơ bộ thành công, giáo dục cải cách cũng mới đã có mắt trần có thể thấy thành tích. Tiếp theo chính là liên quan tới công nghệ phương diện giáo dục. Công nghệ giáo dục chủ yếu nhằm vào chúng ta người trưởng thành, mục đích là làm Tây Ban Nha bồi dưỡng được đủ nhân tài kỹ thuật. Từ trẻ sơ sinh bắt đầu bồi dưỡng một tên nhân tài cần thời gian rất dài, nhưng quốc gia của chúng ta hiện tại chỉ còn thiếu đại lượng nhân tài kỹ thuật. Nhằm vào vấn đề như vậy, ta cho rằng có cần phải tu kiến càng nhiều công nghệ loại trường học, trợ giúp càng nhiều công nhân bình thường tiến hành công nghệ huấn luyện, để bọn hắn trưởng thành là công nghệ loại công nhân. Cứ như vậy không chỉ có thể giải quyết chúng ta công nghệ nhân tài chỗ trống vấn đề, cũng có thể hữu hiệu đề cao những người này tiền lương cùng thu nhập. Nhằm vào cao cấp công nghệ nhân tài chỗ trống vấn đề, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể thực hành đường sắt đôi hệ thống giáo dục, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng chúng ta ưu tú công nghệ nhân tài. Đường sắt đôi hệ thống giáo dục mạch suy nghĩ như sau, tương đối thường quy một quỹ, học sinh có thể hoàn thành từ tiểu học đến trung học, cao trung lại đến đại học thông thường giáo dục. Cuối cùng bồi dưỡng sinh viên chính là chúng ta thiếu hụt cao cấp nhân tài. Một cái khác quý tại hoàn thành giáo dục cơ sở hoặc là tiểu học giáo dục về sau, có thể lựa chọn tiến hành cơ sở công nghệ giáo dục cùng cao cấp công nghệ giáo dục bồi dưỡng, cuối cùng bồi dưỡng được chúng ta thiếu hụt cao cấp công nghệ nhân tài. Vì cho những thứ này công nghệ nhân tài càng nhiều đường ra, đang tiến hành cơ sở công nghệ giáo dục cùng cao cấp công nghệ giáo dục học sinh, cũng tương tự có thể thông qua khảo thí tiến vào cao trung hoặc là đại học học tập, cuối cùng một lần nữa trở lại đệ nhất quý hệ thống giáo dục. Vậy hạ, đây chính là ta cho ý nghĩ Tây Ban Nha giáo dục cải cách phương hướng. Cùng Tây Ban Nha tương lai giáo dục cải cách một chút trọng điểm. Vợ Jackson trên mặt cung kính, nhưng lại mười phần tự tin hướng cắt lô từng cái nói rõ chính mình giáo dục cải cách mục tiêu cùng kế hoạch. 5.100 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ. Chương 163, Châu Mỹ hiện trạng chương 163, Châu Mỹ hiện trạng nghe được Vợ Jackson báo cáo, cắt lô đầu tiên là ngẩn người, sau đó mang theo một tia nụ cười mừng rỡ, hài lòng nhìn về phía Vợ Jackson, nói đến, Vợ Jackson bộ trưởng, tìm thủ tướng nghe qua ngành giáo dục kế hoạch phát triển hồi báo cho sao? Thủ tướng các hạ đã nghe qua. Vợ Jackson cung kính khẽ gật đầu, trả lời. Tìm thủ tướng thái độ như thế nào? Cắt lô tiếp tục dò hỏi. Cắt lô tin tưởng rốt cuộc biết Vợ Jackson vì sao lại chen rơi đời trước bộ trưởng giáo dục tiến vào khóa mới nội các chính phủ rồi. Gia hỏa này đang giáo dục cải cách phương diện ý nghĩ xác thực vô cùng tân tiến, đoán chừng cũng đã nhận được tìm thủ tướng ủng hộ mạnh mẽ. Thủ tướng các hạ đối với bộ giáo dục kế hoạch vẫn là rất ủng hộ, đương nhiên, cũng cảm tạ bệ hạ ủng hộ của ngài, nếu không bộ giáo dục không có khả năng thu được nhiều như vậy tài chính dự toán. Vợ Jackson khẽ cười nói. Lúc trước hắn đối với giáo dục cải cách kế hoạch là không có khổng lồ như vậy, nhưng ở thu được như thế đầy đủ giáo dục dự toán về sau, hắn cũng lâm thời quyết định đem giáo dục cải cách một chút phương hướng tiến hành sửa chữa. Cũng tỉ như, hắn muốn là không có kế hoạch thực hành cái gọi là đường sắt đôi giáo dục. Nghĩ đến tăng cường Tây Ban Nha cơ sở giáo dục bắt buộc, đồng thời kiến thiết càng nhiều trường kỹ thuật bồi dưỡng công nghệ nhân tài như vậy đủ rồi. Nhưng như là đã thu được nhiều như vậy giáo dục dự toán, nhất định là muốn đem đường sắt đôi giáo dục cũng gia nhập kế hoạch danh sách chính giữa. Đường sắt đôi giao dịch chỗ tốt chính là gia tăng công nghệ đào tạo nhân tài cường độ, thậm chí có thể làm được từ nhỏ bồi dưỡng. hoàn thành cơ sở công nghệ giáo dục cùng cao cấp công nghệ giáo dục công nghệ nhân tài, mới coi như là Tây Ban Nha chân chính khan hiếm cao cấp công nghệ nhân tài. Về phần những cái kia tại trường kỹ thuật đi qua 2-3 năm bồi dưỡng ra được công nghệ nhân tài, nhiều nhất chỉ có thể coi là giải quyết chính phủ nhân tài sơ bộ nhu cầu. Nhưng nếu bàn về nhân tài trình độ trọng yếu, khả năng 10 cái sơ cấp công nghệ nhân tài cũng không sánh bằng một cái cao cấp công nghệ nhân tài. Thậm chí tại một ít cực kỳ trọng yếu lĩnh vực, 100 cái sơ cấp công nghệ nhân tài đều không có một cái cao cấp công nghệ nhân tài trọng yếu. Tây Ban Nha chỉ có giải quyết triệt để cao cấp công nghệ nhân tài nhu cầu, tại tất cả nghề nghiệp đang phát triển mới xem như không có trở ngại. Rất tốt. Cắt Lô khẽ gật đầu, không chút nào keo kiệt biểu đạt ủng hộ của mình thái độ, nói thật ra, ta vô cùng xem trọng ngành giáo dục kế hoạch cải cách. Gỡ rát bộ trưởng, ngành giáo dục tại cải cách ở trong nếu như gặp phải khó khăn gì, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta rất chờ mong lần thứ 2 5 năm kế hoạch ngành giáo dục có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ, vương thất xưa nay sẽ không bạc đãi Tây Ban Nha công thần, ta hy vọng ngươi cũng là một trong số đó. Tuân mệnh, bệ hạ. Gỡ rát sần 10 phần cung kính khẽ gật đầu, lần này Lâm Thời nói chuyện cũng thuận lợi kết thúc. Phen này nói chuyện xuống tới, Cát Lô đối với Gỡ rát sần lãnh đạo ngành giáo dục chế định kế hoạch phát triển là tương đối hài lòng. Mặc dù dạng này kế hoạch phát triển nhất định hao phí đại lượng tài chính dự toán, nhưng nói đi thì nói lại, một cái không nguyện ý đang giáo dục phương diện bỏ vào quá nhiều tiền bạc quốc gia, lại thế nào có tư cách trở nên càng thêm cường đại đây? Coi trọng giáo dục quốc gia không nhất định là cường quốc, nhưng cường quốc nhất định là coi trọng giáo dục quốc gia. Tựa ở quốc gia khác đào móc nhân tài phương thức là nhất định đi bất chủ miễn, thứ nhất quốc gia khác không thể nào để cho chính mình đào móc nhân tài, thứ hai đào móc những nhân tài này tại độ trung thành phương diện cũng chung quy là cái vấn đề. Quốc gia mình bồi dưỡng được nhân tài dùng đến mới yên tâm, đây cũng là Cát Lô không có quá nhiều suy nghĩ liền hoàn toàn đồng ý Gơ Rát bộ trưởng liên quan tới giáo dục cải cách đề nghị kế hoạch nguyên nhân. Tây Ban Nha muốn trưởng thành là một cái cường đại quốc gia, nhất định phải đến bồi dưỡng được chính mình bản thổ nhân tài. Lúc Tây Ban Nha dựa vào chính mình hệ thống giáo dục liền có thể thỏa mãn trong nước cao cấp nhân tài chỗ trống thời điểm, Tây Ban Nha mới có thể chân chính hướng đi cường đại. Tương đối đáng tiếc chính là Gơ Rát sần đảng tự do thân phận. Phàm là hắn lựa chọn đảng bảo thủ, Cát Lô đều không ngại đem hắn đẩy lên vị trí cao hơn. Không nói chuyện cũng nói trở về, đảng bảo thủ nội bộ thật đúng là không chắc chắn có thể đủ sinh ra Gơ Rát sần dạng này đối với giáo dục cải cách có tính toán lâu dài nhân tài. Đảng bảo thủ nếu là không bảo thủ, cái kia đảng bảo thủ cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Những cái kia ủng hộ cải cách, đối với cải cách có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp nhân tài, đã sớm tại tam đại đảng phái bên trong lựa chọn đảng tiến bộ hoặc là đảng tự do. Có thể tiếp tục lưu lại đảng bảo thủ nội bộ, trừ ủng hộ chế độ quân chủ đảng bảo vương bên ngoài, còn dư lại cũng chính là những cái kia tương đối bảo thủ, không quá vui lòng cải cách ngoan cố phái. Gơ Rát sần về sau, tân nhiệm bộ trưởng công nghiệp cả nọ và cùng bộ trưởng nông nghiệp vì lạ sổ lở cũng đều cầu kiến Cát Lô, hồi báo cho hai cái bộ ngành tại 5 năm kế hoạch phát triển chính giữa bố cục. Nếu như nói bộ trưởng giáo dục Gơ Rát sần đến đây càng giống là một trận ngoài ý muốn, như vậy cả nọ và cùng rộ bẹo là hai vị bộ trưởng đến đây chính là chuyện trong dự liệu ân tình rồi. Bất quá so với ngành giáo dục cải cách tới nói, công nghiệp bộ ngành cùng ngành nông nghiệp cần phải làm liền tương đối đơn giản rồi. Có đến từ nước ngoài đại lượng xí nghiệp cùng tư liệu sản xuất, công nghiệp bộ ngành chỉ cần trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong thuận lợi tiêu hóa những thiết bị này cùng tư liệu, đồng thời lôi kéo một bộ phận nước ngoài ưu tú công nghệ nhân tài cho mình sử dụng là được. Lại phối hợp Barcelona cơ sở công nghiệp kiến thiết, tương lai mấy năm Tây Ban Nha công nghiệp kích thước để thăng là mắt trần có thể thấy, cả nọ và cái này bộ trưởng công nghiệp cũng chỉ cần nằm kiếm lời công lao là được. Mà dù bẹo là cái này bộ trưởng nông nghiệp cũng kém không có bao nhiêu. Tây Ban Nha mặc dù bình nguyên khu vực cũng không lớn, nhưng ngược lại là một cái sinh lương đại quốc. Huống hồ Tây Ban Nha hiện hữu nông nghiệp tình huống cũng không cần làm sao dày vò, chỉ cần đang duy trì hiện hữu sản lượng lương thực dưới tình huống tận khả năng khai khẩn càng nhiều đất đai, để cao Tây Ban Nha phân bón hóa học sử dụng tỷ lệ là được, sản lượng lương thực tự nhiên sẽ liên tục tăng lên. Huống hồ dù bẹo là cái này bộ trưởng nông nghiệp so với cả nọ và thời kỳ tới nói tình cảnh đã tốt quá nhiều. Chính phủ đã từ quý tộc và giáo hội trong tay đã nhận được mảng lớn thổ địa, những đất đai này bị cho thuê hoặc là bán ra cho dân chúng về sau, người Tây Ban Nha đồng đều diện tích trồng trọt cũng đã nhận được đề thăng. Mặc dù ngành nông nghiệp công lao chắc chắn sẽ không có công nghiệp bộ ngành khổng lồ như vậy, nhưng là dù sao cũng là nội các bộ ngành một trong, tương lai rổ bẹo lạ thu được công lao cũng sẽ không thiểu. Lại thêm hai người niên kỷ đều không phải là quá lớn, tại công nghiệp bộ ngành cùng ngành nông nghiệp lăn lộn đủ tư lịch về sau, bọn hắn tại Cát Lô duy trì dưới vẫn có tiến hơn một bước cơ hội. Xem như đảng bảo thủ chủ yếu nhất hai cái đại biểu, cả nọ và cùng rổ bẹo lạ cũng sâu sắc biết mình hẳn là đối tượng thần phục là ai. Tại xác định hai người kế hoạch phát triển cũng không có vấn đề gì về sau, Cát Lô cũng đối hai người miễn cưỡng một phen, riêng phần mình tiến hành một phen cổ vũ. Tại các nước châu Âu chia cắt châu Phi trước kia, Tây Ban Nha một mực bị cho rằng là thế giới đệ tam đại thực dân đế quốc. Mà hắn nguyên nhân căn bản nhất chính là bởi vì Tây Ban Nha đã từng thực dân gần nửa cái châu Mỹ khu vực. Đúng vậy, là Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ cộng lại châu Mỹ khu vực. Đã từng Tây Ban Nha tại châu Mỹ hết thảy có tứ đại tổng đốc khu, theo thứ tự là mới Tây Ban Nha tổng đốc khu, mới Granada tổng đốc khu, Peru tổng đốc khu cùng Lạp Tợ Lạ Tạ tổng đốc khu. Mới Tây Ban Nha tổng đốc khu lãnh thổ là rộng lớn nhất, không chỉ có bao hàm Mexico cùng Trung Mỹ, đồng dạng vẫn còn nước Mỹ trung tây bộ mảng lớn khu vực cùng Nam Hải bờ. Còn dư lại tam đại tổng đốc khu đều ở vào Nam Mỹ, cộng lại diện tích chiếm cứ Nam Mỹ tổng diện tích hơn phân nửa. Thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, đã từng toàn bộ Nam Mỹ đều tại Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha song răng trong phạm vi khống chế. Trừ bờ ra giữa cùng Guyana khu vực bên ngoài, toàn bộ Nam Mỹ đã từng đều là Tây Ban Nha thuộc địa, đây cũng là Tây Ban Nha được xưng đệ tam đại thực dân đế quốc nguyên nhân. Mặc dù bây giờ Tây Ban Nha đã mất đi những thuộc địa này, tại châu Mỹ trừ một cái Cuba còn có thể chứng minh Tây Ban Nha thực dân đế quốc dư huy, những địa khu khác đã cùng Tây Ban Nha không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng dài đến mấy trăm năm thực dân thống trị tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng sẽ bị xóa đi. Mexico, Colombia, Peru, Chile, Argentina các loại châu Mỹ quốc gia vẫn nói song tiếng Tây Ban Nha, bọn hắn dân tộc bên trong vẫn có đại lượng người Tây Ban Nha cùng Tây Ban Nha rễ hôn huyết. Chỉ là điểm này liền để bọn hắn không cách nào hoàn toàn thoát khỏi Tây Ban Nha ảnh hưởng. Mặc dù bởi vì Tây Ban Nha tàn khốc thực dân thống trị, dẫn đến không ít người Mỹ châu đối với Tây Ban Nha cũng không có quá nhiều hảo cảm. Thế nhưng chút từ Tây Ban Nha di dân đến nước ngoài chính thống người Tây Ban Nha, đối với mình tổ quốc vẫn có rất sâu tình cảm. Đặc biệt là những quốc gia này cùng khu vực đã từ Tây Ban Nha thực dân dưới sự thống trị độc lập, dân bản xứ cùng Tây Ban Nha ở giữa mâu thuẫn đã không có kịch liệt như vậy rồi. Ngược lại là người Tây Ban Nha bắt đầu tưởng niệm từ bản thân tổ quốc, mà còn nghĩ hết quên thành châu Mỹ quốc gia cùng Tây Ban Nha ở giữa đồng minh. Về phần Tây Ban Nha chính phủ ở trong đó đến cùng vẫn diễn dạng gì nhân vật liền không muốn người biết rồi, nhưng trước mắt Nam Mỹ các quốc gia dư luận đi hướng đối với Tây Ban Nha tới nói đúng là có lợi. Tại Nam Mỹ rất nhiều quốc gia bên trong, Chile cùng Argentina tuyệt đối là tương đối nổi danh quốc gia. Mặc dù Tây Ban Nha thuộc địa phân chia thành rất nhiều quốc gia, nhưng cuối cùng biến thành địa khu tính cường quốc quốc gia cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Chile cùng Argentina hai cái. Hết lần này tới lần khác hai quốc gia này vẫn là nước láng giềng, mà lại đều ở vào Nam Mỹ phía nam nhất, cũng coi như là một đoạn nghiệt duyên. Chính là bởi vì hai quốc gia này lẫn nhau liền nhau, lại thêm đã từng đều thuộc về Tây Ban Nha thuộc địa nguyên nhân, hai quốc gia quan hệ trong đó cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Mà hết thể này hết thể còn muốn nguồn gốc từ bọn hắn từ Tây Ban Nha độc lập về so đối với lãnh thổ phân chia. Lúc ấy Chile cùng Argentina đồng dạng xem như Tây Ban Nha thuộc địa, ở giữa lẫn nhau quan hệ vẫn tương đối tốt đẹp chính là. Mà tại hai quốc gia độc lập về sau, đối với ở giữa lẫn nhau lãnh thổ phân chia cũng không có nhỏ như vậy gây nên, chỉ là đại khái xác định như cũ tuân theo vốn có thuộc địa biên giới phân chia chủ thể. Nhưng quốc gia ở giữa biên cảnh như thế nào mơ hồ phân chia liền có thể định nghĩa. Lúc hai quốc gia thực lực không phải mạnh mẽ như vậy thời điểm, dạng này mơ hồ biên giới phân chia kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng đợi đến hai quốc gia thực lực dần dần cường đại, thậm chí ở giữa lẫn nhau ẩn ẩn có đối kháng xu thế thời điểm, hai nước ở giữa biên cảnh phân chia trở nên rất là trọng yếu. Bởi vì một chút ở vào tranh luận khu vực đất này, rất có thể là có chiến lược ý nghĩa giảm sóc yếu địa, hoặc là nắm giữ chân quý tài nguyên yếu địa chiến lược. Mặc dù trong lịch sử Chile cùng Argentina ở giữa xung đột chính diện còn phải đợi hơn 10 năm thời gian, nhưng lúc này Chile cùng Argentina quan hệ trong đó đã sớm dần dần vỡ tan. Mặc dù cùng Argentina ở giữa quan hệ tốt đẹp dần dần vỡ tan, nhưng Chile rõ ràng cũng không chút nào hoảng. Bởi vì Chile diêm tiêu mỏ phát hiện, đại lượng vốn nước ngoài tràn vào Nam Mỹ đầu tư diêm tiêu mỏ khai thác. Cũng chính là ở ngoại quốc vốn liếng tràn vào trong lúc đó, Chile cùng người Anh đã đặt thành tương đối thân mật hợp tác, mà còn thông qua khai thác diêm tiêu mỏ thu được đại lượng tài chính. Chile có người Anh xem như chỗ dựa, tự nhiên không cần lo lắng cùng Argentina ở giữa tồn tại vấn đề. Nhưng người Argentina nhưng liền không có tâm tình tốt như vậy. Nhìn kỹ Tây Ban Nha tại Nam Mỹ thực dân phạm vi, Chile đã cùng người Anh dựng vào đường, dựa vào khai thác diêm tiêu mỏ kiếm đầy bùn đầy bát. Chile phương Bắc Bolivia cùng Peru cũng ký kết đồng minh, hai quốc gia liên hợp lại ứng đối Chile thực lực cũng là không kém nhiều. Ngược lại là tại Paraguay với trong chiến tranh nếm được ngon ngọt Argentina, lúc này cũng không có một cái đáng tin minh hữu, tốc độ phát triển cũng kém xa có diêm tiêu mỏ Chile. Lại thêm Argentina phương Bắc còn có một càng cường đại hơn nước láng giềng Brazil, để cho Argentina chính phủ áp lực tăng gấp bội. Argentina chính phủ càng nghĩ phía dưới, cuối cùng cảm thấy Argentina cũng không thể ngồi chờ chết. Brazil cùng Chile quốc lực đều tại trở nên càng ngày càng cường đại, Argentina nếu là không có gì rõ rệt để thăng, tương lai cạnh tranh xa suốt về sau nhất định sẽ là Argentina. Nhưng Argentina lại muốn cùng người nào hợp tác đây? Người Anh là khẳng định không thể nào, bởi vì người Anh càng thêm coi trọng Chile diêm tiêu mỏ. Diêm tiêu mỏ không chỉ có thể dùng làm súng ống đạn được, cũng tương tự có thể chế thành phân bón hóa học. Ở thời đại này, diêm tiêu mỏ chính là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, người Anh rõ ràng không có khả năng từ bỏ Chile diêm tiêu mỏ, cũng sẽ không khả năng từ bỏ Chile. Châu Âu cường quốc tuần sát một vòng, Argentina chính phủ thất vọng phát hiện không có gì quốc gia có thể cùng Argentina đạt thành thân mật hợp tác. Dù sao Argentina cũng không có cái gì cấp chiến lược tài nguyên có thể hấp dẫn đến những thứ này cường quốc, trừ mênh mông hắc thổ địa bên ngoài, Argentina giống như cũng không có gì khả năng hấp dẫn người. Cuối cùng, Argentina chính phủ lại đem ánh mắt nhìn về phía đã từng tuân thực dân Tây Ban Nha. Không nói những cái khác, Tây Ban Nha tổng hợp quốc lực rõ ràng là mạnh hơn so với châu Mỹ bất kỳ một quốc gia nào. Không tính nước Mỹ, nếu như Tây Ban Nha nguyện ý ủng hộ Argentina, Argentina tại Nam Mỹ giữa các nước cạnh tranh bên trong cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Trọng yếu hơn chính là, Argentina vốn chính là một cái thuần túy di dân quốc gia. Quốc nội nhân khẩu không phải người Tây Ban Nha chính là Tây Ban Nha rễ hôn huyết, rõ ràng càng thêm thân cận Tây Ban Nha. Mấy năm gần đây, Argentina trong nước thân cận Tây Ban Nha phong thanh càng lúc càng lớn, thậm chí đã nhanh muốn phải hình thành quy mô. Mặc dù khả năng này là có người sai sử cùng dẫn dắt, nhưng trình độ nhất định cũng đại biểu Argentina dân ý Argentina chính phủ quyết định cuối cùng thuận nước đẩy thuyền một thanh, tăng cường cùng Tây Ban Nha ở giữa liên hệ, đồng thời tận khả năng mượn nhờ Tây Ban Nha đến để thăng Argentina thực lực, ứng đối trong tương lai có thể sẽ càng thêm kịch liệt Nam Mỹ cạnh tranh. Tây Ban Nha chính phủ tiếp vào đến từ Argentina chính phủ thỉnh cầu thời điểm, thủ tướng đang tại thị sát các bộ ngành tiến độ. Từ khi lần thứ 2 5 năm kế hoạch phát triển bị chính thức xác định về sau, các bộ ngành cũng liền bắt đầu lựa nóng hành động. Thủ tướng thị sát các bộ ngành tiến độ vẫn là vô cùng hài lòng, hắn cũng có dự cảm Tây Ban Nha năm nay phát triển có thể sẽ so với trước năm càng thêm cấp tốc. Thị sát còn chưa kết thúc, liền truyền đến Argentina chính phủ ngoại giao thỉnh cầu, tìm thủ tướng ý cười trên mặt cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Liên quan tới Nam Mỹ các quốc gia bên trong có ít người yêu cầu cùng Tây Ban Nha tăng cường liên lạc ý nghĩ, đương nhiên là dìm thủ tướng để cho người ta truyền bá ra. Tây Ban Nha trước mắt có thể lợi dụng cũng chính là những thứ này đã từng thuộc địa, những thuộc địa này vẫn có không ít người miệng, hàng năm thu nạp một chút, cũng có thể làm dân số Tây Ban Nha tăng trưởng làm ra công hiến. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, những thứ này châu Mỹ quốc gia liên hợp lại cũng là một cố lực lượng. Tây Ban Nha nếu có thể một lần nữa nắm giữ những thứ này châu Mỹ quốc gia, hoặc có lẽ là tăng cường cùng bọn hắn ở giữa liên hệ, đối với chính mình tới nói cũng là có chỗ tốt. Kỳ thật nói thật ra, cho dù là kinh tế và công nghiệp đã nhanh phát triển nước Mỹ, dìm thủ tướng cũng là không coi vào đâu. Tại dìm thủ tướng xem ra, có thể đối với Tây Ban Nha tạo thành ý hiếp quốc gia cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Anh, Pháp, Đức, Nga, Áo cái này nằm cái truyền thống châu Âu cường quốc mà thôi. Ngay cả địa trung hải hàng xóm Italia dìm thủ tướng đều không để trong mắt, chớ đừng nói chi là nước Mỹ cái này đã từng chỉ là thuộc địa quốc gia. Nói đến, nước Mỹ quốc gia này độc lập cũng không đủ trăm năm. Nước Mỹ ngày độc lập là tại năm 1776 ngày mùng ngày 4 tháng 7, cho đến bây giờ, độc lập cũng mới 98 năm. Tây Ban Nha tại châu Mỹ thực dân thống trị đều vượt xa thời gian này, đây cũng là kể cả dìm thủ tướng ở bên trong rất nhiều châu Âu quốc gia đều xem thường nước Mỹ nguyên nhân. Dù là nước Mỹ đã tại gần đây trăm năm đang phát triển đem nhân khẩu, công nghiệp cùng kinh tế đều phát triển đến cường quốc trình độ, nhưng người châu Âu đối với nước Mỹ xem thường cũng sẽ không biến mất. Tại người châu Âu xem ra, nước Mỹ nhiều nhất cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi thôi. Người Mỹ ngay cả văn hóa đều là truyền thừa từ châu Âu, nói trắng ra là chỉ là người Anh nuôi nhi tử thôi. Chỉ có điều đứa con trai này quá sớm phản định, rời bỏ người Anh thống trị mà thôi. Nhưng nếu là nói nước Mỹ có một ngày có thể uy hiếp được đế quốc Anh thống trị, châu Âu quốc gia là vạn vạn không thể tin được. Hôm nay nước Anh thế nhưng là như mặt trời ban trưa, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, mà nước Mỹ tại châu Âu truyền thông cường quốc bài danh bên trong thậm chí chỉ là ở vào Italia trước đó. Phải biết, Italia thống nhất mới không đến thời gian 10 năm. Mà Italia tiền thân xạ đi nỉ ạ vương quốc thậm chí ngay cả châu Âu 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Đây cũng là người Mỹ rõ ràng đối với Cuba ngấp nghé đã lâu, nhưng sửng sốt chờ đến Tây Ban Nha triệt để suy yếu về sau mới đã phát động ra chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha nguyên nhân. Thậm chí người Mỹ tại phát động chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha trước đó, còn tốt nói khuyên bảo Tây Ban Nha chính phủ đem Cuba thuộc địa lấy 1.5 ức đô la giá bán cho chính mình. Nhưng châu Âu quốc gia đối với nước Mỹ kỳ thị từ xưa đến nay, yêu ngạo Tây Ban Nha chính phủ tự nhiên cũng không có khả năng đồng ý người Mỹ báo giá. Kỳ thật ngay lúc đó Cuba đối với Tây Ban Nha tới nói đã là một khối vô bổ. Mặc dù Cuba cũng có thể làm Tây Ban Nha chính phủ mang đến đại lượng ích lợi, nhưng Cuba độc lập phần tử cũng tương tự muốn để Tây Ban Nha trả một cái giá thật là lớn để duy trì thống trị. Ngay lúc đó 1.5 ức Mỹ kim tiếp cận 8 ức tranh tài tháp, Tây Ban Nha chính phủ chỉ cần đồng ý người Mỹ giao dịch, tuyệt đối là ổn tráng công lỗ. Cầm 8 ức vẽ sẽ tạ đi mở mang châu Phi thuộc địa, dù chỉ là đi tăng cường Tây Ban Nha lực lượng quân sự, cũng tuyệt đối phải so trông coi Cuba tốt hơn nhiều. Chỉ tiếp châu Âu quốc gia đối với nước Mỹ kỳ thị là phát ra từ nội tâm, cái này cũng dẫn đến Tây Ban Nha dù là tại nhất suy nhược giai đoạn, cũng đối người Mỹ thỉnh cầu bỏ mặc. 5.200 chữ 2 chương hợp thành 1, cầu ủng hộ.